Chương 415, bốn chữ sắc lệnh ép tông sư, lùi lại lui 9000 dặm, 1, chương 415, bốn chữ sắc lệnh ép tông sư, lùi lại lui 9000 dặm, 1, chương 415, bốn chữ sắc lệnh ép tông sư, lùi lại lui 9000 dặm bởi vì sát sinh tăng thôi động khí huyết chân cương, đem sát thân cùng pháp thân hợp nhất, móc ngược trong lòng bàn tay bắt động, cách không chấn động lôi âm. Cử động lần này một mực kiềm chế thiên vận tử vạn nghiệp thi tiên, để hắn không cách nào giành tay, ngăn diệt hám thiên cùng, vô cực tiến khủng bố một kích. Tông sư chi chiến, cũng dám nhúng tay. Không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Vị này dây thắt lưng đồng bền tuấn mỹ đạo sĩ lông mày phong bốc lên, hiếm thấy tức giận, cũng không tiếp tục phục trước đó thong dong khí độ, trực tiếp cấp lấy tiễn quang phía trên vô hình khí cơ, thi triển ngũ cảnh tông sư mới có thể nấu luyện bản mệnh chi thuật. Chiếu sáng thời gian, trung đông bốn mắt sâu thẳm như giếng, bên trong hình như có tầng tầng lớp lớp cánh cửa không ngừng rộng mở, chảy ra hai màu trắng đen. Theo mi tâm nhảy lên, tâm niệm cùng khí huyết lẫn lộn tương dùng, trong một chớp mắt, một đầu sông dài thời gian vẩn quanh thân. Tương truyền thái cổ cấp trước, xích thủy chi bắc, trung sơn có thần, kỳ danh trúc long. Coi là ban ngày, minh là đêm, thổi là đông. Hồ là hạ. Thiên vận tử đang thay máu tam trọng tiên lúc, tu chính là trường sinh phụ chuyển thừa thần chiếu diệu vũ kinh bằng này ngưng tụ đến trời đầy mây mắt. Viên này bảo cốt cùng trung đồng cực kỳ phù hợp, có thể nhìn thấu tàng tức biệt tích quỷ mị bộ dạng, càng có thể thấm nhuần hư không yếu đất nguyên khí. Đằng sau, bế quan 3 năm, đúc thành trung sơn chiếu minh thánh thể. Nghe nói ngày đó, thiên vận tử bước ra trường sinh phụ tông chủ ngọn núi, còn từng xuất hiện hoàng tiên ruộng lầu, âm dương điên đảo chi dị tượng. Đúng như trúc long mở mắt, chia các ngày đêm. Sau đó, thiên vận tử bị ma giáo bắt đi, lại luyện thành trấn áp sơn môn năm âm ngũ trọng ẩn linh đại pháp. Từ đó đột phá tứ trọng thiên, cô đọng nghiệp hỏa chân cương, mở hắn hóa tự tại thiên ngoại cảnh. Đợi đến đầu nhập kỳ sĩ, bái nhập ngoài cửa, mấy lần ra vào huyền tận chi môn, lần xem rất nhiều cấm kỵ bí văn. Tiến một bước cá độ bách gia chi trường, dung hợp trường sinh phụ cùng ma giáo hai đạo, sáng chế bây giờ vạn nghiệp thi tiên luận. Môn này huyền ảo công pháp, chính là điều khiển nhân quả, tích lũy nghiệp lực. Lớn mạnh vạn nghiệp thi tiên chi pháp tướng, phong phú không phải sống không phải chết chân lý võ đạo. Cho nên, phúc bi tiêu cục, miếu hoang đám kia cường nhân, cùng tư quỳnh, đều là thiên vận tử tiện tay dệt thành nhân quả chi tuyến. Đem tiền căn liên lụy tại tự thân, đem hậu quả xuyên tạc thành toàn không phải. Trong đó khí số biến hóa sinh ra dày đặc nghiệp lực, liền liền sẽ dung nhập cái kia một tôn vạn nghiệp thi tiên. Đây cũng là vì gì thiên vận tử bái nhập kỳ sĩ môn hạ, trở thành nhanh đuốt nguyên nhân chỗ. Vương ngoại bốn tôn, chỉ có vị này yêu thích gậy chúng sinh thất tình lục dục, đem nó coi là quân cờ, bệnh hư vô vận mệnh. Bởi vậy, đối với thiên vận tử mà nói, mỗi một đầu tùy ý mà vì, hoặc là thiết kế tỉ mỉ nhân quả chi tuyến, đều là hắn thành đạo tư lương, đột phá chất dinh dưỡng. Kỳ huyên lấy hám thiên cung, vô cực tiến. Trong lúc lơ đãng hủy đi hai đạo tường quan nhân quả, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng vọng, tự nhiên treo đến thiên vận tử không thoải mái, sinh ra ý quyết giết. Bây giờ cùng Lâm Tể Hòa thượng đấu pháp so sánh lực khẩn yếu con đầu, cái này Liêu Đông quân hộ lần nữa dương cùng bắn tên, ám sát ngày sau có tác dụng lớn từ quỳnh. Không chỉ có muốn đoạn hắn nhân quả, còn muốn biến mất kỳ sĩ một quân cờ. Đây cơ hội được cho ở trước mặt khiêu khích. Phải biết, thiên vận tử đặt ở Diệt Thánh Minh, cũng là cử trọng khinh trọng đại nhân vật. Bản thân đạo võ song tu, cũng là đương đại tuyệt đỉnh. Như thế nào tiếp thu được chỉ là một cái thay máu tam trọng thiên sâu kiến? Dám ở trước mặt mình dương nhanh muốn bước, tùy ý làm bậy. Soạt, rầm rầm. Theo sông dài thời gian kia hư ảnh lượn lờ, khuấy động hư không. Thiên vận tử năm ngón tay bổ lấy, quả quyết đem kỷ huyền cái kia sợi khí cơ vào tay lòng bàn tay. Hắn ánh mắt băng lãnh, sát tâm dày đặc, quanh thân chư khiếu thoáng chốc chấn động. Nghiệp hỏa giống như mãnh liệt chân cương dâng lên muốn ra, hóa thành một mảnh tre vài rằm rắn đỏ. Theo mấy chục năm tu chỉ nhân quả chi lực, hóa thành vầng sáng mông lung, bao lấy thiên vận tử thân thể, để hắn bước vào sông dài thời gian kia. Ông sát sinh tăng móc ngược bắt động, đập nện lấy chấn động dãy núi hùng vĩ lôi âm, trong nháy mắt rơi vào không trung. Phù Vân Sơn đỉnh khoảnh khắc đất đá bắn bay, ngạnh sinh sinh bị san thành mấp mô nửa khối đất bằng. Trốn vào sông dài thời gian thiên vận tử thân hình lấp lóe, thì không ngừng mà hành tẩu ở bên bờ. Hai màu đen trắng nuốt hết vật vật, rõ ràng lộ ra tuế nguyệt suy sụp đáng sợ khí cơ, nhưng lại không cách nào nhiễm đến tuấn mỹ đạo sĩ tung bay bốc áo. Hắn lấy nghiệp lực hộ thân, không nhận thời gian xâm nhập. Cặp kia bốn mắt trùng đồng kịch liệt lấp lóe, như ẩn nhật nguyệt, bộc phát sáng rực. Một chiêu này, vốn là Giang Thần Tiêu chuẩn bị, không ngờ sớm lấy ra đối phó một cái thay máu tam trọng thiên tiểu tốc tử, thật thật giết gà mổ trâu, lãng phí. Thiên vận tử lắc đầu cười một tiếng, nghiêm nhiên tính trước kỹ càng. Hắn rất tự tin, đương đại có thể ngăn trở chiếu sáng thời gian chi thuật, đem nó phá giải đại tiên thiên, tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Dù là Lâm Tể Hòa thượng Phật pháp lại thế nào cao thâm, không thể tu thành đứng thân, đem dựng thẳng ba thế tôn chính quả cướp lấy tới tay, làm theo chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình truyền nhân y bát suy sụp sống quãng đời còn lại, hóa thành cho bụi. Rốt cuộc tìm được. Ngắn ngủi nửa cái trong nháy mắt, thiên vận tử thể nội tích xúc nghiệp hỏa chân cương, liền lấy tốc độ kinh người kịch liệt tiêu hao, tạo thành dòng lũ vỡ đê lớn lao động tĩnh. Nhưng hắn không chút hoang mang, dưới chân như bay, đi vào sông dài thời gian trung du vị trí, chậm rãi xoay người ngồi xuống, như là bước lên một bụng nước, đem kỷ huyền cái kia một sợi khí cơ bỏ vào trong đó, tựa như một cục đá đầu nhập, tầng tầng gợn sóng đẩy ra, bắt đầu chiếu rọi quá khứ chi thân. Lớp người quê mùa, chợt có mấy phần khí số, cuối cùng không lên được nơi thanh nhã. Liếc thấy nhỏ xíu động tĩnh, thiên vận tử sắc mặt bình tĩnh, tâm niệm hiện lên nói dựa theo này xem ra. Dương Hưu tham lang chi mệnh cũng không rơi xuống cái này Liêu Đông quân hộ trên thân. Đầu này sông dài thời gian chính là một đạo hư ảnh, cũng không phải là thái cổ cấp trước từ quy khư chảy ra, có thể dung nạp vung dung vạn cổ quá khứ tương lai chi tượng nguyên sơ chi cảnh. Chuyên ôn, nó sớm đã theo thiên địa linh cơ cùng một chỗ khô kiệt. Về sau chia làm Âm Thế Quyên Xuyên, Hoàng Tuyển, Mại Hà cái này ba đầu. Bằng Thiên Vận Tử bản sự, tự nhiên cũng không có khả năng coi là thật gọi ra sông dài thời gian. Mặc dù khí huyết võ đạo hàng đầu đại tông sư, cũng chưa chắc có thể chịu được hai màu đen trắng tuế nguyệt xâm nhiễm, trong nháy mắt liền sẽ phong hóa thành cát. Đầu này sông dài thời gian hư ảnh, là hắn căn do vạn nghiệp thi tiên luận thần tùy chân ý không ở chỗ này bờ, không tại bờ bên kia, không ở chính giữa chạy, dốc sức thôi diễn mà ra. Sau một lát, cái kia sợi khí cơ đẩy ra gợn sóng rốt cục bình phục, chậm chậm phát họa ra một cái mặt mày lạnh lùng thiếu niên hình tượng. Đây là còn vì Vân Lưng để cưới, võ công nông cạn, ở tại Thái An phường Kỳ Uyên. Chiếu sáng thời gian, chém chết đi qua. Thiên Vận Tử chỉ tay một cái, dường như lưỡi kiếm đâm xuống, muốn đem nó triệt để gạt bỏ. Kể từ đó, tại phía xa đường núi Kỳ Uyên cũng sẽ nhận sông dài thời gian tuế nguyệt xâm nhập. Tựa như một gốc kinh lịch gió xương cây già, đi vào suy sụp khô bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này chiếu dọi đi qua, trừ bỏ chân thân thủ đoạn, có thể nói đã cực kỳ tiếp cận lục trọng thiên đại thần thông. Đương nhiên, một chiêu này bản mệnh đại thuật, muốn sát thương cùng cảnh, cũng có các loại hạn chế, cũng không nghĩ đến đơn giản như vậy. Nhưng dùng để đối phó một cái thay máu tam trọng thiên Kỳ Uyên, hoàn toàn là dư xài. Sau đó, liền nhìn ngươi chết như thế nào. Thiên Vận Tử ánh mắt đạm mạc, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Lạnh quá đường núi bên cạnh, bắn ra mũi tên kia Kỳ Uyên trong lòng vẫn chấn động. Hắn đột nhiên cảm giác được lớn lao linh ý, dễ như trở bàn tay giống như, xâm nhập quanh thân gân cốt cùng tinh huyết khí mạch. Trong thức hải Hoàng Thiên Đạo Đồ run rẩy dữ dội, nồng đậm khí số tựa như từng cái rủ xuống ánh sáng thua cờ, đột nhiên băng tán, rơi xuống một chỗ. Tím xanh hai màu càng dễ thấy cực đại tinh thần, cũng là lung lay sắp đổ, giống như sau một khắc liền muốn mất đi tất cả hào quang. Loại biến hóa này có thể xưng trước đó chưa từng có, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay sau đó, mây đen giống như khí số xoay quanh đỉnh đầu ba tấc chỗ, vậy mà ngưng tụ ra mấy đạo màu đen mệnh số. Thương tổn sinh mạng tổn hại thọ đen không còn sống lâu nữa đen trước kia đứt đoạn đen tạo suy hắc yêu chết hắc hành tử hắc bạo tế hắc. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, bảy đầu màu đen mệnh số liền đem tím xanh hai màu dạng rỡ quang trạch tút tới. Của chính mình khí số giống như là rơi vào nghiên mực bên trong, nhan sắc càng dày đặc, tựa như mảng lớn mây đen che trời che lấp mặt trời. Có người cải biến ta vật thế, như toàn chú sát tại ta. Kỳ Uyên hãi nhiên nỗi lòng lóe lên liền biến mất, sau đó bảo trì trấn định, âm thầm suy tư nói. Đang lúc hắn mượn nhờ tâm lực băng thanh màu xanh mệnh số, chăm chú cân nhắc đối sách thời điểm, bên hai truyền đến bạo lôi giống như kinh thiên nộ hống thiên bất tử. Chương 415, bốn chữ sắc lệnh ép tông sư, lùi lại lui 9000 dặm, 2, chương 415, bốn chữ sắc lệnh ép tông sư, lùi lại lui 9000 dặm, 2, mặt mũi hiền lãnh sát sinh tăng, lần đầu tại trước mặt mọi người hiện ra phẫn nộ chi tướng. Áo bào phồng lên như viên cầu, không ngừng mà bị chân cương kình khí chống đôm đốt rung động. Hai đầu lông mày màu trắng dựng thẳng mà lên, tay phải cầm cầm bất động, bàn tay trái bóp ra quyền ấn. To lớn chí cương bàng bạc khí cơ lại lần nữa cường thịnh mấy lần, liệt liệt huyết ánh sáng giống như một vòng tiêu dương, chiếu lên trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Đông, tựa như thần nhân dòng chống trời, dãy núi đều là rung động. Đinh hai nhức có hùng vĩ lôi âm, quần quần quanh quần, ý đồ phá vỡ hai màu đèn trắng ngoại cảnh thiên địa, sẽ đột nhập sông dài thời gian thiên vận tử để ép đi ra. Dám hủy lão nạp truyền nhân ý bát, cho dù liệu mạng dựng thẳng ba thế tôn công quả không cần, ngươi hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Lão hòa thượng lông mi mọc lan tràn vô tận sát khí, nhìn lại một chút khí cơ cấp tốc suy yếu Kỳ Uyên, da mặt run run hai lần, trong mắt bạo phun lôi quang. Chỉ gặp hắn bàn tay trái bóp ra pháp ấn, cùng tay phải bắt đồng tương hợp. Ông, tựa như hồng trung đại lã liên miên đục vàng, sát thân cùng pháp thân trong nháy mắt nước sữa hòa nhau. Tôn kia ngồi xếp bằng hư không đại Phật màu vàng, tựa như hoàn toàn dung nhập cốt nhục bên trong. Giang giác, lão hòa thượng từng khúc cơ thể giống như xích kim đổ vào, ẩn chứa rung động thiên địa tràn trề cự lực. Oen, dưới chân hắn giẫm một cái, đường núi cơ hồ sụp đổ. Cái kia tập tăng bảo như cầu vồng bút không, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến bị thiên vận tử ngoại cảnh thiên địa bao phủ phủ vân sơn đỉnh. Lao hòa thượng, bần đạo cũng không phải dọa lớn. Thiên vận tử giấu tại sông dài thời gian, mở ra ngoại cảnh thiên địa. Hai màu đen trắng bao trùm cả tòa phủ vân sơn, côn trùng kêu vang bé gọi, lá khô bay xuống, tựa như hết thảy đều bị đọc lại. Liền ngay cả Kỳ Uyên bắn ra đạo tiễn quang kia, cũng là chậm rãi chuyển đi, giống như rùa bò. Sát thân, pháp thân, ứng thân, ngươi chỉ thành hai đạo, như thế nào đánh cho chết bần đạo? Đều nói Phật môn cao tăng ngàn năm tu trì, nhất niệm nhập ma. Nếu như truyền nhân ý bắt chết ở trước mắt, tự thân lại bất lực. Nghệ viên kia nằm chắc hiện tại, vận chuyển hoàn vũ như lai trì tâm, còn có thể không thấy mảy may tỉ vết ta. Thiên vận tử ầm ĩ cười dài, dường như khoái ý đến cực điểm, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân còn chưa bước vào đại danh phủ, liền có thể gặp được chuyện tốt như thế. Đã giải quyết nhiều lần hư mất diệt thánh minh đại kế kỳ chí lang, nổ một viên đinh trong thịt, lại để cho hoàng giác tự Phật môn tông sư tâm cảnh bị hao tổn, nhân quả nghiệp lực đột ngột tăng, lớn mạnh vạn nghiệp ti tiên. Rõ ràng bảo thiên tôn xem bói chi chuẩn, thật không lừa ta. Thùng thùng, đông đông đông. Phù Vân Sơn kịch liệt lắc lư, cao vút trong mây cự phong uy nga chấn lên trùng thiên khói bụi. Một cái hất lên tăng bảo lão hòa thượng, như là miếu thờ đục trùng, lấy nục thân dung chuyển lấy thiên vận tử ngoại cảnh thiên địa. Sát sinh tăng uy manh vô địch màu vàng cơ thể, theo một lần lại một lần mãnh liệt trùng kích, tuôn ra đại đoàn phân tiết, lưu loát bay xuống tứ phương. Tựa như từ đại hùng bảo điện Phật tượng thân thể, chọc xuống sân hiến, dự định lấy lực phá pháp. Đáng tiếc, ngươi cảnh giới còn kém nửa bước, lâm thể lão hòa thượng. Thiên vận tử đặt chân ở trong sông dài thời gian du lịch bên mở, lắc đầu liên tục nói. Lúc này, Kỳ Uyên bị chiếu rọi mà ra quá khứ chi thân, đã càng phát ra mơ hồ. Hai màu đen trắng tuế nguyệt tan mòn, lần theo cái kia một sợi khí cơ, giống như sóng lớn trào lên, quét sạch mà đi. Cô kia còn chưa kịp quan tuổi trẻ thể sắc đống nhiên bắt đầu già yếu, toàn thân khí huyết cũng biến thành yên lặng. Làm tức giận đại tông sư, chính là kết cục này. Thiên vận tử trí đắc ý đầy, khoe miệng mỉm cười. Đang muốn thưởng thức kỷ huyền khoanh tay chờ chết vẻ tuyệt vọng, cùng nhấm nháp Lâm Tể lão hòa thượng không thể làm gì cuồng nộ hận ý nhưng không ngờ. Soạn. Đầu kia bình tĩnh không gì sánh được thời gian trường hạ, đột nhiên phát ra có chút tiếng vang chói tai. Thiên vận tử nhắm mắt, đột nhiên nhìn về phía gần như tiêu tán quá khứ chi thân. Một chút, hai điểm, ba điểm. Mấy viên sáng tỏ đại tinh liên tiếp hiện hiện, hình thành bao trùm nửa bên chu thiên khổng lồ cán trùm sao bắt đầu. Nó hào quang, huy hoàng nhưng không thể nhìn thẳng. Lộ ra khí cơ, càng là túc sát vô địch, đỏ thẫm như máu. Bắt đầu. Hắn không phải tham lang. Người quê mùa này chân, đập, bảy, tinh. Thiên vận tử dường như không dám tin, cơ hồ muốn hoài nghi mình con mắt. Cước đạp thất tinh, chấp trưởng bắt đầu, chính là ngoại trừ tử vi đế tọa bên ngoài, cao nhất chi mệnh cách. Các triều đại đổi thay, phàm có loại dị tượng này dấu hiệu, đều có mang thiên tử khí, đế vương mệnh. Trăng trọng khí đầu này chân long, ép tới hắn bốn cái nhi tử, bốn con rồng đều không ngẩng đầu được. Làm sao có thể lại dựng dục ra một cái không thuộc về người bạch gia đương thế chân long? Cái này không có đạo lý. Thiên vận tử không hề bận tâm lạnh nhạt tâm cảnh, khoảnh khắc liền bị kỷ huyền hiện hiện mệnh cách, quấy làm phá toái. Có thể cái này còn chưa xong, nương theo thất tinh luyện thành chu thiên cán trùm sao bắt đầu chiếu rọi mà ra, sông dài thời gian sóng lớn ngập trời. Phản phất giống như một tòa núi lớn rơi vào bình hồ, cơ hồ muốn đem nó lấp bằng áp sập. Không xong, biến kéo thành vụn, người quê mùa này mệnh cách kỳ tôn, cực ác. Gạt bỏ quá khứ chi thân, gặp phản vệ lập tức lật ra gấp trăm lần không chỉ. Thiên vận tử trùng đồng lấp lóe, thân hình như bị sét đánh, chư khiếu dâng lên nghiệp hỏa chân cương, thoáng chốc liền bị hai màu đèn trắng cuốn đi đồng hóa. Cùng lúc đó, hắn hai vai trầm xuống, giống như là lưng đeo núi lớn, cái eo đều muốn bị đè sập. Tính toán hắn tốt số, tránh thoát một kiếp. Thiên vận tử ra mặt run run, cũng không tiếp tục kiên trì sát tâm, ngược lại nhìn thấu thế cục biến hóa, y muốn bước ra rời đi. Muốn gạt bỏ một cái cước đạp thất tinh mệnh cách đương thế chân long, chỗ trả ra đại giới, thực sự khó mà tiếp nhận. Đây cũng là chuyện tốt một cọc, cảnh triều ngũ long cùng hướng, như vậy cách cục phía dưới, lại còn có một đầu chân long có thể dùng. Đại khái có thể làm một lần văn chương thiên vận tử suy nghĩ địa điểm, thân tùy ý động, lúc này liền muốn thoát ly sông dài thời gian. Rầm rầm. Hai màu đen trắng kịch liệt cuộn, hóa thành cao mấy chục trượng ngập trời nội trào. Nào về phía vẫn như cũ bảo trì đi bộ nhàn nhã tuấn mỹ đạo sĩ, cổ lao tuế nguyệt tan mòn chi lực chỉ là sát qua góc áo, món kia xứng đáng linh binh cấp độ thủy hỏa pháp bảo lập tức hóa thành hư không. Nguyên bản dung mạo như trích tiên, khí độ giống như chân tu thiên vật tử, bây giờ chỉ hất lên đơn bạc áo trong, suýt nữa trần như nậu. Hắn ra mặt cuồng loạn, không còn thông dong, dường như cảm thấy không gì sánh được khó xử. Đưa tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn thu nhất thi triển chiếu sáng thời gian bản mệnh đại thuật, nhưng tại hạ một khắc, biểu tượng cổ lao tuế nguyệt hai màu đen trắng lần nữa chấn động, bị chiếu dọi đi ra kỷ huyền quá khứ thân. Thế mà dần dần trở nên rõ ràng, từ vân ưng để cưới, đến bách hộ phi ngư phụng, sau đó là thiên hộ đỏ thâm mang áo. Ưng thị lang cố, lông mi lạnh lùng, phản phất vượt qua sông dài thời gian, hờ hững nhìn chăm chú lên thiên vật tử. Tuấn Mỹ đạo si như mày, lấy hắn đạo võ song tu đại tông sư cảnh giới, căn bản không cần thiết đem một cái thay máu tam trọng thiên sâu kiến để ở trong mắt. Có thể thấy được quen sóng to gió lớn thiên vật tử, cặp kia trùng đồng đột nhiên thích chặt. Tầng tầng lớp lớp đen kịt cánh cửa không chỗ ở thay đổi, lộ ra cực kỳ kinh hãi tâm thần ba động. Ánh mắt chỗ đến, là treo ở đỏ thâm mang áo bên hông khối một bài kia. Bang. Trong lúc vật bị sông dài thời gian chiếu dọi tiến đến, thiên vận tử sợi dây tim kia thật giống như bị kéo đứt một dạng, tuấn mỹ ra mặt thảm như giấy vàng, lúc này phun ra một ngụm tinh huyết. Hai màu đen trắng đều lui tán, chỉ còn lại nhét đầy thiên địa bốn chữ lớn. Thái bình vô sự. Cái kia xoay ngang xoay dọc, cong lên một mại, căn bản là bút họa viết ngoáy, không mảy may gặp cầu kính bút lực. Nhưng lại giống từng toàn núi lớn, từng con sông lớn, đem trăm triệu dặm sơn hà đều bao quát. Quá kinh khủng. Đã đạt đến thế gian tuyệt đỉnh thiên vận tử, hiếm thấy hiện hiện lớn lao sợ hãi. Tựa như chịu một cái cho quyền, quanh thân gân cốt giống như tan ra thành từng mảnh, trực tiếp ngã ra sông dài thời gian. Không chỉ như vậy, bốn chữ lớn kia như bóng với hình, giống như giỏi trong xương, vẫn muốn chấn áp. Trốn, trốn, trốn. Thiên vận tử tâm thần khoảng cách băng diện, chỉ kém một đường. Hắn liều mạng đốt hết thể nội chư khiếu chân cương khí huyết, giống như gặp quỷ, sợ đến sợ vỡ mật, lùi lại lại lùi. Chương 416, Thiên cương 36 pháp, đương đại đạo thuật người thứ nhất, 1, chương 416, Thiên cương 36 pháp, đương đại đạo thuật người thứ nhất, 1, chương 416, Thiên cương 36 pháp. Đương đại đạo thuật người thứ nhất thiên vận tử chưa bao giờ có dạng này trải nghiệm, bốn chữ lớn kiếp như là rồng như là rắn, như vực sâu biển lớn. Quét ngang, dựng lên, cong lên, một mại. Mỗi một bút mực sắc đều ẩn chứa cực kỳ nặng nề, cực kỳ đáng sợ hùng hồn khí cơ. Phảng phất cảnh triều tiên phong bạt thủy, tốt đẹp non sông, cùng nhau cô đọng vào trong đó. Dù cho là huyết nhục gân cốt đúc thành thánh thể, siêu thoát phàm tục loại hình, nhưng cũng không chịu nổi trùng điệp va chạm. Khó mà nói chạm mãnh liệt áp bách, trực tiếp đem thiên vận tử tu chỉ mấy chục năm trọn vẹn đạo tâm, chấn động đến như muốn băng liệt. Oanh một tiếng, tôn địa không phải sống không phải chết, dây thắt lưng bồng bềnh vạn nghiệp thi tiên pháp cùng nhau, thoáng chốc đã bị đánh chia năm xẻ bảy. Bần đạo tu chỉ tích lũy lâu như vậy nhân quả chi lực, vậy mà đánh không lại chỉ là bốn chữ. Thiên vận tử mất đi vẻ ung dung, khoe mắt giống như trống sụp ra, chảy xuống từng đạo máu đỏ thâm sắc. Đem tấm kia tuấn mỹ ra mặt, nổi bật lên có chút vặn vẹo cùng dữ tợn. Quá, bình, không, sự tình. Cái này bốn cái viết ngoáy chữ lớn càng ngày càng gần, tựa như nhét đầy thiên địa, đem cặp kia như gần nhật nguyệt trùng đồng chiếm cứ. Tầng tầng lớp lớp không ngừng rộng mở đen kịt cánh cửa, trong chốc lát phát ra răng rắc rất nhỏ tiếng vang. Nương theo lấy kịch liệt nói nhói, Thiên Vận Tử hai nhắm thật chặt, không còn dám nhìn. Từ nơi sâu xa tâm huyết dâng trào, ý mắng nhắc nhở lấy hắn, nếu như tiếp tục ngoan cố chống lại, cực khả năng có chết phong hiểm. Soạt, rầm rầm. Hai màu trắng đen thời gian trường hà tựa như ngược dòng, trùng trùng điệp điệp trở về cuốn ngược. Chiếu rọi đi ra quá khứ chi thân, triệt để mơ hồ biến mất. Ưng thị lang cố lạnh lùng mặt mày dần dần nhạt đi, chỉ còn lại có treo ở bên hông khối một bài kia. Đến tột cùng là ai? Cảnh Chiêu Sơn Hà trên bảng ba vị trí đầu. Không có khả năng. Mặc dù Khâm Thiên dám mạnh huyền cơ ở đây, cũng không có khả năng để bần đạo như vậy chật vật. Chẳng lẽ lại Thiên Vận Tử tâm thần tràn ngập nguy hiểm, tựa như phía trên đè ép lồng lộng núi lớn, vận hành không khoái, cực kỳ ngưng trệ. Mỗi một cái suy nghĩ chuyển động đều muốn hao phí cực đại khí lực. Cố kia so với thiên thạch ngôi sao còn cứng rắn hơn trung sơn chiếu minh thánh thể, những mấy sợi tuế nguyệt khí tức khoảnh khắc phun ra mạng nhện giống như tinh mịn vết dạng, giống như ném vụn đằng sau, một lần nữa dính lên tinh xảo đổ sứ. Gặp biến cố như vậy, Thiên Vận Tử trong thức hải chỉ còn lại một cái chỗ chữ. Bành, mượn Thái Bình vô sự bài chấn áp chi lực, quanh người hắn gân cốt nổ ra nổ đùng, tựa như muốn tan ra thành từng mảnh mở dạng. Thể nội chư khiếu chân cương khí huyết như lửa hừng hực, liều mạng kéo theo giống như là vải rách dưới túi đơn bạc thân hình, ngã ra đầu kia sắp sửa sụp đổ thời gian trường hạ. Một phần ba cái sát na, hai màu đen trắng cuộn cuộn sóng lớn tản vào hư không. Cái kia đạo khủng bố đến cực điểm cường hành khí tức, cũng theo đó hóa thành hư không. Nguy hiểm thật. Thiên Vận Tử tâm thần có chút thư giãn, tàn phá thánh thể nỗ lực thôi động chân cương, bắt đầu đền bù huyết đục gân cốt nghiêm trọng tương thế. Vừa bước một bước vào ngũ cảnh, tương đương chỉ nửa bước trở thành tiên Phật thần ma chi lưu. Sinh cơ cường thịnh, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù làm không được tích huyết trùng sinh cấp độ kia lợi hại, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể bị giết chết. Ầm ầm. Còn không chờ Thiên Vận Tử trả lời một hơi, hắn liền thấy một vòng tiêu dương bay lên không, sáng chói chói mắt, cực kỳ chói mắt. Cực nóng nóng hồi bàng bạc khí huyết, giống như giang hà chút xuống, trong nháy mắt đập vào mặt mà tới. Thiên Vận Tử, lão nạp mới vừa nói qua, liều mạng dựng thẳng ba thế tôn công quả không cần, cũng phải tự tay đánh chết ngươi. Cao lớn uy vũ lao hỏa thượng lông mày dựng thẳng, tựa như trận mắt kim cương, tựa như một chảng cầu vồng vút không. Nửa cái trong nháy mắt, đã vượt qua dãy núi, đi vào phủ Vân chi đỉnh. Xích kim đúc kim loại kiên cố cơ thể, bán ra chấn thiên hám địa lòng tượng đại lực. Đông, hùng vĩ lôi âm cuồn cuộn quanh quẩn, mắt trần có thể thấy đại khí đè ép, hóa thành từng vòng thực chất gợn sóng. Phương viên hơn 10 dặm tre không mây đen, lập tức càn quét. Bao phủ phủ Vân Sơn ngoại cảnh thiên địa, cũng bị sát sinh tăng như là tiên Phật cường hãn thân ảnh, ép tới vỡ nát. Sau một khắc, huy hoàng nhưng như liệt nhật treo trên bầu trời quyền ấn, rơi ầm ầm Thiên Vận Tử trung sơn chiếu minh thánh thể phía trên. To lớn chí cương cuồn cuộn khí huyết, giống như từng khúc cô đọng ức vạn lông nhọn, chiếu lên màn trời đen kịt rực sáng không gì sánh được. Cách xa nhau 7-80 dặm, cũng có thể trông về phía xa nhìn thấy. Lao hòa thượng, ngươi không nói võ đức, đánh lén bần đạo. Thiên Vận Tử hai mắt nổi lên, ngực phút chốc sụp đổ, rách dưới thánh thể dâng lên khí huyết. Cả ngươi thật giống như bị vừa đi vừa về xoa bóp, bóp tán loạn. Võ đạo tông sư khí huyết chân cương, thần hồn suy nghĩ, cô đọng như một, triệt để kết hợp. Chỗ đánh ra một chiêu một thức, đều là gánh chịu lấy đánh đâu thắng đó quyền ý khí thế. Có thể nói là quỷ thần lui tránh, không gì không phá. Từng nghe Cửu Lang nói qua một câu, lúc này lấy ra phù hợp, đối phó ngươi bực này dương nghiệt, không cần giảng quá nhiều đạo nghĩa giang hồ. Sát sinh tăng tâm thần ba động, như là sấm rền hét to. Cái kia cố năm chắc hiện tại, chuyển động hoàn vũ bá đạo chân ý, sớm đã từ bốn phương tám hướng bao phủ thâm thúy hư không, gắt gao khóa lại Thiên Vận Tử. Lại là một cái trọng quyền rơi xuống. Từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng bị nhiều thua thiệt Thiên Vận Tử mẹ ra mấy cái tinh huyết. Cô đọc bảo cốt, gen đúc thánh thể hoàn mỹ thân thể, nhất thời hiện ra một đầu nhìn thấy mà giật mình đáng sợ vết rách. Từ thái dương đến lồng ngực, tựa như trường đao chém ngang, muốn đem Thiên Vận Tử chặn ngang cắt đứt một dạng. Cả người như là lôi hỏa đạn tháo, nặng nề mà hạ xuống, ngạnh sinh sinh nện xuyên nửa tòa phủ Vân Sơn. Mảng lớn đất đá vỡ nát, nổ thành đầy trời bụi mịn. Lâm Tể lão hòa thượng, hôm nay thù này, bần đạo nhớ kỹ, sớm muộn sẽ còn cho nễ. Thiên Vận Tử trọn vẹn ngã đọa trăm trượng, vừa rồi ổn định thân hình. Hắn nguyên bản pháp bảo đã bị sông dài thời gian xâm nhập tan rã, bây giờ lại bị đánh sát sinh tăng thế đại lực chầm hai cái quyền ấn, cái kia thân chúng áo cũng kéo tới thất linh bát lạc. Hai cánh tay chống lên sắp sửa phá toái trung sơn chiếu minh thánh thể, chậm rãi hít một hơi. Tiêu tán khí huyết như là ngàn vạn đỏ thấm tiểu xà, sen lẫn hóa thành một bộ trường bào, che khuất toàn bộ màu đỏ thân thể. Chờ ngươi sống tạm xuống tới, lại đi nhớ một bút này đi. Sát sinh tăng ở trên cao nhìn xuống, sát ý nồng đậm ánh mắt nhẹ nhàng quan sát. Lồng lộng như thần tướng chấn giữ hùng quan phủ Vân Sơn, lúc này gọi thiên vận còn đục xuyên trăm trượng. Tựa như muốn một phân thành hai, hóa thành hẹp dài đường núi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi một thân một mình lưu không được bần đạo, lao hòa thượng. Thiên Vận Tử cẩn thận cảm thụ toàn thân nghiêm trọng thương thế, mấy chục năm tu chỉ tích lũy nhân quả nghiệp lực, toàn bộ hao tổn không. Vạn nghiệp thi tiên pháp cùng nhau cũng bị đánh nát, cần tốn hao thời gian đền bù chữa trị. Lấy đến trời đầy mây mắt làm căn cơ, lúc thành trung sơn chiếu minh thánh thể, cũng là tàn phá giống như một ngụm vải nát túi, tứ phía gió lùa, tràn ra khí huyết. Tuyệt đối không ngờ rằng, lần đầu vận dụng bản mệnh đại thuật chiếu sáng thời gian liền dẫn tới đáng sợ như vậy hậu quả. Phật môn thần tốc thông, đuổi không kịp bần đạo chỉ xích thiên ai. Thiên Vận Tử bình phục tâm cảnh, dù bận vận ung dung nói ra. Hắn hoàn toàn không có đem sát sinh tăng xem như uy hiếp, dù sao cùng là ngũ cảnh, bản thân còn phải cao hơn một cái cấp độ. Nếu không có kỷ cửu lang khối kia đeo Thái Bình vô sự bài có lai lịch lớn, đột nhiên phá mất bản mệnh đại thuật, đánh nát sông dài thời gian, Đường đường đạo võ song tu đương đại tuyệt đỉnh, làm sao về phần rơi xuống cái này chật vật hoàn cảnh. Bất quá cũng có hoàn toàn mới thu hoạch, cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa là cước đạp thất tinh mệnh cách, chính là chân long chi mệnh. Có lẽ có thể có được tứ thần lọt mắt xanh, đem nó nạp làm thiên tuyển thánh tử, dùng tốt tới đối phó ngũ long cùng hướng người bạch ra. Mà lại, khối kia Thái Bình vô sự bài tuyệt không bình thường, cứ có thể là xuất từ trắng trọng khí chi thủ. Vương ngoại bốn tôn khắp vậy nhãn tuyến, vơ vét huyền châu 20 năm, cũng không từng phát hiện cảnh triều thánh nhân một tơ một hào một chút tung tích. Nếu như từ kỷ cựu lang trên thân vào tay, tìm được trắng trọng khí thân ảnh, đó cũng là một cái công lớn. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, thiên vận tử suy nghĩ chớp động, thôi động chỉ còn lại có nửa bên trung sơn chiếu minh thánh thể. Từng khối huyết nhục núc ních, nảy mầm mầm thịt, tựa như vật sống có linh, chậm rãi bao trùm ở khung xương. Ước chừng chỉ cần 3-4 canh giờ, liền có thể miễn cưỡng khôi phục một nửa thực lực. Đây cũng là thế gian tuyệt đỉnh chỗ lợi hại. Thánh thể vô lậu, khí hải cho mẹ, chân cương cùng khí huyết triệt để tương dung. Chương 416, Thiên Cương 36 pháp, đương đại đạo thuật người thứ nhất, 2, chương 416, Thiên Cương 36 pháp, đương đại đạo thuật người thứ nhất, 2, dù là sống đến lúc tuổi già, cũng sẽ không hiện lộ ra chút nào suy sụp thái độ. Cho dù là đao dịu ra thân, chém tới lâu lâu, sinh cơ cường đại đều có thể kéo lại nửa ngụm mệnh nguyên, duy trì 7 ngày 7 đêm. Từng có đại tiên tiên cao thủ bị cùng cảnh ám toán, thi thể tách rời, khô tọa nguyên địa gần 10 ngày lâu. An tâm chờ đợi đồ đệ thu hồi lâu lâu, dán vào tại cái cổ, làm theo có thể sống. Thiên vật tử, ngươi đừng muốn tự cao cảnh giới tài trí hơn người, phía sau lại có tứ thần chỗ dựa, liền có thể tại cảnh chiều không kiêng nể gì cả hành động. Sát sinh tăng cầm trong tay bắt đồng, ánh mắt dữ dằn, màu vàng vật thân dung nhập cốt đủ, khiến cho hắn mọi cử động như chú thế tiên thần, tràn đầy vĩ ngạn vô địch cường hành khí lực. Đáng tiếc, đưa thân thế gian tuyệt đỉnh thiên vận tử thánh thể đúc thành, chân thân vô lậu, đã đến tự thành thiên địa, cảm ứng nhật nguyệt tinh thần đáng sợ tình trạng. Thực sự khó mà giống đối mặt lòng son láo quái một dạng, dễ như trở bàn tay đã diệt. Chỉ cần ta không có bước vào đại danh phủ, cảnh chiều những đại tông sư kia, lại có thể lại thiên vận tử mở ra trung đồng, bốn mắt bên trong cánh cửa trung điểm, đang muốn thi triển môn kia gọi là chỉ xích thiên nhai đỉnh tiêm đạo thuật, đống nhiên ngừng nói. Hắn giống như là cảm thấy được một loại nào đó cực kỳ mạo hiểm đại khủng bố, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, thả ra nhạy cảm ngũ giác. Quả nhiên, thâm thúy hư không nguyên khí đã sớm ngưng kết, tựa như một khối thiết bản, căn bản là không có cách điều động. Nếu như vừa rồi tùy tiện phát động đạo thuật, na di thân hình, chỉ sợ lập tức liền muốn bị trùng điệp giao thoa không gian loạn lưu, để ép thành một bãi thịt não. Là vị nào đạo thuật cao thủ thi triển ra cấm tỏa tiên địa chi thuật? Thiên vận tử trong lòng cảm thấy không ổn, lập để lão hòa thượng chỉ tu thiền võ, tuyệt không thủ đoạn như vậy. Hẳn là cái kia đang chết Liêu Đông lớp người quê mùa, phía sau vẫn tồn tại một tòa núi dựa lớn, có khác hắn không biết người hộ đạo. Một tôn Phật môn tông sư còn chưa đủ, cảnh triều thánh nhân trắng trọng khí còn không chỉ, chẳng lẽ lại ngươi cái không có xuất thân lớp người quê mùa, mẹ hắn là thiên đạo chi tử, để tiên mệnh lọt mắt xanh đến loại này không hợp tối thường trình độ? Thiên vận tử thật vất vả bình ổn xuống hòa hợp tâm cảnh, chỉ một thoáng lại có chút lắc lư, sinh ra mấy phần lửa vô danh khí. Hắn vất ống tay áo một cái, chân cương phồng lên, thân hình như là phủ vân tứ tán, chớp mắt đi vào ngoài mười dặm. Còn muốn thi triển chỉ xích thiên nhai chi thuật, lại như cũ cảm thấy hư không nguyên khí bền chắc như thép, cấm tỏa thiên địa phạm vi bao phủ. Xa như vậy, thiên vận tử hơi nhướng mày, giống như là không tin tả. Khí huyết chân cương tùy ý huy sái, tựa như xé mở hư không. Mấy cái lấp lóe, xuất hiện tại ngoài 30 dặm, vẫn như cũng là không cảm ứng được nửa điểm nhật nguyệt tinh thần chi nguyên khí. Miệng hắn ra đã run một cái, trong lòng bịt kín khói mù. Còn muốn thôi động khí huyết chân cương, na di đến càng xa chỗ. 50 dặm, 80 dặm. Đợi cho trăm dặm có hơn thời điểm, thiên vận tử giống như đụng vào một bức tường đồng mét sắt, suýt nữa lại đem trung sơn chiếu minh thánh thể chấn động đến tan ra thành từng mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt mang lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Trải rộng trăm dặm cấm tỏa thiên địa, phần này đạo thuật tu vi, xa so với cao như mình ra mấy tầng. Phóng nhãn toàn bộ thế gian, cũng chỉ có bản đạo từng tại chín biên quan bên ngoài, riêng phần mình đang đứng một khối vĩnh trấn thiên bi không cho phép ngoài vòng giáo hóa man di bước qua. Ngươi mặc dù lấy nói bảo, tu Phật ma hai đạo chi pháp, cũng đã thành khoác ra người tà ma, đầy người tội yêu nghiệt. Cho nên, thiên vật tử, ngươi hôm nay đụng vào bản đạo trong tay, tránh không được muốn bị chạm yêu trừ ma. Ngà quan bất mang, đại tu đồng bền mạnh huyền cơ đứng ở trên 9 tầng trời. Kỳ hình thể do từng khúc tinh quang ngưng tụ, hư ảo mà sáng chói, tựa như cao cứ mây xanh một tôn thần người. Quả thật là ngươi. Khâm Thiên giám chính. Lâm Thể lão hòa thượng kia vì truyền nhân ý bác, không tiếp cùng bần đạo đả sinh đả tử, cũng là lý giải. Ngươi thân phận gì, cũng có thể bị kinh động. Nhìn thấy tôn kia tinh quang rủ xuống chạy thần nhân hư ảnh, thiên vận tử dường như dập tắt đạo tẩu chi tâm, ngược lại lớn tiếng chất vấn. A, ngươi không biết a? Kỳ Cựu Lang chính là bản đạo đệ tử ký danh, làm sư phụ, há có thể chịu đựng đồ đệ bị khi phụ? Mạnh Huyền Cơ cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Một cái đệ tử ký danh cũng đáng được rời đi xã tắc lâu, bước ra Khâm Thiên giám. Lời này của ngươi, không khỏi lừa gạt người. Thiên Kinh Hoàng Thành không có ngươi trấn thủ, thật coi vực ngoại bốn tôn sẽ không thoáng chốc giáng lâm, đánh trắng trọng khí một trở tay không kịp a. Thiên vận tử cắn chặt răng, đáy mắt ấp ủ dày đặc tức giận, cảnh triều tòa kia cựu trọng xã tắc lâu, chính là một tòa trước nay chưa có nhân đạo đồ vật. Có thể nhìn rõ hư không yếu ớt, khắp chiếu đại cảnh cương thổ. Nhất là lấy đại danh phủ bên trong, bất luận cái gì tứ trọng thiên phía trên lạ lâm khí cơ, đều sẽ xúc động cấm chế, phản hồi tại Khâm Thiên giám. Cho nên, hắn mới có thể chuyên môn đợi tại Hoa Dung phủ phủ Vân Sơn, chờ đợi kỳ lên một đoàn nhân mã. Thật không nghĩ đến, cảnh triều bên trong, vẹn vẹn khuất tại trắng trọng khí dưới một người mạnh hơn cơ. thế mà lại là một cái đệ tử ký danh, tự tiện rời đi Thiên Kinh Hoàng Thành. Lúc đầu không muốn tới, thế nhưng là lão hòa thượng liều mạng, bản đạo nếu không làm những gì, sư đồ tình cảm liền phai nhạt. Cái này không có cách a. Mạnh Huyền Cơ một bộ ta cũng không muốn bất đắc dĩ ngữ khí, sau đó lại nói còn nữa, bản đạo cũng không phải là chân thân đến đây, không ra được đừng rẽ. Tứ thần ở trong tùy ý một tôn, muốn vượt qua tuyệt địa thiên thông, lấy vật chứa giáng sinh đại ma, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thiên Vận Tử cười lạnh liên tục, xì khẽ một tiếng nói, hóa thân có thể cách xa nhau ngàn dặm, thi triển như vậy tiêu hao linh cơ cấm tỏa thiên địa chi thuật. Mạnh Huyền Cơ, ngươi cầm bần đạo khi 3 tuổi tiểu hài, tùy ý lừa gạt ta. Cái kia đạo từng khúc tinh quang cô động đúc thành thần nhân hư ảnh hơi trao đảo một cái, đạp xuống cửu thiên. Nó diện mục sinh động như thật, rất sống động, hoàn toàn không giống như là huyễn hóa thân thể. Diệt Thánh Minh theo thời thế mà sinh tam đại thiên tiêu, Nạp Lan Kiệt tiếp nhận quỷ tiên thẩm hải thạch thí bát, tu chính là diệt tuyệt kiếm đạo. Giang Thần Tiêu ngộ tính thiên tư cổ kim vô song, là cái quán thông tam giáo thần thông hẳn giống. Duy chỉ có ngươi Thiên Vận Tử, võ không thành hình, đạo không nên thân. Vạn nghiệp thi tiên, chiếu sáng thời gian, đều là khó mà tự thành một phái đồ chơi nhỏ. Không duyên cớ bôi nhọ trùng đồng con đại khí vận. Mạnh Huyền Cơ chữ câu như kiếm chủ tâm, đâm vào đã thành cá trong chậu Thiên Vận Tử ra mặt run mạnh. Ngươi mọi thứ đều cầu lập dị, khác biệt tục lưu, để đó thiên cương 36 đại thuật không tu, nhất định phải kiếm tẩu thiên phong. Chiếu sáng thời gian so với hồi thiên trở lại nhật như thế nào? Chỉ xích thiên ngai so với tung địa kim quang thì như thế nào? Ngươi hỏi bản đạo hóa thân làm sao thi triển cấm tỏa thiên địa chi đạo thuật? Đơn giản thiên cương 36 đại thuật du lịch thần ngự khí thôi. Thiên Vận Tử tự cho là trọn vẹn không tì vết đạo tâm, đối mặt vị này đương đại đạo thuật người thứ nhất, đơn giản yếu ớt như lưu ly, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ ngã đến vỡ nát. Ngươi nói dễ dàng, hồi thiên trở lại nhật khắp chiếu trừ giới, Na Di Tuyết Nguyệt, vẹn vẹn một đạo liền muốn hao phí trăm năm tu chỉ chi công. Tung địa kim quang, phi nhanh hoàn vũ, mấy ngàn vạn dặm bất quá một cái chớp mắt, lại phải góp nhặt bao nhiêu công đức mới có thể viên mãn. Du lịch thần ngự khí, luyện thần xuất hiếu, ngao du thái hư, bằng mọi cách. Ngươi leo lên cảnh triều, cho người mượn đạo hoàng triều chi quốc vận tu chỉ đạo pháp, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bần đạo nếu không xuất kỳ chế thắng, sao có thể đem đạo thuật đột phá đến thất phẩm chiếu cấp độ của thần? Thiên Vận Tử kiệt lực hô to, rốt cuộc bảo trì không nổi trước đây thong dong phong độ. Hắn từ trước đến nay lấy thiên tư căn cốt làm ngạo, lấy không theo vết củ làm đinh. Bây giờ bị Mạnh Huyền Cơ bỡn cợt không đáng một đồng, há có thể tiếp nhận? Thế nhưng là bản đạo còn chưa kết bạn thánh nhân trước đó, liền đã luyện thành chín hơi chịu phục lục giáp kỳ môn chấn sơn hám địa ba môn thiên cương đại thuật. Kỳ thật thật không khó, Thiên Vận Tử, lấy ngươi tuyệt thế thiên tư, ở ta nơi này cái niên kỳ luyện thành trong đó một môn, hẳn là không có vấn đề gì cả. Mạnh Huyền Cơ chứng chặt đàng hoàng, lại thần sắc nghiêm túc trả lời. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tranh thủ thời gian động thủ đi, bần đạo không muốn lại nghe ngươi thuyết giáo, càng không muốn thụ ngươi nhục nhã. Mạnh Huyền Cơ, ngươi nếu không chịu sát sinh, bần đạo nguyện ý thi triển thiên ma giải thể, bản thân kết thúc. Thiên Vận Tử sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cơ hồ tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, nhưng lại cầm Mạnh Huyền Cơ không có biện pháp. Dù cho là hắn lúc còn thịnh, đối đầu đạo thuật đệ nhất khâm thiên giám chính, cũng không có mấy thành phần thắng. Hiện tại đánh lại đánh không lại, nói cũng nói không thắng, dứt khoát nhận lấy cái chết được. GS đã căn đỉnh nhị bị số 0. Chẳng lẽ nói, chương 417, Thiên Điệu Trọng Quan, Thần Thông Lục Trọng Tiên Chi Bí, 1, chương 417, Thiên Điệu Trọng Quan, Thần Thông Lục Trọng Tiên Chi Bí, 1, chương 417, Thiên Điệu Trọng Quan, Thần Thông Lục Trọng Tiên Chi Bí. Bản đạo bình sinh từ trước tới giờ không tranh đấu, luôn luôn thiện chí giúp người, làm sao có thể tùy tiện sát sinh. Mạnh Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, cũng không đem Thiên Vận Tử lần này tức hồn hển khả tiếu làm dáng coi ra gì. Ngược lại nhếch miệng, giống như cười mà không phải cười nói, huống chi, đường đường diệt thánh minh một vị hộ pháp, địa vị hết sức quan trọng, lại là kỳ sĩ thiên tuyển, làm sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Bản đạo thật muốn kìm nén không được, thống hạ sát thủ, chỉ sợ thừa dịp tâm ý của ngươi. Đúng không, Thiên Vận Tử? Bị khốn ở cấm tòa thiên địa, nhìn như vô kế khả thi tuấn mỹ đạo sĩ ra mặt nhảy một cái, dường như kinh ngạc. Như có điều suy nghĩ ở giữa, đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc nên tiếp Mạnh Huyền Cơ cặp kia pháp nhãn. Chỉ gặp trong đó như ẩn tinh hà, xoay tròn sinh diệt không chừng, giống như có thể đem người trong ngoài nhìn cái thông thấu. Tuy ý bí ẩn gì tâm tư lưu chuyển lặp đi lặp lại, tựa hồ cũng che giấu không nổi. Nguyên lai là thái hư mắt. Cũng đối, ngươi ngay cả thượng cổ truyền thừa thiên cương 36 đại thuật đều có thể tùy tiện lĩnh hội, luyện thành một đạo pháp nhãn, lại tính được cái gì? Mạnh Huyền Cơ, thật thật không thẹn với đương đại đạo thuật đệ nhất to như vậy danh hảo. Thiên Vận Tử biến sắc, thu hồi vừa mới biểu hiện ra thốt nhiên sắc mặt giận dữ, cũng không còn làm ra sĩ khả sát bất khả nhục bi phẫn bộ dáng. Hắn trùng đồng cùng Mạnh Huyền Cơ thái hư đồng dạng đứng hàng tại 36 đạo pháp nhãn. Người trước là phá hết và pháp, cảm thấy nhân quả, người sau có thể thấy rõ nhỏ, tốt biết lòng người. Bình thường tâm tư, đơn giản chính là một bát thanh thủy, dù có ngàn vạn hạt bụi nhỏ, nhưng cũng nhìn đến rõ ràng. Tiêu Hùng, Anh Kiệt, Nhu Sĩ, Quỷ Tài, mọi việc như thế nhân vật lợi hại, bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ bách chết ngàn bề, tựa như chín quẻo 18 rẽ đường núi quanh con như rùa dê. Như người loại này tâm tư như mê cung cung điện tầng tầng lớp lớp, ngay cả bản thân đều không phân rõ hư thực, ngược lại là hiếm thấy. Mạnh Huyền Cơ khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, hơi có mấy phần khâm phục. Trước mặt cái này Diệt Thánh Minh số 1 Dương Nghiệt, nhận ký vận sở trung tuấn mỹ đạo sĩ, đã sớm đem tam hồn thất phách hóa thành 10 phần. Cho dù là dùng thái hư pháp nhãn âm thầm nhìn trộm, cũng chia không ra cái gì. Tựa như một bộ nhục thân, 10 người dùng chung. Nó tâm tư chi phức tạp, suy nghĩ chi lấp lóe, viễn siêu bình thường sinh linh. Nếu không như vậy, thì như thế nào có thể thụ ở kỳ sĩ ánh mắt rủ xuống? Vân đạo tuy là nênh bớt, lại không muốn bị hư không xâm nhiễm, không có thần trí, biến thành một bộ không túi ra. Thiên vận tử hừ nhẹ một tiếng, trung đồng ánh mắt sâu thẳm như giếng, khó mà tìm được đáy chỗ. Chúng ta cùng tứ thần mà nói, ti như sâu kiến, tiện giống như cỏ rác. Nếu không có tuyệt địa thiên thông, ván này quyết định 3.000 năm mới xử đến tiếp sau đại biến bàn cờ, trang trọng khí sớm đã bị giết đến không chừa mảnh giáp, nơi nào còn có thở dốc chỗ trống. Phải biết, bọn hắn bỏ ra một ánh mắt, liền có thể để vạn loại sinh linh tùy theo đồng hóa. Nếu như chiếu ảnh giáng lâm, ngũ cảnh đỉnh phong đại tông sư cũng khó khăn cam đoan bình yên vô sự. Nguyên sơ tiên thần, đáng kinh đáng sợ, ở chỗ bọn hắn một khi thành đạo, liền liền chiếm cư chư thiên hoàn vũ, cổ kim tương lai. Nếu không có loại này vô thượng cảnh giới, thật sự là ngươi ta có thể phỏng đoán sao? Lại là ngươi ta có thể chống lại a? Thiên vận tử tiếng nói ngừng lại một chút, tựa hồ kịp thời dừng một ít không cách nào nói nhiều tại miệng bí ẩn cấm kỵ. Sắc mặt cũng có chút biến hóa, không còn trước đó bình tĩnh, dường như kiên kỵ, lại hình như có chút e ngại. Đối với vực ngoại bốn tôn thần thông quảng đại, Thiên vận tử có thể nói trải nghiệm rất sâu. Bọn hắn tuyệt không phải bạn loại sinh linh có thể truy đuổi, có thể sánh vai tồn tại cổ lão. Cho dù là thái cổ cấp trước, chư thiên thập đế cùng chú tại thế, cũng không có chân chính đem nó diệt tận, chỉ để lại tuyệt địa thiên thông đạo tắc quý củ, dùng cho ngăn cách bọn hắn ánh mắt cùng xúc tu. Cho nên, hắn từ trước tới giờ không cho là vị kia cảnh triều thánh nhân có thể thắng thiên nửa con, thay đổi căn côn. Ngũ Long đồng triều ác sớm một chút, kết quả là đã nhất định. Năm đó trắng trọng khí dựa vào tứ thần giúp đỡ, vừa rồi hoành không xuất thế, như là đại nhật giống như của thời, chiếu rọi cái này một giáp huyền châu thiên địa. Có thể khí vận cuối cùng khó mà vĩnh cửu, thịnh cực mà suy. Đây là quyết định số trời, mặc cho ai cũng không cải biến được. Mạnh Huyền Cơ mặt không biểu tình, thái hư pháp nhãn lưu chuyển mà động. Giống như nhìn thấy mấy phần mánh khóe, cười nhạt một cái nói, lời tuy như vậy, nhưng từ thái cổ, thượng cổ, thậm chí cả đến bây giờ, ván cờ này trên bàn, tứ thần lạc tử vô số, như cũng không cách nào triệt để đại thắng. Thiên địa khí vận còn tại nhân đạo một phương này, diệt thánh minh sớm muộn hủy diệt. Ngươi cũng đã nói, các ngươi tại tứ thần ti như sâu kiến, tiện giống như cỏ rác. Bọn hắn sẽ không đem ngoại trừ bản thân bên ngoài, nguyên sơ bên ngoài vạn loại sinh linh để vào mắt. Nhìn về phía tứ thần, run bỏ nhân tộc, đây vốn là sai lầm đến cực điểm quyết định. Thiên vận tử mâu ánh sáng ngưng lại, lông mày phong lăng lệ. Trung đông bốn mắt chăm chú nhìn về phía cặp kia thái hư pháp nhãn, dường như tới đối mặt. Tâm thần suy nghĩ giống như thực chất, phản phất đao kiếm trùng điệp tấn công, bắn ra tiếng leng keng. Ao ngong, ao ngong. Hai cố khí cơ vô hình xen lẫn, giống như một đoàn to lớn vô âm lôi quang. Nhẹ nhàng chấn động, phát ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, đột nhiên sát qua một tòa cao mấy chục trượng ngọn núi hiểm trở. Suy một tiếng, cứng rắn như gang đỉnh núi nhất thời vỡ nát. Giống như mấy chục vạn cân cự thạch bị một phương cối xay dùng sức nghiền ép, trong nháy mắt hóa thành bay lên đầy trời xám trắng một phấn. Hai vị đại tông sư vẹn vẹn chỉ là ánh mắt đụng nhau, liền chỉ làm liền lớn như vậy động tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn chân lý võ đạo, tâm thần tu chỉ chi viên mãn, mạnh mẽ. Đổi lại bất kỳ một cái nào đạp phá tứ trọng thiên đỉnh tiêm cao thủ, chúng vào cái này một cái vô âm lôi quang giống như đáng sợ khí cơ, chỉ sợ đều muốn nuốt hận kết thúc. Không làm tứ thần manh bước, chẳng lẽ cũng đúng đương triều đỉnh chó săn a? Trang trọng khí luôn muốn thế chân bạc nhân đạo, muốn làm siêu việt khánh hoàng, viêm võ, thịnh đế hoàng triều chi chủ. Nhưng hắn thật sự như vậy trí công vô tư, thật sự như thế tâm hoài thiên hạ lê dân, nội tình thật sự như vậy sạch sẽ. Thiên vận tử lông mi lạnh lẽo, liên tiếp không ngừng phát ra tàm vấn, từng từ đâm thẳng vào tim gan, tựa như ẩn chứa vạn bẹo thần trí tà dị khí tức, đánh tới hướng Mạnh Huyền Cơ lấy đại pháp lực thi triển thiên cương đạo thuật thần nhân hóa thân. Mạnh Huyền Cơ, ngươi cùng trắng trọng khí là từ không quan trọng lúc liền quen biết hiểu nhau, ngươi gạt được người trong thiên hạ, lừa qua chính mình a? Từ thiên đức chết như thế nào? Tiến nhân bác lại vì sao mà chết? Năm đó cùng một chỗ làm tòng long công thần những quốc công kia, bọn hắn còn lại bao nhiêu cái? Ngươi như muốn giả bộ hồ đồ, bần đạo đến nói cho ngươi. 34 người, cận tồn 4 người. Lương quốc công Dương Hồng, Bình Thà hầu Mục Ưng, Chiêu Mây hầu lớn tuổi Hưng, Định Dương hầu Quách Huyễn. Dương Hồng chào từ giã dưỡng lão, Mục Ưng binh thủ Âu Nông. Lớn tuổi Hưng 3 năm trước đây qua đời, thi cốt còn không có lạnh đấu, Định Dương hầu Quách Huyễn ốm đau giường, hấp hối. Đông cung liền phái kỷ cửu lang, dự định muốn quét sạch Liêu Đông, giao động hai vị này quân hầu cơ nghiệp. Ha ha, ha ha ha, cho tứ thần khi nhanh nuốt không có kết thúc yên lành, có thể làm trắng trọng khí ứng quyền, liền có thể an hưởng tuổi già a. Hắn bất quá một kẻ tài, đem thiên hạ coi là tài sản riêng, đem người trong thiên hạ nhìn thành gian ô. Dạng này mặt hàng cũng xứng xa xỉ đàm luận nhân đạo. Tả Hữu cũng chỉ là hắn một người đắc đạo thôi. Đồng ý chấp quyết bên trong, bốn chữ này, hắn trắng trọng khí coi là thật để ở trong lòng qua. Mạnh Huyền Cơ chậm rãi lắc đầu, cũng không làm ra giải thích. Thân là Khâm Thiên giám chính, cũng là cảnh triều khai quốc công thần một trong, hắn muốn là không cần đối với một cái nghịch tặc nói nhiều cái gì. Đạo hóa thân kia duỗi ra năm ngón tay, tắt để ép. Chương 417, Thiên Điệu Trọng Quan, Thần Thông Lục Trọng Tiên Chi Bí, 2, chương 417. Thiên địa trọng quan, thần thông lục trọng tiên chi bí, 2, oanh, như là hòa trời. Chu thiên tinh đấu cùng nhau chấn động, nếu như đại dương mênh mông rủ xuống chảy. Phản phất như tiếng sấm kịch liệt vang lớn, đem thiên vận tử ma âm đánh trúng chốn bụi. Thánh nhân tại vị, hoài đạo vông luôn, chạy đạt tới bản dân. Các người cấp thiên địa chi tinh túy cung cấp nuôi dưỡng bản thân, đoạt vạn loại chi khí vận thành tiểu đã đạo, quyền địa làm vua, chiếm núi làm gấu, trải qua tiêu giao tự tại, hồn nhiên là đem chúng sinh làm châu ngựa. Thánh nhân từng nói, thiên đạo là mệnh số, là vĩnh hằng, là vô thường. Nhân đạo là bản tâm, là cách đỉnh, là biến hóa. Lấy bản tâm khống chế mệnh số, lấy cách đỉnh tạo nên vĩnh hằng, lấy vô tận biến hóa ứng đối vô thường bại hoại. Vực này đại đạo, hoàn toàn không phải ngươi có thể minh bạch, thiên vật tử. Mạnh Huyền Cơ phân không chút nào làm mà thay đổi, đại tông sư tâm thần tu chỉ sao mà kiên định, tuyệt không phải dăm ba câu có thể tùy tiện dao động. Huống chi, hắn cùng Cảnh Triều thánh nhân quen biết một giáp có thừa, biết rõ đối phương làm người tính tình. Kẻ độc tài chuyên chế, cũng không phải như vậy. Còn nhớ kỹ, bắt đầu thấy trắng trọng khí thời điểm, vị trí tôn kia còn tại cho người ta dẫn ngựa, khẽ là Hồng Cân Quân một tiểu tốt. Đã không có hoài niệm thiên hạ lòng dạ khí phách, cũng không có chấp trưởng xã tác rộng lớn chí hướng, càng không có một tơ một hào chân long khí tượng. Cho nên, khi sư theo luyện khí sĩ duy nhất chính tông, kiêm tu âm dương thuật số, phụ mệnh xuống núi Mạnh Huyền Cơ. Mỗi ngày một quẻ, tuân theo chỉ thị, rốt cục tại trong miếu đổ nát đầu nhìn thấy bởi vì khoai nướng, biến thành đầy bụi đất trắng trọng khí. Hắn lần đầu đối với sư phụ nói tới sớm luôn, không khỏi cảm thấy hoài nghi. Quái Phong Vân đương đại chân long, một trong số đó là cái mã phu. Chữ lớn không biết mấy cái, tu vi vô công thường thường, hoàn toàn không giống nhân chủ. Thiên hạ chính là một khối lớn cái thất gỗ, từ nam đến bắc chặt đi qua, đem cái gì heo chó, cái gì tiêu hùng hết thể chặt cái thất linh bắt thoái, sớm muộn có thể chặt ra một cái thái bình thịnh thế. Đây là lúc đó soát ngựa cho ăn cỏ khô trắng trọng khí, vô tâm nói tới một câu. Có lẽ tại thời điểm này, còn không có bộc lộ tài năng, vượt trên tiểu minh vương hàn thế động thanh niên mã phu, liền biểu hiện ra không giống với mặt khác hào kiệt cao chót vót chi khí. Tâm niệm điện thiểm ở giữa, Mạnh Huyền Cơ thần sắc nhẹ nhõm, hồn nhiên không có đem nổi lên chân cương, đối kháng hạo đảng tiên uy thiên vận tử để ở trong mắt, chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu, cảm khái nói, vạn đạo khói lửa quyển đến thế gian tàn phá, may mà có một vòng đại nhật sắp xuất hiện, xua tan bách man tàn phá bừa bãi chi hắc ám. Thế nhưng là tiêu dương ánh sáng liệt, dựa vào chi quá gần, ngược lại dễ dàng đốt mù hai mắt, dẫn lửa thiêu thân. Chỉ có vĩnh treo ở trung thiên, mới có thể ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, phù hộ vạn dân. Hắn phát ra một tiếng thâm thẳm thở dài, vượt qua bàn tay tùy ý vồ một cái. Mượn dùng chu thiên tinh đấu chi lực, đạo võ song tu đại tông sư thiên vận tử tựa như hài đồng, vậy mà không có chút nào phản kháng chi năng, trực tiếp liền bị phong cấm khí huyết, cắt đứt linh cơ, thành một kẻ phàm phu. Dưới chân một ngã, từ giữa không trung rơi xuống bùn đất, nếu không có trung sơn chiếu minh thánh thể kiên cố không gì sánh được, suýt nữa liền muốn tươi sống ngã chết. Lần này, thiên vận tử sắc mặt trầm tĩnh, phủi phủi tố bào bụi đất, yên lặng đứng người lên. Luận đạo thuật, Mạnh Huyền Cơ hơn mình xa, luận võ công, hai người đều không am hiểu quyền cước chém giết, càng không cái gì tốt nói. Lại thêm Mạnh Huyền Cơ khâm thiên giám chính cao thượng thân phận, chấp trưởng liên quan trọng đại xã tắc lâu, có cảnh triều quốc vận long khí gia trì. Bây giờ thua với Mạnh Huyền Cơ, thiên vận tử cũng không cảm thấy mất mặt. Huống hồ, trước đó hắn còn bị viên kia lai lịch phi phàm thái bình vô sự bài, ngạnh sinh sinh bị phá vỡ chiếu sáng thời gian bản mệnh đại thuật, bị thương có chút nghiêm trọng. Sau đó lại ăn lâm tể lão hòa thượng số nhớ trọng quyền, chẳng khác gì là bị vây công, lúc này mới rơi vào thúc thủ chịu trói kết cục bi thảm. Điều động không được tí xíu khí huyết chân cương, linh cơ pháp lực thiên vận tử ôn hòa nhã nhặn, nhẹ giọng hỏi, Mạnh Huyền Cơ, ngươi chính là thắng, cũng là thắng mà không võ. Vân đạo có chút không quá lý giải, cùng là ngũ cảnh định phong, giữa ngươi và ta chênh lệch thật có lớn như vậy. Mạnh Huyền Cơ mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ lại chưa từng nghe qua, Đàm Văn Lưng đại đô đốc từng nói, sơn hà trên bảng 10 tôn đại tiên thiên liên thủ, cũng đánh không lại thánh nhân. Bản đạo dừng bước tại ngũ cảnh, chính là bởi vì thế gian đỉnh phong chỉ có như vậy, cùng ngươi cũng không giống nhau. Thiên vận tử nghe vậy cũng là không tức giận, tựa như đao cắt lông mày bút lên, khẽ cười nói, ngay cả ngươi cũng chưa đột phá ngũ trọng tiên, cho nên trắng trọng khí còn chưa trùng kích thần thông công thành. Rất tốt, như vậy, hắn một bàn cờ này đã xuống đến tử cục. Làm kỳ sĩ môn hạ tiên tuyển danh sách, Tuấn Mỹ đạo sĩ tiến vào Huyền Tận chi môn, hiểu rõ liên quan tới Huyền Châu rất nhiều cấm kỵ bí văn. Khí huyết võ đạo cũng không chỉ có chịu phục, thương mạch, thay máu, chân cương, tiên thiên, cái này ngũ trọng tiên. Trên đó là thần thông, cần đánh vỡ thiên địa trọng quan mới có thể tấn thăng. Vì cái gì từ xưa đến nay 3000 năm, không có thể chứng thần thông người? Mạnh Huyền Cơ ngươi hẳn phải biết, Tuyệt Địa Thiên Thông là ngăn cách tứ thần nơi mấu chốt, cũng là Huyền Châu đến nay chưa từng luân hãm nguyên nhân trọng yếu. Nó như là một khối cực kỳ to lớn đoạn long thạch, mặc dù ngăn chặn bên ngoài hư không quần quận giang lưu, nhưng cũng đem vạn loại sinh linh phong kín tại chật hẹp trong huyệt động. Mà trắng trọng khí vì bản thân chi tư, một người chi lợi, vọng tưởng đột phá thần thông, mở ra thiên địa trọng quan. Hắn chẳng lẽ sẽ không rõ ràng, một khi có người tấn thăng lục trọng tiên, kéo dài số tuổi thọ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa tứ thần chân thân giáng lâm Huyền Châu khả năng tăng lên 2 đến 3 thành. Khả thiếu cảnh triều trên dưới, những cái kia văn võ triều thần còn tưởng rằng trắng trọng khí muốn trở thành thần thông nên chiến bốn tôn, đơn giản là một cái độc tài ý muốn để nhà mình cơ nghiệp tiên thu vạn đại, vĩnh viễn không càng dễ thốt nhiên dạ tâm. Thiên vận tử tầm mắt rủ xuống, cười lạnh không thôi, trên mặt tràn ngập vẻ bực bội. Hết ngồi đáy giếng, thấy nhỏ hẹp, cho nên coi là thiên địa đã là như thế, thật tình không biết là của chính mình tầm mắt không rộng. Mạnh Huyền Cơ cũng không thèm để ý lần lượt này ngôn ngữ giao phòng, hắn cặp kia thái hư pháp nhãn có chút lấp lóe, nói khẽ, bản đạo hiểu được ngươi luyện thành mượn sát hoàn hồn khởi tử hồi sinh 2 môn cao phẩm đạo thuật, lúc này mới không có sợ hãi, không sợ bị chém giết. Một khi bỏ mình, bộ túi da này hết hiệu lực, tam hồn thất phách trốn vào hư không, lần nữa chuyển sinh. Đứng hàng tứ thần một trong ký sĩ, chắc hẳn cũng có hậu thủ rơi vào trên người của ngươi. Thiên vận tử mặt không biểu tình, dù sao hắn đã từ Mạnh Huyền Cơ trong miệng chứng thực trắng trọng khí còn chưa đột phá thần thông, lại được chi bạch ngậm trương xem trọng cái kia Liêu Đông quân hộ, người mang cước đạp thất tình chân lòng mệnh cách. Có 2 chuyện này, mặc dù nhục thân của mình tổn hại, tu vi lại thối, cũng không thể coi là cái gì. Bái nhập tứ thần môn hạ đặc hữu một cọc chỗ tốt, chính là có thể mượn dùng ban ân chúc phúc, tiếp nhận hư không nguyên khí quán đỉnh. Mặc dù hậu hoạn không ít, lại thắng ở tiến cảnh cấp tốc, tiết kiệm thời gian tích lũy. Nhưng ngươi hôm nay số phận không tốt. Mạnh Huyền Cơ nở nụ cười, đổi thành ngày xưa, hắn cầm thiên vận tử chưa chắc có biện pháp gì. Tối đa cũng chính là mang về xã tắc lâu, triệt để phong bế bộ thân thể này, chậm chậm lưu toan. Có thể lúc này khác biệt. Cái này một bộ thông qua du lịch thần ngự khí, vượt qua mấy ngàn dặm mà đến hóa thân mở ra năm ngón tay, hướng về Bách Lý có hơn đường núi phương hướng xa xa nhất một cái. Cầm cung mà đứng, Ưng Thị Lang cố cái kia tập đỏ thấm mang áo, khoảnh khắc liền bị na di tới. Hứa Cựu không thấy, Kỷ Cựu Lang. Mạnh Huyền Cơ tay áo đồng bền, chớp mắt rơi xuống Kỷ Huyền trước mặt, nói ra, bản đạo tu công đức chi đạo, từ trước đến nay nho nhã hiền hòa, từ trước tới giờ không sát sinh, cũng không dính nhân quả. Cho nên, muốn xin người giúp một chuyện. Kỷ Huyền mi tâm trùng điệp nhảy lên, vượt qua Bách Lý tựa hồ có chút mê muội. Nhìn thấy cũng coi là quen biết giám chính đại nhân, vô ý thức hỏi, chuyện gì? Mạnh Huyền Cơ giơ tay một chỉ, điểm trúng chân cương bị phòng, linh cơ bị khóa thiên vật tử, cười ha hả nói, dùng ngươi ngụm này đoạn tuyệt nhân quả cường cung mũi tên, ở chỗ này bắn chết hắn. Chương 418, thập ác đại bại, khí vận ép thắng, âm ti trước cửa biện không phải là, một, chương 418, thập ác đại bại, khí vận ép thắng, âm ti trước cửa biện không phải là, một, chương 418, thập ác đại bại, khí vận ép thắng, âm ti trước cửa biện không phải là bắn giết đại tông sư. Kỳ Huyên Mi tâm trùng điệp nhảy một cái, không khỏi nắm chặt trong lòng bàn tay hám thiên cung. Ánh mắt sắc bén như điện, hung hăng đánh về phía có chút chật vật thiên vật tử. Nhân vật tầm thường nghe được loại sự tình này, phản ứng đầu tiên hơn phân nửa là kinh ngạc kinh hãi, hắn lại có mấy phần kích động sốt ruột ý tứ. Từ xưa đến nay, thay máu tam trọng thiên chém giết đương đại tuyệt đỉnh, có thể nói gần như không tồn tại sự tình. Nếu rơi vào tay bản thân làm thành, đây chẳng phải là 3000 năm nay phần độc nhất. Mạnh Huyền Cơ ngươi chính xác ngay cả mặt mũi cũng không cần. Vậy mà sai xử một tên tiểu bối, gánh vác chu sát bần đạo đại nhân quả. Thiên vận tử liếc thấy chiếc kia dao long quấn quanh đen kịt thiết cùng, chúng đồng ánh mắt chăm chú co rụt lại, cười lạnh nói, "Hừ, tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bằng vào cường cung mũi tên luyện huyết huyền binh, liền có thể tổn thương được một tôn đại tông sư? Mặc dù Mạnh Huyền Cơ phong bần đạo chân cương khí huyết, linh cơ pháp niệm, nhưng thánh thể lúc thành, huyết nục vẫn còn, cũng không phải ngươi có thể bằng." Tuấn Mỹ đạo sĩ tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Kỳ Liên liền đã kéo ra hàm thiên cùng, dựng vào vô cực tiến. Ngàn năm đại mãng thuộc gia chế ngâm ngân dây vang lên kèn kẹt, xét đánh một tiễn phong tiếng dùng, tựa như một đạo giữ dần lôi quang ấp ủ tích tụ, nhắm ngay cũng không phản kháng chi năng thiên vật tử. Mười đạo khí mạch tranh tranh làm mình, long tượng đại lực ngang nhiên bắn ra, kích thích một vòng lại một vòng khí lãng gần sóng. Sát ý nồng đậm, tùy ý dâng lên mà ra. Nếu là thường ngày, hắn một cái thay máu tam trọng thiên dám đối với ngũ cảnh đại tông sư cồn vọng như vậy, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ khác biệt, thiên vận tử mới là thịt cá trên tấc gỗ, chỉ có thể mặc cho nắm. Kỳ Cửu Lang, chúng ta có chuyện dễ thương lượng, làm gì chém chém giết giết. Tuấn Mỹ đạo sĩ khỏe mắt run rẩy, tựa hồ không ngờ tới cái này Liêu Đông lớp người quê mùa như vậy hung ác điên cuồng. Hắn nhíu mày, lui ra phía sau hai bước, trầm dần giọng nói, cần biết, bần đạo không chỉ tu cầm mượn xác hoàn hồn khởi tử hồi sinh hai đạo kỹ thuật, càng đem tam hồn thất phách xé rách mười phần. Nễ hẳn là cũng biết, ẩn nút với thiên kinh thành những đỉnh lỗ kia, đều xuất từ bần đạo chi thủ. Trường sinh quyết tăng thêm bất tử dược, lúc này mới có thể man thiên quá hải, tránh đi khâm thiên giam xã tắc lâu từng vòng si tra. Có thể nói, luận đến bảo mệnh bản sự, trên đời này có thể thắng qua bần đạo cũng không nhiều. Mặc dù ngươi bắn tên bắn giết, chặt đứt nhân quả, cũng liền hủy đi cái này một bộ túi ra thôi. Chúng ta không ngại làm giao dịch. Bần đạo tương diệt thánh minh bên trong chôn xuống cọc ngầm cái đinh toàn bộ cáo chi, đổi được một đầu sinh lộ như thế nào? Thiên vận tử lời nói này giảng được vừa vội lại nhanh, chữ chữ rõ ràng. Bởi vì tam hồn thất phách phân liệt thành 10 duyên cớ, tính tình của hắn có đôi khi lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy. Cho nên, cho dù luyện thành thái hư pháp nhãn mạnh huyền cơ cũng rất khó phân biệt. Người này nói tới hết thảy, đến tột cùng cái gì? Ngươi dám phản bội diệt thánh minh? Không sợ bị cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đôi võ lâm minh chủ cầm lấy đi khai đao? Kỳ Huyên hai tay phát lực, khí huyết phun trào, vững vàng kéo lại hám thiết cùng, sau đó liếc qua Mạnh Huyền Cơ. Người sau tay áo đồng bền, đồng dạng nhìn về phía mở ra giá tiền rất lớn thiên vật tử, trong mắt rõ ràng mang theo hoài nghi. Sống chết trước mắt, chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy? Một bộ túi da tu chỉ không dễ, bảo cốt thánh thể đúc thành càng khó. Không duyên cớ tổn hại, chẳng lẽ không phải đáng tiếc? Còn nữa, phàm là kỳ sĩ muốn hạ, ai sẽ đem đồng khí liên chi bốn chữ coi là thật? Đều là đùa bỡn thủ đoạn, nên dạy tâm lưu quỷ vực hạng người, khẳng định lấy bảo trụ tự thân làm trọng. Thiên vận tử trực diện túc sát tiến phong, thật giống như bị kiếm tiêm chống đỡ lấy hết hầu. Như có như không sắc bén khí cơ, một mực khóa chặt tự thân. Hắn như là rơi vào hầm băng, tứ chi cóng đến cứng ngắc, lo lắng thật bị Kỷ Cửu Lang một tiễn bắn giết nơi này chỗ. Loại này sinh tử treo ở một đường cảm giác lạnh như băng, đã hồi lâu chưa từng cảm thụ qua. Nếu không có Mạnh Huyền Cơ khóa lại của chính mình chân cương khí huyết, linh cơ pháp nghiệm, thiên vận tử căn bản sẽ không đem Kỷ Huyền uy hiếp để vào mắt. Chỉ là luyện huyết mình, chưa hẳn phá ra được huyết đục thuế biến trung sơn chiếu minh thánh thể. Nhưng bây giờ tình thế không ổn, dù là có lưu chuẩn bị ở sau, khẳng định cũng sẽ bị thương nặng. Sống hay chết, cần cân nhắc một ít. Chỉ sợ không đủ, diệt thánh minh tàng ở trên trời kinh thành cọc ngầm cái đinh, chung vào một chỗ cũng không bằng một tôn đại tông sư tính mệnh có phân lượng. Mạnh Huyền Cơ lắc đầu, tựa hồ không muốn làm cuộc mua bán này, hơi ngẫm nghĩ một chút, dứt khoát sẽ quyết định quyền giao cho Kỷ Uyên, hỏi, "Cửu Lăng ngươi nghĩ như thế nào?" Nhất cử phá hủy diệt thánh minh chôn ở kinh thành tất cả nhãn tuyến, cũng coi như một cái công lớn. Đến lúc đó, Bắc trấn phủ ti rốt cuộc không ai có thể tranh với ngươi đoạt chỉ huy sứ vị trí. Chỉ chờ ngao cảnh thoái vị, Bác Nha liền về ngươi chấp trưởng. Vị này khâm thiên giám bình thường năm bế quan, nhất là theo thánh nhân không còn lầm chiều sau, càng là nửa bước cũng không bước ra qua xã tắc lâu. Mặc dù như thế, hắn nhìn trời trong kinh thành trong triều đình bên ngoài, các loại biến hóa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bắc Chấn phủ ti chỉ huy sứ, do Hắc Long đài đốc chủ, cùng thánh nhân khâm định, địa vị không thể tầm thường so sánh. Mọi người đều biết, làm quan nhập sĩ có ba đạo long môn một qua. Thứ nhất là nhập phẩm, có phẩm cấp vừa rồi được xưng tụng là quan mà không phải lại. Thứ hai là nhập lục bộ, đi đến một bước này mới đúng quy cách đầu nhập môn hộ, nhận trọng dụng. Thứ ba chính là nhập cát, chính là địa vị cực cao chi đỉnh phong, phiên vương, quốc công cũng không dám kinh thị. Mà chấp trưởng Bắc Nha thì tương đương với bước vào lục bộ, chiếm vị trí đầu. Không chỉ có thể điều động đại quân, đối với tôn thất càng có tiền trạm hậu tấu quyền lực. So với tuần thú một chỗ, lo liệu sinh sát còn muốn càng hơn một bậc. Bắc Nha chỉ huy sứ vị trí tạm thời không đổi, Kỳ Huyên cũng không toát ra ý động chi sắc. Lấy hắn bây giờ cảnh giới võ đạo, công lao thanh danh, đã là hoàn toàn xứng đáng Bắc Chấn phủ ti người thứ nhất. Liên liên đột phá tứ trọng thiên, mở khí hải tần vô cấu, cũng muốn hơi mất mấy phần nhàn sắc. Huống chi vị kia lãnh được băng xương nữ thiên hộ, bao nhiêu xem như người một nhà, căn bản không cần đến tranh. Cầm tiên vận tử đổi một bút công lao, chính là hạ sách. Giám chính đại nhân, coi là thật không có biện pháp, đem người này triệt để lưu lại a. Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, tựa như ngay tại bắt khí cơ, nhẹ giọng đề nghị, nếu giết không sạch sẽ, dứt khoát lưu một cái mạng. Vô luận mượn sắc hoàn hồn cũng hoặc là khởi tử hồi sinh đều muốn bỏ mình mới có thể thi triển. Không bằng giám chính đại nhân vận dụng đạo thuật, kéo lại mệnh của hắn nguyên, khiến cho khó mà bản thân kết thúc. Không có khí huyết chân cương, linh cơ pháp niệm, đem giới người đến chiếu ngục, ta tự có 10. Không 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 loại thủ đoạn, cực kỳ bảo chế, móc ra các loại cấm kỵ bí văn. Thiên vận tử sắc mặt tối sầm, đây là việc gì Diêm Vương? So bần đạo cái này diệt thánh minh dư nghiệt còn muốn tàn nhẫn. Còn chưa chờ hắn lên tiếng phản bác, liền nghe đến Kỳ Huyên tiếp tục nói, còn nữa, một tôn đại tông sư, tác dụng rất nhiều. Thì như đưa đến thái y cục làm thuốc người. Hắn thánh thể kiên cố, huyết nhục cô đọng, chịu được thế gian các loại kỳ độc nấu chín, chính là nhân tuyển tốt nhất. Huống hồ, ngũ cảnh tông sư một giọt tinh huyết, liền có thể phá tà trừ túy. Chúng ta mỗi ngày cắt một miếng thịt, thả một vật máu, chỉ cần không thương tổn tính mệnh, liền có thể liên tục không ngừng đạt được những này vật chân quý. Bắc Chấn phủ ti vẫn muốn đại lượng tạo chút thần tí nổ, phá ma nỏ, đáng tiếc thiếu đi phụ lục vật liệu. Dù đại tông sư tinh huyết vẽ đùa sách lục, thủ bút này cơ nào xa hoa, uy lực tất nhiên cao hơn mấy tầng lâu. Kỳ Huyên rất là tích cực hiến ngôn hiến kế, nhưng rơi xuống thiên vận tử trong thai, lại là mặt khác bình thường cảm thụ, tựa như cương đao cạo xương, làm hắn ra mặt run mạnh, khó mà ngăn chặn sinh ra từng cơn ớn lạnh. Lấy thiên vận tử tâm thần tu trì, cũng là không đến mức bị này một ít chiêu số sợ mất mật. Chỉ là thường ngày bản thân tra tấn người khác thủ đoạn, bây giờ bị trả về tại bản thân, thật là có mấy phần khó xử. Bạn nhất gọi diệt thánh minh đám kia đồ chó con hiểu rồi, còn không biết như thế nào bố trí chế dế ước. Kỳ Cửu Lang, vậy ngươi còn không bằng một tiên ban chết bần đạo. Ta tình nguyện không có thân này tối ra, cũng không nhận ngươi nhục nhã. Thiên vận tử trùng đồng lấp lóe, hắn tự cao không chết được. Càng nghĩ phía dưới, cùng mạnh huyền cơ ở chỗ này vô ích, dứt khoát bỏ qua cái này một bộ túi ra tốt. Diệt thánh minh tàng ở trên trời kinh nhục thân đỉnh lô, bần đạo làm theo nói cho ngươi, thế nào? Chúng ta kết một thiện duyên, về sau liên hệ thời gian còn rất dài. Thiên vận tử trong lời nói mang theo thâm ý, Kỳ Cửu Lang có mang chân long mệnh cách, lại phải tiến về Liêu Đông chi địa, hiển nhiên cũng là thân phụ đại khí vận lộng triều nhân. Chương 418, thập ác đại bại, khí vận ép thắng, âm ti trước cửa biện không phải là 2, 1, chương 418, thập ác đại bại, khí vận ép thắng, âm ti trước cửa biện không phải là 2, 1, nhân vật như vậy dùng để tu luyện vạn nghiệp thi tiên, tích lũy nhân quả chi lực, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Giết ngươi, thả ngươi, đều tại bản quan một ý niệm, ngươi gấp cái gì? Kỳ Huyên Dương cung mà đứng, ngữ điệu bình tĩnh. Một thân khí thế trầm ngưng như lồng lộng núi lớn, trấn áp tứ phương. Trong thức hải hoàng thiên đạo đồ, rốt cục cấp lấy đến tuấn mỹ đạo sĩ tối nghĩa khí cơ. Soạt, rầm rầm. Hoa quang dập dờn, run run như sóng. Kịch liệt động tĩnh, dung chuyển lấy Kỳ Huyên tâm thần, thậm chí tác động đến thanh quang rạng rỡ, tử khí rủ xuống chạy khổng lồ mệnh tinh. Nồng đậm khí số quay cuồng phun trào, tựa như nhấc lên kinh đảo hải lãng đại dương mênh mông. Chiếu rọi đại tiên tiên mệnh sổ. Quả thật không dễ dàng. Bắt lâu như vậy khí cơ, rốt cục thành. Kỳ Huyên ánh mắt nhất định, đỉnh đầu ba tấc chỗ hiện ra mệnh cách chi tướng, phân chia 4 giờ tình quang cán trùm sao bắt đầu đột nhiên hiện hiện. Như là kình tiên bạch ngọc trụ, đỡ biển tử kim lương, kiên cố chấn trụ thập phương dung chuyển. Cổ sơ chưa biết, lập tức hiện hiện. Thiên vận tử mệnh bản, niết bàn pháp thi mệnh cách, thập ác đại bại mệnh sổ, chúc chiếu kim trọng đồng kim thời gian phản hư tím chiếu rõ vạn pháp tím quay đầu là bờ tím bất diệt nguyên thần tím phân hồn tán phách tím, kỳ sĩ tiên tuyển tím, khí vận lọt mắt xanh tím vàng chưa luyện tím, cửa lớn chủ tím. Thất khiếu linh lung tâm xanh lục thức tuệ căn xanh đạo ngộ thiên tính xanh đã gặp qua là không quên được xanh hai kim, 17 tím, 20 xanh. Tiếp cận 40 đạo mệnh sổ. Thật không hổ là sắp xếp mệnh bản phong vương khí số, kém nửa bước liền muốn phong hoàng. Kỳ Huyên cảm thấy khẽ nhúc nhích, thiên vận tử nhìn như vô kế khả thi, khắp nơi bị quản chế, chính là bởi vì vừa lúc đụng vào mạnh huyền cơ trong tay. Vị này khâm tiên dám đang bị thiên hạ công nhận ngồi 3.002, chỉ ổn thua cảnh triều thánh nhân một bậc. Cho nên chuyện đương nhiên để ép được khí số cực thịnh thiên vận tử. Cơ hội khó được, bán giết người này, có thể cướp lấy một đạo mệnh số. Màu vàng trúc chiếu cùng trọng đồng vô luận đạt được một đầu nào, thu hoạch đều rất lớn. Kỳ Huyên đang muốn bung ra dây cùng, bán tên bán giết, lại tối tăm có chút tâm huyết dâng trào, đem ánh mắt tập trung ở thập ác đại bại mệnh cách phía trên. Thập ác đại bại, thập ác người, phạm thập ác trọng tội, tại chỗ không tha, đại bại người, thí binh pháp bên trong, cùng địch giao chiến, đại bại không ai sống sót, dù cực hung cũng. Đến này mệnh số người, thường thường là không lộc người, mệnh lý ở trong, lộc một chữ này, đại biểu tài vận, phúc khí, vận khí cho chút, bởi vậy không lộc người không được nội cầu chỉ có thể ngoại cầu, liền muốn ăn người trong thiên hạ chi lộc mới có thể kéo dài mạng sống. Cho nên, thập ác đại bại người, bản thân càng hung càng ác, mới có thể trấn trụ rách nát không vong chi khí, mới có thể đoạt người lộc mệnh, phụ dưỡng bản thân. Chú, khí số không đủ, thương nó tính mệnh, như là đánh rắn không chết, tử di nó hại. Khó trách thiên vận tử có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần giết hắn không thành, ngược lại muốn bị thập ác đại bại không vong chi khí gây thương tích. Đây chính là giám chính đại nhân nói tới đại nhân quả. Hắn khí số cường thịnh như vậy, cũng không biết chiếm bao nhiêu người lộc mệnh kỳ bên thông qua hoàng thiên đạo đồ chiếu dọi mệnh sổ, khoảnh khắc liền thăm dò rõ ràng thiên vận tử theo hầu nội tình. Hắn khỏe mắt liếc qua lóe lên, liếc thấy Mạnh Huyền Cơ lạnh nhạt thần sắc, chợt tỉnh ngộ tới. Giám chính sở dĩ để cho mình động thủ, là muốn mượn cước đạp thất tinh mệnh cách, cùng phong vương khí số, ép thắng thiên vận con. Kỳ Cửu Lang, ngươi giết lại không giết, thả lại không thả, đến tột cùng muốn như thế nào? Thiên vận tử lạnh giọng quát, nếu không phải Mạnh Huyền Cơ bảo vệ ở một bên, bản thân đã sớm tìm khối tảng đá lớn đập đầu chết, tránh khỏi bị một tên tiểu bối nhục nhã lâu như vậy. Ban đầu, hắn muốn cố ý dẫn tới Khâm Thiên giám chính động thủ, dùng tốt thập ác đại bại mệnh cách thương nó khí số, từ đó đánh cắp một chút điểm lộc mệnh, tận lực cắt lỗ. Thế nhưng là Mạnh Huyền Cơ quá nặng được khí, chậm chạp không có hạ sát thủ ý nghĩ, ngược lại hút tới có chút cổ quái Kỳ Cửu Lang, để nó dùng chiếc kia đoạn tuyệt nhân quả cường cung mũi tên bắn giết chính mình. Bình tĩnh mà xem xét, đôi này thiên vận tử tạo thành tổn thương càng lớn, hắn tu chỉ vạn nghiệp thi tiên luận cô đọng nghiệp hỏa chân cương, một thân công lực đều hệ tại nhân quả phía trên. Bộ túi da này thật bị hám thiên cung, vô cực tiến giết chết, tương đương đại tiên thiên hùng hậu nội tình toàn bộ phó mặc, hết thảy đều bị xóa đi chặt đứt. Bởi vậy, thiên vận tử mới có thể lựa chọn lựa bộ, lấy diệt thánh minh đỉnh lô danh sách đổi lấy một con đường sống. Nhưng này cái Liêu Đông lớp người quê mùa có chút không biết tốt xấu, hùng hổ do người, không có thấy tốt thì lấy, còn treo lên bản thân đục thân thánh thể chủ ý cước đạp thất tình chân long mệnh cách thì như thế nào? Thập ác đại bại giết chi không chết, tất thụ phản vệ. Chớ nói ngươi đầu này còn chưa hóa rồng ra mãng, coi như thật là phi long tại thiên, cũng phải bị bần đạo đoạt đi một kia lục mệnh. Thiên vận tử trọng đồng ánh mắt lạnh lùng, trên mặt lại không hiện nửa phần, mây trôi nước chảy giống như, bình tĩnh nói ra, muốn cầm bần đạo đục thân thánh thể đi dùng. Ngươi cũng phải có bản sự này mới được. Trừ phi Mạnh Huyền Cơ thời khắc nhìn chằm chằm, không phải vậy, bắt chấn phủ ti chiếu ngục, chưa hẳn vây được một tôn đại tiên thiên. Bày ở trước mặt ngươi, đơn giản hai con đường. Hoặc là, người ta phát thệ, bần đạo đem đỉnh lô danh sách giao ra, đổi được một đầu sinh lộ, chương 418, thập ác đại bại, khí vận ép thắng, âm ti trước cửa biện không phải là, 2, chương 418, thập ác đại bại, khí vận ép thắng, âm ti trước cửa biện không phải là, 2, hoặc là, ngươi thả cung xạ mũi tên, dùng bần đạo tính mệnh thêm một bút công lao. Bần đạo càng hy vọng ngươi chọn cái thứ nhất. Bán giết đại tông sư nói ra kinh thiên động địa, nhưng bần đạo một ngày không chết, phần này sổ sách sớm muộn muốn thanh toán. Bị một cái đạo võ song tu đại tiên thiên thời khắc nhớ thương, Kỳ Cửu Lang, ngươi tại Bạch Sơn hát thủy thời gian, sợ là rất khó chịu. Thiên vận tử ngữ khí nhẹ nhàng, Trần Minh lợi hại, ý đồ mượn nhờ ngôn ngữ ảnh hưởng Kỳ Uyên tâm thần. Trên thực tế, mặc kệ giết hoặc không giết, cái này Liêu Đông lớp người quê mùa cuối cùng cũng khó khăn đạt được nửa phần chỗ tốt. Thiên vận tử, ngươi tự tay tạo nên những đỉnh lô kia, đưa vào thiên kinh, thí dụ như cô hoàng con, Dư Đông Lai, không biết bọn hắn có hay không đã nói với ngươi một sự kiện. Kỳ Uyên tầm mắt buông xuống, kéo lại hám thiên cùng hai tay từ từ tan mất lực đạo, giống như lựa chọn cái thứ nhất biện pháp. Chuyện gì? Thiên vận tử khoe miệng nhẹ nhếch, nhếch lên rất nhỏ đường cong, dường như ngậm lấy ý cười. Tự nhiên là, ta có một đôi linh nhãn. Trường sinh quyết cùng bất tử dược tạo ra đỉnh lô giấu giếm được Khâm Thiên giám, nhưng không giấu giếm được ta. Kỳ Uyên ánh mắt mát lạnh, tựa như lãnh điện, trực tiếp đánh về phía thần sắc ngạc nhiên thiên vận tử. Thập ác đại bại. Phong vương khí số. Thật sự cho rằng chống đỡ được ta một tiếng này a? Giang giác, giang giác. Phương viên trong giằm phong cấm thiên địa, tựa như một mặt da bị nẻ tấm gương. Theo Kỳ Uyên phục lại đưa tay, hai tay ra sức sắn động hám thiên cùng. Hoàng Thiên Đạo đồ tím xanh giao thoa mệnh sổ tinh thần, nhao nhao dâng lên mảng lớn ánh sáng. Tựa như giang hà chút xuống đạo ẩn đầu nhập trong đó, mượn từ nguyên thiên cương nửa bộ luyện chữ quyết, gọi ra cái kia phương khí vận trường hà hư ảnh. Chỉ một thoáng, tăng tổn hại nhị tướng nhảy ra bàn thờ, uy nghiêm trợn mắt, nhìn về phía thiên vận tử. Bang! Sấm rền giống như nổ vang, vậy mà suýt nữa chấn khai thâm thúy hư không. Lục địa long tượng bình thường cường hành khí lực, dọc theo hai tay tầng tầng truyền lại. Toàn thân khí huyết, nội tức, gân cốt, màng da đều rất giống sôi trào lên, phát ra đáng sợ vận động. Hám thiên cung kéo thành trăng tròn, khiên động bốn phương tám hướng quần quần khí lưu. Một tiên này, không phải sát chiêu. Thiên vận tử trọng đồng lấp lóe, cũng không bị hám thiên cung vô cực tiến hù dọa đến, thay máu tam trọng thiên dốc hết toàn lực, cũng không gây thương tổn được đại tông sư nhục thân thánh thể. Thế là, hắn mở ra năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, tựa như muốn đón đỡ một tiên này. Kinh khủng tiên quang xuyên qua hư không, một phần mười cái trong nháy mắt cũng chưa tới, liền đến thiên vận tử mặt. Xem thấu bần đạo mệnh cách, khí số thì như thế nào? Ngươi một tiên này, còn thiếu rất nhiều tuấn mỹ đạo sĩ trọng đồng bốn mắt như trùng điệp cánh cửa, cấp tốc không ngừng mà mở ra, đem vô cực tiến phóng tới chấm nhất, thon dài bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Cái kia đạo giữ dằn lôi quang giống như lăng lệ thiên mang, giống như khảm vào núi đá, rốt cuộc khó mà tiến thêm. Tăng tổn hại nhị tướng, chính là địa tạng hộ pháp, thiện ác gặp chi, tăng phúc giảm lậu. Thử hỏi, thập ác đại bại, tội không dung xá, lại nên xóa đi bao nhiêu lục mệnh? Kỳ Uyên trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, vô cực tiến sắc thực không phải sát chiêu, có thể phía trên bám vào mệnh cách hung thần nồng đậm linh tính, thiên vận tử tiêu thụ không dậy nổi. Tăng tướng quân mặt đỏ răng nanh, như gặp thiện sĩ tặng cùng phúc thọ. Tổn hại tướng quân mặt xanh nanh vàng, như gặp ác đồ liền giảm nó lộc mệnh. Liền cái này tiên vận tử giương tay nắm lấy chi kia vô cực tiến, đang muốn mẹ gãy, lại không hiểu cảm thấy một cỗ cực kỳ sợ hãi kinh hại khí cơ. Hư không sâu xa, hình như có một tòa cực kỳ khổng lồ thành trì cổ lao rộng mở cửa lớn. Chỉ gặp một tôn mặt xanh nhanh vàng, cầm trong tay tam xoa tiềm thường, lưng đeo tam giác lệnh kỳ âm ti chính thần, không giữ nhìn chăm chú lên chính mình. Thiên vật tử, phân thuộc ngũ trùng hàng ngũ, thẹn là loại chủ cũng, sát sinh đông đảo, lấy âm ti thiết luật là phán, gọi thứ 500 lộc mệnh. Thiên vật tử, phân thuộc ngũ trùng hàng ngũ, thẹn là loại chủ cũng, sát hại tính mệnh vô số, lấy âm ti thiết luật là phán, gọi thứ nhất ngàn khắc lộc mệnh. Thiên vật tử, phân thuộc ngũ trùng là hàng, thẹn là loại chủ cũng, tàn ngược bất linh, lấy âm ti thiết luật là phán, gọi thứ nhất ngàn lộc mệnh một tiếng lại một tiếng. Uy nghiêm gầm thét rơi xuống, giống như lôi hỏa, tựa như lao dịu, cùng nhau đánh rất ở trên trời vận con nhục thân thánh thể phía trên. Cả người hắn tóc thai bù xù, giống như là ngã vào chảo dầu, lại phảng phất lăn qua núi lao. Tấm kia tuấn mỹ ra mặt run mạnh không thôi, vậy mà phát ra thê lương kêu rên. Thập ác đại bại đoạt tới đông đảo lục mệnh, đang bị dần dần tức đoạt. Đợt, hai ngày này đầu óc có chút không dùng được, mạch suy nghĩ giống như là dị xét máy móc, xoay chuyển rất chậm, viết cũng không nhanh. Độc giả lão gia đảm đường chút chương 419, tiên thiên theo hầu mà nói, cướp lấy bảy đầu mệnh số. 1, chương 419, tiên thiên theo hầu mà nói, cướp lấy bảy đầu mệnh số. 1, chương 419, tiên thiên theo hầu mà nói, cướp lấy bảy đầu mệnh số. Thiên vận tử cặp kia trùng đồng như trùng điệp cánh cửa, kịch liệt lấp lóe, chỉ một thoáng che kín từng cái tơ máu, lộ ra dữ tợn dị thường. Hắn gắt gao tiếp cận cái kia tập đỏ thơm mang áo, trong mắt tràn ngập không dám tin kinh hại thân sắc, nghiến răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ âm ti chính thần, cắt giảm lục mệnh. Biến cố như vậy thật là ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới một cái trước đây bừa bãi vô danh Liêu Đông quân hộ xuất thân lớp người quê mùa, vậy mà có thể lo liệu âm ti chính thần quyền lực trôi. Loại chuyện hoang đường này nói ra, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Phải biết, âm ti trầm luân đã có số kiếp lâu. Những cái kia được cung phụng tại miếu thờ chính thần đã sớm tiêu vong, phù hợp đạo tắc. Chỉ còn lại có linh tính còn xuất lại, căn bản không có khả năng hiện thánh nhân gian. Địa tạng hộ pháp, tăng tổn hại nhị tướng. Hào thủ đoạn. Nguyên lai đây mới là người sát chiêu. Thiên vận tử không hổ là kỳ sĩ môn hạng, nhìn thấy hư không sâu xa bảy biện ra tới thành trì cổ lão, cùng từ đó đi ra âm ti chính thần, lập tức nhìn ra lịch, gọi ra tục danh. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, kiềm chế chập trùng nỗi lòng, không khỏi nghĩ ngợi nói chẳng lẽ lại chân long mệnh cách khí vận đã cường thịnh đến hoàng thiên địa kỳ cảm ứng che chở không hợp thói thường tình trạng. Thế nhưng là cái này Liêu Đông quân hộ, căn bản không có nửa điểm đế vương chi khí. Dựa vào cái gì xứng với dạng này tôn quý chi mệnh? Thiên vận tử vừa sợ vừa nghi, trong nháy mắt có chút mất đi tốc vùng, tâm thần rốt cuộc vững chắc không nổi. Thời đại thái cổ, âm ti cùng thiên đỉnh xưng bá hoàn vũ, tệ chấp chư giới. Cái này hai đại vạn cổ cự đầu quyền hành chi long trọng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Trong đó, âm ti thủ tiêu tuổi thọ, âm thọ, tăng giảm thiên thọ, nhân thọ. Nam tiên ngũ trùng, 10 loại sinh linh, riêng phần mình tên thật, theo hầu, lai lịch đều bị ghi chép tại thập điện Diêm Quân quyển kia sinh tử bộ bên trên. Chỉ cần phán quan đại bút vừa rơi xuống, liền có đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường tiến đến bắt giữ tam hồn thất phách. Trừ phi số rất ít năm tiên chi thuộc, có thể là công đức viên mãn, có thể là thần thông quảng đại, có thể là theo hầu không tầm thường, mới có thể siêu thoát minh phủ, không nhận quản thúc. Thiên vận tử dù là thân là đại tông sư, như cũng không có nhảy ra ngũ trùng loại hình, thuộc về không vảy giáp lông chim loài trùng. Bây giờ đụng vào tăng tổn hại nhị tướng trên tay, giống như xa lưới hải tặc, gặp được thăng đường thẩm án hình bộ thượng thư, thực khó có cái gì phản kháng thủ đoạn. Chỉ có thể mặc cho tôn kia mặt xanh nhanh vàng, cầm trong tay tam xoa tiềm thường, tam giác lệnh kỳ âm ti chính thần, ngạnh sinh sinh gọt đi tự thân lục mệnh. Tổn hại tướng quân một tiếng lại một tiếng, gầm thét như sấm rền cuộn cuộn, vang vọng với thiên vận còn trong thức hải. Vậy cụ thể phách kiên cố trung sơn chiếu minh thánh thể tạm thời cũng không lo ngại, có thể hóa thành mười phần tam hồn thất phách lại như bị ném vào chảo dầu. Trải qua lửa mạnh trên giòn, tuôn ra từng đợt đôm nốt vang động, tựa như từng khúc hòa tan, thiên đạo vạn quả. Kỳ cửu lang, người tốt xấu độc tâm địa, thế mà gọn bẩn đạo lộ mệnh. Thiên vận tử một tay nắm lấy chi kia vô cực tiến, một tay bưng bít lấy nổi trống giống như nhảy lên kịch liệt ngực, cơ hồ đem thân eo cong thành tôn hùng lớn, tinh huyết giống không cần tiền giống như miệng lớn nổi ra. Buộc chặt đạo quan, một châm cùng nhau nổ nát vụn, tóc hai bù xù phía dưới, tuấn mỹ đạo sĩ giống như lệ quỷ, lại không mây trôi nước chảy giống như thong dong thái độ. Cái gọi là lộ mệnh, đại biểu cho người chi thịnh suy, phúc họa, thọ thiên, quý tiện trở chút. Đặt ở thái cổ thời điểm, cũng được xưng làm tiên thiên theo hầu. Lộ mệnh càng nặng, gặp gỡ càng sâu, thậm chí khả năng dẫn tới dị bảo từ ném, linh cầm nhận chủ, danh sư thu đồ đệ. Phong thủy một môn ở trong có cái thuyết pháp, lộc mệnh cùng khí vận tương hợp, chính là vạn linh cái kia hư vô mở mịt vận mệnh biến hóa. Tương truyền thái cổ tiên Phật đạo tràng, nếu không có phi phàm theo hầu, ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được. Từng có một cọc nói không tỉ mỉ quá khứ bí ẩn, nói đúng nguyên sơ thời điểm, hỗn độn chưa phân, vạn loại sinh linh đều là đang truy đuổi thành đạo thành thánh cơ duyên. Lúc đó, vô thượng đại tôn khai đàn giảng đạo, dưới đài phân biệt để đó 10 cái bộ đoàn, trừ phi tiên tiên theo hầu cực kỳ thâm hậu, mới có duyên phận chiếm cứ một bộ. Nghe nói đây cũng là chư thiên 10 đế chân chính lý do. Có thể thấy được lộc mệnh chi quý giá, phàm phu tục tử có cái hơn trăm, liền đủ để vợ con hưởng đặc quyền, phú quý một thế. Nhưng thiên vận tử chọn bẹn gần 30. Không số lượng, không thẹn với diệt thánh minh theo thời thế mà sinh hộ pháp thánh tử. Đồng thời, hắn sở tu cầm vạn nghiệp thi tiên luận lấy thập ác đại bại mệnh cách, nuốt vạn loại chi lộc mệnh, đánh cắp ngũ trùng sinh linh khí số. Lại thêm sinh mà một đôi trùng đồng, có thể nói được trời ưu ái. Đây cũng là hắn từ trường sinh phủ, lại đến ma giáo, thậm chí cả diệt thánh minh, đều lẫn vào như cá gặp nước nguyên nhân chỗ. Nhưng bây giờ suốt đời tu chỉ cướp đoạt lộc mệnh, khí số, thậm chí tính cả vận chuyển công pháp căn cơ nhân quả sợi tơ, đều bị tôn kia âm ti chính thần gọt đi. Tự thân khí vận một ngã lại ngã. thậm chí mơ hồ muốn từ Phong Vương hướng Phong Hầu rơi xuống xu thế. Loại tình huống này không khác đao cùn cắt thịt, làm cho Thiên Vận Tử đau lòng không chịu nổi, dỉ máu không chỉ. Hắn cặp kia trùng đồng phản chiếu ra ưng thị lang cố lạnh lùng khuôn mặt, hận không thể lúc này vận dụng khí huyết chân cương, linh cơ pháp niệm, đem nó một bàn tay trục chết. Kỳ Cửu Lang, ngươi thật đáng chết ta. Ngắn ngủi mấy chữ, ẩn chứa vô cùng vô tận cuồng nộ hận ý, tựa như bạch sơn hắc thủy túc sát hàn phòng, để cho người ta lưng phát lạnh. Nghệ trước sống sót, lại đến tìm ta suối quẩy đi. Cho dù bị đại tông sư nhớ thương lên, Kỳ Uyên thần sắc bình tĩnh như trước, tỏa chấn mệnh cách tăng tổn hại nhị tướng, tiếp tục gọt diệt thiên vận con dày đặc lực mệnh. Cùng lúc đó, hai tay lần nữa phát lực sấn động hám thiên cung, như là vòng xoáy khẽ động, thu nạp ngàn vạn khí lưu, nương tụ ra một đạo lại một đạo sắc bén tiến mang. Tựa như mưa to bắn trụ, đổ ập xuống rót đi qua. Hắn cách đối nhân xử thế, nghĩ đến tuân theo hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt nguyên tắc. Một khi tới kết thủ kết toán, giống bách hộ Dương Lục, thiên hộ Mạnh Trường Hà, quốc công nghĩa tử Dương Hưu, chính là không chết không thôi, nhất định phải trừ sạch. Dù là bây giờ đối mặt Cửu gia, là một tôn đạo võ song tu đại tông sư, cũng không có nửa điểm cải biến. Tốt, rất tốt. Bần đạo hiện tại có bao nhiêu đau nhức không thể cản, ngày sau liền muốn gấp đôi hoàn trả cùng ngươi. Tam hồn thất phách như lăn chảo dầu, Thiên Vận Tử phất ống tay áo một cái, bằng vào nhục thân thánh thể nỗ lực đánh sơ xác đẩy trời thiên mang. Thân hình thất tha thất đều, không chỗ ở lui lại. Hắn hai con ngươi đỏ thẫm, hận muốn phát cuồng, nếu không có Mạnh Huyền Cơ phong bế khí huyết chân cương, linh cơ pháp niệm, làm sao đến mức lưu lạc nơi này? Đường đường đại tông sư bị một cái thay máu tam trọng thiên tiểu bối đè lên đánh, có thể xương vô cùng nhục nhã. Cái nhục ngày hôm nay, khắc trong tâm khảm. Mạnh Huyền Cơ, ngươi chính xác lớn, người quá, rất. Thiên Vận Tử khỏe mắt cơ hồ vỡ ra, một bên chịu được lộc mệnh bị gọn, khí số tổn hao nhiều thê thảm đau đớn đại giới, một bên nhìn về phía sống chết mặc bay khâm thiên giám chính. Hắn cảm thấy đã có quyết đoán, mặt lộ ngân sắc. Dù sao lui không thể lui, dứt khoát gây bôi cầu sinh. Đau dài không bằng đau ngắn. Thiên Vận Tử tựa như trùng điệp cánh cửa trùng đồng bốn mắt, giống như bị kim đâm phá một dạng, trong nháy mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Hai tay ngón cái, ngón trỏ uốn lượn, ngón giữa, ngón áp út, ngón út khép lại, đặt cái chán mi tâm. Lập tức, từng đoạn tối nghĩa khó đọc, chúc chắc cổ quái âm tiết đột nhiên vang lên. Huyền giống như vu cổ cầu nguyện, cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm thụ. Chư hành vô thường, thiên cơ khó lường. Ham học hỏi như cơ, khiêm tốn như ngu. Duy kỷ có trí, vô là bây khốn. Thâm thúy hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, tựa như cự thạch rơi xuống bình tĩnh mặt hồ, từ từ mở rộng, hóa thành sóng lớn ngập trời. Soạt, rầm rầm. Oanh minh như sấm đáng sợ ba động, quét sạch ra. Kỳ sĩ, quả nhiên có chuẩn bị ở sau. Mạnh Huyền Cơ nhíu mày, hắn bày ra phong cấm thiên địa bao phủ trăm dặm, dưới mắt lại giống như là nhận ngoại lực đè ép, không gì sánh được kịch liệt lay động. Hắn thật sâu liếc qua tóc thai bù xù, tựa như điên dại thiên vật tử, lại tựa hồ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phàm là tứ thân mênh mướt, thân ham tuyệt địa vô kế khả thi, thường thường cũng chỉ còn lại có lấy thân là dẫn, tác động chủ tử con đường này. Không có gì hiếm lạ. Tự cho là khí vận nồng đậm, thiên tư hơn người, nắm chắc hết thảy thiên vật tử, cuối cùng bị xuất thân không quan trọng Kỳ Cửu Lang bức đến bỏ nhục thân tình trạng, tạo hóa thật sự là trêu người. Mạnh Huyền Cơ cười nhẹ một tiếng, hắn lúc đầu cũng không có đem thiên vận tử triệt để lưu lại kiên định tâm tư. Chương 419, Tiên Tiên theo hầu mà nói, cướp lấy bảy đầu mệnh số, 2. Chương 419, Tiên Tiên theo hầu mà nói, cướp lấy bảy đầu mệnh số, 2. Người này thủ đoạn bảo mệnh thực sự quá nhiều, sẽ rách tam hồn thất phách, luyện thành mượn xác hoàn hồn cùng khởi tự hồi sinh, cái này hai đạo độ khó cực cao kỳ dị đạo thuật, còn có số lượng không rõ đỉnh lô vật chứa, lại quỳ gối tại kỳ sĩ môn hạ, rất được tứ thần lọt mắt xanh, có thể ẩn vào hư không. Làm diện thánh minh tam đại khí vận tiêu tử, thiên vận tử nhất là sinh động, tung tích rõ ràng, nhiều lần bước vào cảnh triều, nhưng cũng nhiều lần từ Đàm Văn Lương, Tông Bình Nam, Đạo Kiếm Tiên Vũ Văn Minh các loại đương đại tuyệt đỉnh trong tay trốn được một mạng. Chính là dựa vào giống như vô cùng vô tận phương pháp bảo vệ tính mạng. Mạnh Huyền Cơ để Kỳ Uyên xuất thủ, vì chính là muốn nhìn một chút khí số đồng dạng bất phàm, là cao quý phong hầu cấp độ Kỳ Cửu Lang, đến tột cùng có thể đem tiên vận tử bước đến một bước nào. Bởi vì thập ác đại bại cực hung mệnh cách, chỉ có chí tôn chí quý người có đại khí vận mới có thể chấn áp được, không nhận nó hại. Coi chừng, hắn dùng cái này một thân thánh thể huyết đục gọi đến kỳ sĩ ánh mắt rủ xuống, ngươi không nên bị xâm nhiễm. Mạnh Huyền Cơ đúng lúc đó bước ra một bước, đưa tay dẫn ra Chu Thiên Tình Đấu, hạ xuống đạo đạo sáng chói tinh quang, bảo vệ dương cung bắn tên Kỳ Uyên, nhắc nhở Thiên Vận Tử thuộc về chó cùng rất dậu, ngươi có thể gọt sạch hắn năm thành lục mệnh, hủy đi cái này một bộ trung sơn chiếu minh thánh thể, thất bại đại tông sư đạo tâm. Đầy đủ. Lan truyền ra ngoài, ấu vượng bảng tất nhiên đang đỉnh. Kỳ Uyên hai con ngươi sáng như lại tình, giống như không thèm để ý vang danh thiên hạ, chỉ là lắc đầu nói, giang chính, có thể cho ta mượn một đạo đại tiên tiên chân cương khí huyết, ta có 60 chắc chắn để Thiên Vận Tử bỏ ra càng lớn đại giới. Trong thức hải hoàng thiên đạo đồ ánh sáng dập dờn, thời khắc chiếu rọi tác động kỳ sĩ Thiên Vận Tử, tìm cơ hội chỗ. Một tôn đạo võ song tu đại tông sư, nội tình hùng hậu đến làm cho người giận rồi, cho dù âm ti chính thần gầm thét liên tục, gọt đi là mệnh, cũng bất quá đoạt đi một nửa. Hao phí nhiều như vậy đạo vận, chỉ chém giết một bộ nhục thân thánh thể, cướp lấy một đạo mệnh số. Đối với Kỳ Uyên tới nói, lại giống như là làm một bút không bồi thường không kiếm lời mua bán nhỏ, thật là kém một chút ý tứ. Đại tiên thiên đẳng cấp chân cương khí huyết, người chịu được a? Mạnh Huyền Cơ mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhà mình đệ tử ký danh này sát tính nặng như vậy. Đem một tôn đạo võ song tu đại tông sư bức đến xả thân muốn chết, thế mà còn không vừa lòng. Phải biết, đứng hàng tứ thần danh sách cao vị nhanh bước, trừ phi không đường có thể đi, nếu không tuyệt sẽ không tùy tiện phát động tác động nghi quỹ. Cái này không chỉ có muốn lấy huyết đục làm tế phẩm, càng biết để tam hồn thất phách lại thụ hư không xâm nhiễm, có mất ta chi phong hiểm. Cho dù thiên vận tử lần này có thể chạy đi, cũng phải nguyên khí đại thường, trong vòng 10 năm không cách nào gây sóng gió. Còn xin dám chính mượn lực. Kỳ Huyên ánh mắt không nhúc nhích, nhìn chằm chằm huyết nhục thánh thể như dầu sắp hòa tan thiên vận tử. Đối phương tam hồn thất phách sắp hóa nhập thâm thúy hư không, liền ngay cả âm ti chính thần gọt nó lộc mệnh thủ đoạn cũng bắt đầu mất hiệu lực. Nếu chính mình trêu chọc một tôn diệt thánh minh đại tông sư, nếu không nghĩ hết biện pháp hao hết căn cơ, sớm muộn giống thập ác đại bại mệnh cách phê chỉ thị một dạng, đánh rắn không chết, phản thụ nó hại. Ngươi chính xác cùng lão hòa thượng kia một dạng tính tình, hung ác điên cuồng kiệt ngạo, cho dù là đối mặt đại tông sư, cũng dám động sát tâm, hạ sát thủ. Mạnh Huyền Cơ dường như bất đắc dĩ, khẽ cười một tiếng. Đạo hóa thân kia năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, tựa như đạp cương bộ đấu, đem chu thiên tinh đấu chi lực dẫn dắt xuống. Ầm ầm, bàng bạc vô địch chân cương khí huyết như là giang hà chút xuống, liên tục không ngừng xông vào Kỳ Huyên quanh thân lỗ chân lông. Từng kia từng sợi tựa như xương mù sền sệt quang diễm, từng khúc cuốn qua gân xương da rẻ, tựa như liệt hỏa luyện chân kim, cháy bừng lấy. Đây chính là đại tiên thiên chân cương khí huyết. Ý niệm cùng huyết nhục cô đọng tới cực điểm, quán thông hư không, cảm ứng tinh thần, một quyền đánh ra, bằng mọi cách. Cho dù là ta cầu gân tấm sườn thể phách, mười đạo khí mạch tích lũy, sát qua quyền phòng, tại chỗ phấn thân phái cốt, chết không thể chết lại. Kỳ Huyên manh mối bình tĩnh, tâm như băng thanh, không mảy may thụ chân cương đốt thể thống khổ ảnh hưởng. Hắn như là trẻ con cầm đại truy, bày ra chu thiên đạo tràng, núi, nước, lửa, lôi ngũ phương đại ấn chậm chậm xoay tròn, ý đồ khống chế đạo này vượt qua tự thân cảnh giới chân cương khí huyết. Hám thiên cung sắn thành trăng tròn, ngàn năm đại mãng thuộc ra chế gân dây vang lên kẹt kẹt, cơ hồ đứt gãy bình thường. Còn vọng tưởng lưu lại bần đạo. Rất tốt, ngươi dạng này sát ý nồng đậm, cũng kiên định bần đạo nhất định phải diệt trừ tâm tư của ngươi. Bạch Sơn Hát Thủy, liền là nơi tang thân của ngươi, kỳ cựu lang thiên vận tử gân xương da rẻ từng khúc hòa tan, tựa như tùy ý thiêu đốt ngọn đến, gương mặt tuấn mỹ tầng tầng nhỏ xuống, giữ tợn giống như lệ quỷ. Cứng rắn như thần thiết chuẩn bị gân cốt, cũng là bị bạo ngược vô địch hư không nguyên khí, đốt thành cháy đen chi sắc. Phản phất như lưu ly yếu đất, đụng một cái liền muốn hóa thành cho bụi. Đây cũng là tác động tứ thần muốn bỏ ra nặng nề đại giới, lấy huyết nhục làm tế phẩm, kêu gọi kỳ sĩ bỏ ra ánh mắt, phá vỡ mạnh huyền cơ phong cấm thiên địa. Cứ như vậy, tam hồn thất phách có thể chạy thoát, cũng không cần lại bị âm ti chính thần gọt đi lộc mệnh. Ta, các loại, ngươi, đến. Kỳ Huyên từng chữ nói ra, ánh mắt trầm tĩnh, dốc hết toàn lực đem giảm chính ban cho chân cương khí huyết hóa thành khoác lên hám thiên cung bên trên khủng bố tiến mang. Phong lôi kích đãng, nộ long gào thét. Phương biên trăm dặm bóng đêm thoáng chốc tản ra, biến thành một mảnh trắng xóa, vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ hừng hực dâng lên, như là đại nhật mọc lên ở phương đông. Đây là lấy đại tiên thiên chân cương khí huyết làm dẫn, lấy luyện huyết huyền binh hám thiên cung làm vũ khí, chỗ bắn ra sát phạt một tiễn. Thâm thúy trên hư không, minh minh mạc mạc quăng tới ánh mắt bao trùm thiên vật tử, có thể chỉ còn lại có nửa cố không trọn vẹn khung xương hắn, lại là ngăn không được dâng lên hàn ý. Vị này diệt thánh minh hộ pháp không thể tin được, chính mình sẽ đối với một cái thay máu tam trọng thiên liêu đông lớp người quê mùa cảm thấy sợ sệt. Mãnh hổ làm sao có thể e ngại cứu non? Ngươi không để lại bần đạo, không để lại thiên vận tử tam hồn thất phách ngưng tụ thành trùng sáng, cùng nhau nhảy ra, như con cá nhảy xuống nước, sắp tan vào hư không. Một cỗ suy nghĩ ba động chấn động ra đến, phát ra kịch liệt tâm tư, tựa như cuồng loạn gầm thét cùng thét lên. Bang! Đại âm hy thanh, nguyên bản oanh động tiếng rung mênh mông thiên địa, trong nháy mắt quy về yên lặng như tờ, nghe không được bất luận cái gì tạp âm. Côn trùng kêu vang, chim kêu, phong lưu, vân đậu, thế gian vạn vật giống như đều tại thời khắc này tĩnh lại. Chỉ có cái kia đạo giữ dằn vô địch khủng bố thiết quang, huyền giống như một vầng mặt trời chói lóa đột nhiên nổ tung, sáng sủa tinh mang phảng phất giống như dòng lũ, lấy nhanh đến khó có thể tin đáng sợ tình trạng, không có hôn khác vật con. Suy, tựa như một bầu thanh thủy bị liệt hỏa bốc hơi, cái kia đạo nhục thân thánh thể còn sót lại xuống nửa bên khung xương, khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Dung nhập hư không tam hồn thất phách cũng là không có tránh thoát, xôi trào tiễn quang khóa chặt khí cơ, tâm thần thật giống như bị cực hạn sắc bén cắt chém, xé rách là vô số phiến. Loại này đấu qua thế gian hết thảy cực hình kịch liệt đau đớn, để thiên vận tử nhớ tới hắn cách rời hồn phách ngày đó. Sống sót, chỉ có còn sống mới có thể có được hết thảy. Người chết như đèn diệt, cái gì đều hóa thành hư không. Trường sinh bất tử, ta muốn trường sinh bất tử. Trong lúc hoảng hốt quá khứ suy nghĩ, đem thiên vận tử từ đông lạnh triệt tâm thần túc sát ở trong tỉnh lại tới. Ba đám nhảy nhót không thôi tinh mang đột nhiên chấn động, giống như là sắp chết con cá, kiệt lực phóng tới giang hà. Kỳ cựu lang thảm liệt không gì sánh được dư âm quanh quẩn, mờ mịt như khói nhẹ, chớp mắt uy về hư vô. Tình trạng kiệt sức Kỳ Huyên rủ xuống hai tay, dựa vào hám thiên cung khó khăn lắm dừng lại, khoe miệng dường như câu lên, giống như là có chút hài lòng. Chém giết thiên vận tử, xúc động mệnh số to lớn thôn nhật ngẫu nhiên từ khí huyết, số tuổi thọ, căn cốt cướp lấy một dạng, biến hóa để cho bản thân sử dụng chém giết thi chó cướp lấy một cái mạng số, chém giết phục thị cướp lấy một cái mạng số, chém giết tức âm cướp lấy một cái mạng số, chém giết nuốt tặc cướp lấy một cái mạng số, chém giết không phải độc cướp lấy một cái mạng số, chém giết trừ mế cướp lấy một cái mạng số, chém giết thối phổi cướp lấy một cái mạng số. Đây là thất phách. Thiên vận tử nhục thân cùng hắn thất phách đều bị một tiên bắn giết. Kỳ Huyên lấy mắt lướt qua một tia minh ngộ, thiên vận tử đã từng đem tam hồn thất phách xé rách tách rời làm phương pháp bảo vệ tính mạng, cho nên một tiếng đằng sau liên tiếp cướp lấy bảy đầu mệnh số, cuộc mua bán này làm được mới tính không lỗ. Kỳ Huyên khẽ ngẩng đầu, thở ra một ngụm nóng hổi bạch khí, tâm thần trầm tĩnh lại, liền có giống như thủy triều buồn ngủ bao tới. Đợt, tựa như là năm nay ngày cuối cùng, quay đầu xem xét, quyển sách này cũng lão đạo kiên trì nổi, thật không dễ dàng. Bái tạ chư vị độc giả lão gia chương 420, huyền tận chi môn, chư sắc nhân quả, tấn thăng phong vương khí vận, một chương 420, Huyền Tẫn Chi Môn, Chư Sát Nhân Quả, Tấn Thăng Phong Vương Khí Vận, 1, chương 420, Huyền Tẫn Chi Môn, Chư Sát Nhân Quả, Tấn Thăng Phong Vương Khí Vận ngong ngong. Thâm thúy vô biên u ám hư không, nguyên khí như nước thủy triều sóng khuấy động tầng tầng cất cao, lôi cuốn lấy ba đám hồn quang, trong chốc lát xuyên ra ước vạn dặm xa. Tựa như ảm đạm tinh điểm lóe lên liền biến mất, lặng yên không một tiếng động rơi xuống tại Huyền Châu bên ngoài tứ thần cương vực. Tương truyền thái cổ cấp trước nguyên sơ đại thế, Huyền Châu chính là chư giới tổ địa, hoàn vũ trung tâm, vạn loại sinh linh vỡ lòng chi nguyên. Thiên đỉnh cùng âm ti cái này hai tôn vạn cổ cự đầu đều từng ở chỗ này đặt chân, chiếm cứ một phương, lập xuống căn cơ. Về sau chẳng biết tại sao, tiên thần đại chiến, tác động đến chư thiên. Nam tiên ngũ trùng 10 loại sinh linh, cũng là gặp nạn bị tiêu diệt hơn phân nửa. Liên liên hoành thông trời đất người tam giới Huyền Châu tổ đỉnh, cũng bị đánh cho băng liệt tứ tán. Những cái kia trôi nổi mảnh vỡ dần dần chìm vào hư không, hóa thành tứ thần châu bao quát lãnh thổ. Một ngày này, ký sĩ dưới trướng một chỗ tiểu giới, toàn thân đen kịt khổng lồ ngọn núi phủ phục tại đất, kéo dài vạn dặm, nửa điểm có cây sinh cơ đều không. Chỉ có tráng kiện như rừng, dựng thẳng như kiếm quái thạch lân tuân. Rất rõ ràng, đây là một tòa hung hiểm tuyệt địa. Bình một tiếng, như phích lịch nổ tung. Thiên vận tử cái kia ba đám hồn quang nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên nện vào lòng đất, chấn lên ầm ầm trùng tiên khói bụi. Kỳ cựu lang bao hàm đoán độc cùng cuồng nộ tâm thần ba động, tựa như âm trầm gió lạnh đánh lấy xoáy mà, tùy ý thổi qua phương viên vài dặm. Ẩn hiện trong đó mãnh thú, yêu ma, một khi bị cuốn qua, mặc cho là xé rách hổ báo tám tay ma vượng, cũng hoặc là dưới xương sườn sinh cánh đại xà lộng lẫy, đều không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị rút sạch khí huyết, liên tiếp ngã lăn. Chỉ một thoáng, tòa này đen kịt quái sơn liền thêm ra hơn trăm xương khô. Nó quỷ quyệt cảnh tượng, thật giống như một cái bàn tay vô hình huy động liêm đao, thu hoạch trong ruộng đầu hạt thóc bên cây. Một lát sau, ba đám co rỗi không chừng ảm đạm một quang, tựa như thổi hơi biên cầu, lập tức phong phú đứng lên, ngưng tụ ra hư ảo bóng người. Chân không chạm đất, âm phong quanh quẩn. Từng đầu hắc khí đậm đặc, huyễn hóa ra áo bào, nghiễm nhiên là quỷ tiên khí phái. Ô ô ô ô. Cương đại suy nghĩ liên lụy từng đầu khí lưu, giống như ngưng tụ thành thực chất, mơ hồ hiện ra các loại hư ảnh. Thôn Nguyệt Thiên Xà, chiếm cứ La Quy, cầm trong tay xiên thép giả xoa, hung thần ác sát kim cương, ba đầu sáu tay tu la, cưới rồng đạp tượng đại bồ tát. Những này đại biểu tự thân tu chỉ ý tưởng bản tướng lơ lửng không cố định, từ từ biến thành một bộ nhật nguyệt tinh quang sen lẫn ngũ sắc pháp ý lý thất phách bị chém, nhục thân làm tổn thương. Rất tốt cái nào. Vân đạo xuất thế đến nay, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, cắm qua ác như vậy cái nã. Phủ thêm cái kia tập ngũ sắc pháp ý liễu, thiên vận tử tam hồn rốt cục vững chắc. Từ hư ảo đến chân thực, mơ hồ diện mục cũng biến thành rõ ràng. Tựa như chân dung ở trong đi tới một dạng, rất có vài phần tiên đạo ý vị, nếu như coi nhẹ gương mặt kia lời nói. Mắt mù, hai điếc, mũi gọn, rút lơi thiên vận tử trong nháy mắt tụ tập thủy khí, ngưng ra phạm vi một dặm kính, chiếu rọi bản thân. Đã từng tuấn mỹ ra mặt, lúc này lại thành hai mắt trống rỗng, hai thai cắt tới, mũi gọn sương, miệng lưỡi hoàn toàn không có, đơn giản xấu xí vô cùng. Đêm hôm khuya khoắt du đã đi ra ngoài, đủ để đem người sống vụ chết. Đây chính là thất phách bị chém mang tới nghiêm trọng hậu hoạn, sáu sờ đoạn tuyệt, tạm phủ hư hao, tương đương triệt để đánh mất nhục thân chi sinh cơ. Dù là thiên vận tử tìm được một bộ tốt nhất nhục thân đỉnh lô, lợi dụng trường sinh quyết, nuốt bất tử dược, một lần nữa đoạt xá nhập chủ, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì thất phách chém chết, chính là bản nguyên trọng thương, tuyệt không phải đổi một bộ túi da liền có thể chữa trị. Tự tay đánh gãy vần đạo trường sinh cầu, hủy đi vần đạo đại đạo căn cơ. Mạnh Huyền Cơ cố nhiên đáng hận, nhưng kỷ cửu lang càng thêm đáng chết. Thiên vận tử trong mắt hai đoàn quỷ hỏa lấp lóe, ẩn chứa nồng đậm hận ý, mặc dù dốc hết giang hà chi thủy, cũng khó có thể rửa sạch sạch sẽ. Theo tâm thần kịch liệt chấn động, tam hồn bắn ra một vòng lại một vòng nồng đậm linh quang, nhét đầy tứ phương âm phong nhấp nô, giống như mấy trăm đạo vô hình khí lôi bị đồng thời dẫn bạo. Ầm 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 oanh, cứng rắn như sắt núi đá vỡ nát, ném ra lớn nhỏ không đều dày đặc hố sâu. Những cái kia lúc đầu trốn qua một kiếp mạnh thu yêu ma, bất hạnh lại gặp một lần đường, trực tiếp ép thành thịt băm. Bây giờ không chỉ có công lực giảm lớn, lộc mệnh cũng giảm phân nửa, mấy chục năm chi công hóa thành hư không. Đổi lại trước kia là đại tông sư thời điểm, ngọn núi này đều muốn bị bần đạo bổ làm hai nửa. Hiện tại thi triển đạo thuật, uy lực rút lại dòng dã bảy thành. Thiên vận tử tâm hỏa hừng hực, khó khôi phục bình tĩnh. Nghĩ đến lần này bỏ ra thảm trọng đại giới, hắn liền ngũ tạng câu phần, như là bị rắn độc gặm nuốt toàn thân. Thật là lật thuyền trong mương, thua thiệt lớn. Thanh Bảo Thiên Tôn, ngươi không phải bói toán, xương bần đạo đoạn đường này xuôi gió xuôi nước, vô kinh vô hiểm à? Chỉ còn lại có tam hồn vẫn còn tồn tại. Thiên vận tử đột nhiên quay người, hung hăng nhìn về phía đậm đặc trong bóng đêm đầu kia dê rừng đen. Tâm thần suy nghĩ ẩn chứa oán hận chi ý, không nói cũng hiểu, hiển lộ không thể nghi ngờ. Thân là kỳ sĩ chín đại hóa thân một trong, Thanh Bảo Thiên Tôn chẳng biết tại sao ưa thích lấy dê rừng đen diện mạo hành tẩu thế gian. Chỉ thấy nó mở rộng bước chân, thoải mái nhàn nhã bước qua hồ sâu. Thanh âm làm câm giống như là ông, mang theo mười phần miệt nhưng ý vị nói bản tôn đã sớm để điểm qua, ngươi khí số chi nồng đậm, căn cốt phía trên thừa, đương đại hiếm thấy. Có thể càng là người ứng vận, càng có khả năng gặp được ép thắng chính mình đại kiếp. Ngươi đại kiếp, ngay tại Thiên Kinh. Thiên vật tử, chẳng lẽ lại nể quên? Bản tôn đưa ngươi xuôi gió xuôi nước vô kinh vô hiểm tám chữ trước đó, còn nhiều giảng một câu, trùng đồng con, thế vô song, coi chừng vì người khác làm quần áo cưới. Thiên vận tử xỉu quỷ giống như da mặt tâm trầm, giống như là có thể chảy nước. Hắn tự nhiên nhớ kỹ lời nói này, chỉ bất quá lúc đó cũng không để ý bằng của chính mình lòng dạ, làm sao có thể đem thay máu tam trọng thiên, không có gì xuất thân kỳ cựu lang để vào mắt. Chỉ có đồng dạng ứng vận mà ra Nạp Lan Kiệt, Giang Thần Tiêu, cùng cảnh triều binh ra võ miếu hai cái đại tài, Khương Doanh võ cùng Vương Trung Đạo, mới khó khăn lắm tính đối người tay. Ai có thể nghĩ qua, cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa, thế mà thật tại khí vận, căn cốt phía trên đều là che lại chính mình một đầu. Không chỉ có dùng âm ti chính thần đối phó thập ác đại bại mệnh cách, còn mượn mạnh huyền cơ một đạo chân cương khí huyết, dương cung bắn tên phá diệt thất phách. Cước đạp thất tinh là chân long mệnh cách, vừa lúc khắc chế bần đạo, tăng thêm cái kia lớp người quê mùa chỗ dựa đông đảo, lâm tế lao hòa thượng, mạnh huyền cơ. Trọng yếu nhất là khối kia thái bình vô sự bài, không phải chiến chi tội, là bần đạo khí số không bằng người. Thiên vận tử hai con ngươi như quỷ lửa, vụ sáng ngày lên, còn sót lại tam hồn tụ lại suy nghĩ, tạo nên mảng lớn gợn sóng. Hắn muốn tuần thú liêu đông, bạch sơn hắc thủy là long sĩ đầu phong thủy bảo địa, một đường này gặp bỡ, bần đạo nhất định phải giành giật một hồi. Dê rừng đen hẹp dài mặt, giống như là cười lạnh nói, ngươi hay là nghĩ kỹ đối phó thế nào Nạp Lan kia đi. Trung sơn chiếu minh thánh thể hủy hoại, trung đông bị đoạn, thất phách không còn, ngươi nói võ song tu một thân bản sự, còn thừa lại mấy thành, tùy tiện đến cái ngũ cảnh, đều có thể đưa ngươi một cước dẫm chết. Đợi đến tin tức truyền đi, Nạp Lan Kiệt khẳng định tìm ngươi suối quẩy. Mặt khác, Trường Sinh phủ Phong Thái Huyền, Thiên Cơ 12 lầu xanh đạo nhân, ngươi trêu bảo phiền phức nhiều như vậy, gây thù hằn như rừng. Hiện tại chính là đánh chó mù đường thời cơ tốt. Thiên vận tử trong hốc mắt cái kia hai đoàn quỷ hỏa giống như treo lơ lửng đèn lồng, chợt lóe chợt tắt, dường như suy nghĩ. Thanh Bảo Thiên Tôn có chuyện không ngại nói thẳng, bần đạo hiện tại cái dạng này, cũng không có tư cách chọn ba lấy bốn. Chương 420, Huyền Tận Chi Môn, Chư Sát Nhân Quả, Tấn Thăng Phong Vương Khí Vận 2. Chương 420, Huyền Tận Chi Môn, Chư Sát Nhân Quả, Tấn Thăng Phong Vương Khí Vận 2. Như có chỉ điểm, còn xin chỉ rõ. Hắn hiểu được đầu này dê rừng đen sẽ không nói nhảm, làm Huyền Tận Chi Môn cầm tiền người, cổ kim số kiếp cấm kỵ bí văn, hơn phân nửa đều vì Thanh Bảo Thiên Tôn biết. Mặc dù thất phách chém chết, thánh thể tổn hại, nhận như vậy thảm liệt bản nguyên thương thế, chỉ cần bỏ được cho ra đại giới, cầu được tứ thần lọt mắt xanh, có lẽ còn có cứu vãn cơ hội. Thế gian ngũ trùng là lỏa, vậy lông, vũ, côn, người chính là lỏa trùng trưởng. Trời sinh thông thất hiếu, sinh ngũ tạng, dựng lục phủ, nhục thân tiềm lực vô tận, hồn phách hợp tại đạo. Cho nên tại vạn loại sinh linh, nhất đến thiên địa đại đạo ân sủng. Người bây giờ không có thất phách, lại mất đi thân thể máu thịt, làm lỏa trùng con đường đoạn tuyệt, không cách nào tiếp tục. Nhưng may mà bảo lưu lại tam hồn, thai quang, sáng linh, ưu tinh, đặt ở đạo gia cũng được xưng là nguyên thần, dương thần, âm thần. Không làm được vũ trùng, còn có năm tiên tử đường này có thể đi. Dê rừng đen con mắt như điểm đen, tựa như hai cánh cửa mở rộng, muốn đem người chi tính linh hút vào, tràn đầy tà dị ma tính. Nam tiên, trời, người, thần, quỷ, Thanh Bảo Thiên Tôn muốn cho bần đạo tuyển một đạo nào? Thiên vận tử tầm mắt buông xuống, giống như mơ hồ có suy đoán. Ngươi cảm thấy mình còn có lựa chỗ trống, trừ quỷ tiên đầu này, không còn gì khác. Hắc Sơn đầu trầm thấp cười, ám ách như kim thiết phá xoa, có chút chói tai. Vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, bần đạo như đi quỷ tiên một đường, chỉ có thể không ngừng thi giải chuyển thế, lại không trường sinh khả năng. Cái này không phải bần đạo sử dụng. Thiên vận tử quanh thân quanh quần âm phong cổ động, tựa như tâm thần quấy động. Hắn tu chỉ vạn nghiệp thi tiên luận sở cầu đơn giản chứng đại đạo. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua có quỷ tiên tấn thăng thọ cùng thiên địa cảnh giới trường sinh. Đi con đường này, không khác từ bỏ đằng sau cùng Nạp Lan Kiệt, giang thần tiêu tranh đạo. Phải biết, tứ thần từng nói, đợi đến trắng trọng khí phá quan mà ra, thiên địa trọng quan tự sẽ tầng tầng mở rộng. Khi đó, khí huyết võ đạo không còn chỉ có ngũ trọng tiên, thần thông tu sĩ đem như măng mọc sau mưa phá đất mà lên. Tòa kia ẩn chứa tiên duyên thượng thương chi môn cũng sẽ hiển lộ tung tích, chư thiên thập đế đạo quả theo sát phía sau, tốt chọn tuyển một kiếp này chủ nhân. Đây là một kiếp trung mạng, cũng là mới thế mở khẩn yếu con đầu. Ai có thể thành long, ai có thể đắc đạo, đều nhìn thủ đoạn của chính mình cùng gặp gỡ. Thiên vật tử, đại đạo như giang hà, trăm tàu tranh lưu, nhất thời tiến tối, chưa hẳn có thể quyết định cái gì. Diệt Thánh Minh tam đại người ứng vận, lấy ngươi khí số thịnh nhất, lộc mệnh dày nhất. Có thể trăng tròn thì quyết, nước đầy thì tràn, thiên đạo có thiếu, từ trước đến nay không cho phép không tỉ vết đổ vận. Không tu quỷ tiên, ngươi thật sự cho rằng còn có thể tìm cái kia Liêu Đông quân hộ tính sổ sách tuyết hận? Hắn là chân long mệnh cách, bây giờ đại thắng ngươi một trận, đoạt được lộc mệnh, khí số tương đương giao mãng hỏa hoạn, đủ rời sông lấp biển, gây sóng gió. Không ra 3-5 năm, liền có thể đi đến ngươi đằng trước. Dê rừng đen giảng mỗi một chữ, cũng giống như trọng truy nện ở thiên vận tử đáy lòng, tràn ra các loại dục niệm hỏa tinh. Huyền Tận Chi Môn bên trong có dấu quỷ tiên chi lộ truyền thừa công pháp. Trải qua đường này, thiên vận tử dường như nhận mệnh cúi đầu, không lưu loát hỏi. Có một quyển thượng cổ la dạy để lại không cất thập thái kinh, ngươi có thể cầm lấy đi lĩnh hội, cũng có thể có chỗ dẫn dắt. Ý gì theo bản tôn góc nhìn, bộ công pháp kia vừa vặn phù hợp ngươi vạn nghiệp thi tiên luận tầng 19, đánh vỡ niết bàn, bất tăng bất giảm, vô cấu không chỉ toàn, thẳng đến trung lưu. Dê rừng đen đề điểm giống như lời nói, để thiên vận tử từ trong ra ngoài phát lạnh không thôi. Cặp kia quỷ hỏa đôi mắt giật giật, gắt gao chầm chầm đi qua. Thần chiếu diệu vũ kinh năm âm ngũ cho quần linh đại pháp vạn nghiệp thi tiên luận. Đây đều là kỳ sĩ là bần đạo cho tốt. Thiên vận tử tâm thần rung động, suy nghĩ ba động tựa như phát run thanh âm, chất vấn đầu kia dê rừng đen. Duy kỳ có trí, vô là vây khốn. Thế sự phức tạp như bàn cờ lớn, kẻ ngu không tự biết, người thông minh mới có thể thấy xa. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều siêu thoát không được bản thân cực hạn, ánh mắt chỉ có thể dừng lại ở trước mắt một góc, thiên địa một góc. Chỉ có kỳ sĩ mới có thể xuyên thủng cổ kim, chiếu rọi tương lai, đem hết thể số trời bố trí thỏa đáng. Dê rừng đen thanh âm thăm thẳm, giống như từ ngoài cựu thiên chậm chậm rơi xuống, bay vào thiên vận tử tâm thần. Càng coi là có thể thoát khỏi tứ thần, càng khó lấy đạt thành mong muốn. Cái này đại tranh cướp mặt thế gian, khói lửa và đạo, long xà cùng nổi lên, ai là lùng cỏ, ai là thiên mệnh, đã sớm nhất định tốt. Ngươi làm gì chấp nhất đâu? Thiên vận tử hai cái lô máu giống như hốc mắt, quỷ hỏa ảm đạm giống như nến tàn trong gió. Hắn đau thương cười một tiếng, giống tại tự quyết định, Thanh Bảo Thiên Tôn nói đúng, thiên đạo lại cao hơn, cũng không sánh bằng tứ thần chi bảo tòa, thiên ý lại sâu, cũng không sánh bằng tứ thần tự mắt ánh sáng. Hư không phản chiếu chư giới hoàn vũ, không chỗ nào mà không bao lấy, bằng mọi cách, cho dù là thiên mệnh, đối với tứ thần mà đến, cũng bất quá một bộ tùy thời tùy chỗ đọc qua tàng thư thôi. Hắc Sơn đầu ngẩng đầu lên, khẽ bước cằm, tựa như biểu thị hài lòng. Ngươi có thể nghĩ thông suốt điểm này, liền đã thắng qua vô số người tầm thường tục nhân. Không hổ là thấm nhuần nhân quả, bài bố mệnh số hảo thủ. Bản tôn đem Huyền Tẫn chi môn chìa khóa cho ngươi, phải trang đi Quỷ Tiên chi lộ, lĩnh hội quyển kia không cấp thập thái kinh ngươi bản thân tuyển. Thâm thúy hư không như dâng lên động, đột nhiên hiện hiện một đạo ưng trảo giống như màu tím thâm vân phủ. Đây cũng là mở ra Huyền Châu cổ kim bí tàng chìa khóa, nhờ vào đó có thể mở ra Huyền Tẫn chi môn, lĩnh hội thái cổ cấp trước tất cả truyền thừa. Liêu Đông, Kỳ Cửu Lang, chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại. Thiên vận tử xấu xí ra mặt đã run một cái, đưa tay tiếp được cái kia đạo màu tím thâm vân phủ. Tam hồn linh quang đột nhiên chấn động, tựa như đẩy cửa vào, thư không tạo nên mấy tầng mắt trần có thể thấy sóng nước gợn sóng, đem thu nạp vào đi. Hoa Dung phủ, Thư Châu dịch trạm. Đợi đến Kỷ Huyên mở mắt ra, đã là 3 ngày sau. Hắn hai tay khẽ trống, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Chỉ cảm thấy hai con ngươi giống như là tiến vào cho bụi, có loại nhỏ xíu ngưỡng ấy, để cho người ta nhịn không được đưa tay vào động. Thiên hộ đại nhân tỉnh. Giữ ở ngoài cửa đồng quan nghe được động tĩnh, vội vàng hướng bên trong nhìn quanh một chút, tất cung tất kính hô. Bản quan ngủ bao lâu? Kỳ Huyên nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần nhưng không thấy hiệu, rủ xuống ánh mắt hỏi. 3 ngày 3 đêm. Lâm Tể đại sư nói Thiên hộ đại nhân là khí huyết hao hết, nội tức dành thời gian, cũng không cái gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể. Đồng quan chi tiết đáp. Cho nên thuộc hạ liền tuyển quán dịch đặt chân, cực kỳ chỉnh đốn. Kỳ Huyên đầu hơi hôn mê, mơ hồ nhớ lại bản thân sấn động hám thiên cung, bắn giết thiên vật tử, đem một tôn đại tông sư nhục thân cực kỳ thất phách hết thể chém chết. Đánh buồn thanh thủy, lấy một mặt gương đồng đến. Ánh mắt hắn ngưa đến lợi hại, dần dần có chút nhói nhói, thế là mở miệng phân phó nói. Đồng quan gật đầu tuân mệnh, bước nhanh mà đi, không gian nửa khắc liền bừng lên một chậu nước ấm, một ổ bánh khăn, phóng tới Thiên hộ đại nhân trước mặt. Kỳ Huyên quát tay, cự tuyệt bị người phục thị, hai tay dính một hồi không nóng không mát nước ấm, lau mấy lần ra mặt. Làm người cơ linh tiểu kỳ đồng quan, có chút không người xoay người, giơ chiếc gương đồng kia. Nghĩ thầm, Thiên hộ đại nhân khi nào trở nên để ý như vậy tướng mạo. Mê man 3 ngày, trước tiên lại để cho soi gương hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, đây là mạo phạm thượng quan đại bất kính cử động. Quả nhiên là dạng này, bằng nhiên thôn nhật ngẫu nhiên từ trên trời vận con khí huyết, số tuổi thọ, căn cốt ở trong, cướp lấy một dạng. Cuối cùng, đoạt đến một đạo trùng đồng. Kỳ Huyên nhìn về phía gương đồng phản chiếu chi tướng, một đôi ương xem con ngươi phát sinh biến hóa. Cùng trời vận con song đồng đặt song song hơi có khác biệt, hắn là lớn nhỏ trùng điệp khảm sáo, nếu không cẩn thận quan sát, rất khó nhìn ra mánh khỏe. Trừ cái đó ra, khí số cũng tấn thăng. Kỳ Huyên bình tĩnh lại tâm thần, dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ, chiếu rọi bản thân tình huống. Phát hiện đỉnh đầu 3 tấc nồng đậm khí số, đã từ dạng rỡ thanh quang, hóa thành quý giá tử khí. Từng cái rủ xuống, tựa như một đỉnh cổ vương lưu miện. GS đáng giận, tháng này lại có 31 trời. Lại phải viết nhiều một ngày a. Chương 421, bắt đầu tinh thứ 5, thiên kiêu yêu nghiệt đều là chính mình dùng. 1, chương 421, bắt đầu tinh thứ 5, thiên kiêu yêu nghiệt đều là chính mình dùng. 1, chương 421, bắt đầu tinh thứ 5, thiên kiêu yêu nghiệt đều là chính mình dùng. Cái gọi là lưu miện, chính là thời kỳ viễn cổ hy hoàng chỗ tạo lễ khí, tượng trưng cho uy nghi cùng chính thống. Lúc này, Kỳ Huyên ngồi ngay ngắn trên giường, dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ chiếu rõ tự thân. Quý giá tử khí giống như thực chất, từng cái rủ xuống chạy xuống, đúng là ngưng tụ ra một đỉnh bảy lưu bảo miện. Nhìn kỹ lại, nồng đậm khí số kịch liệt phun trào, hóa thành chức tròn hậu phương nước sơn đen tấm. Dưới đó ngọc hành có lơ lửng tơ thừng, xuyết châu như là phù lộ ra một loại trang trọng bao la trí tôn ý vị. Từ xưa đến nay truyền xuống lễ pháp quý củ, nhân đạo đế vương chính là 12 lưu, một nước chi chủ là 9 lưu, vương công quý tộc có thể thêm 7 lưu, ngũ lưu. Tấn thăng phong vương cấp độ đằng sau, Kỳ Huyên nguyên bản như là tưởng vân nồng đậm khí số, khoảnh khắc biến thành một đỉnh thái cổ chư vương 7 lưu bảo miện. Mặc dù nhục nhãn phàm thai không thể được gặp, nhưng chỉ cần xuất hiện tại am hiểu vọng khí quan tướng phong thủy thuật sĩ trước mặt, bọn hắn liền sẽ phát giác tấm này ương thị lang cố tuổi trẻ khuôn mặt, có loại cực kỳ sâu nặng vô hình như thế. Tựa như thâm sơn đại trạch ở trong, trường xa cùng giao mãng tặc cư. Mỗi lần cận thân thời điểm, chuyện đương nhiên cảm thụ được mưa gió nổi lên trước ngột ngạt cùng kiềm chế. Liên phảng phất tâm thần phía trên đè ép một tảng đá lớn, từ đầu đến cuối khó mà thư sướng. Đây cũng là trên triều đình thường thường nói quan khí. Cầm những cái kia nhập lục bộ thượng thư thị lang tới nói, bọn hắn ngày thường nhất cử nhất động liền cực kỳ uy nghi, giống như khiếu động sơn lâm mãnh hổ. Một khi nổi giận, liền dẫn tới dưới đáy bách thú sợ hãi. Trừ bỏ quan viên phẩm chất áp chế, cũng có một loại sống lâu thượng vị dưỡng thành khí thế chấn nhiếp. Do lo liệu sinh sát, nắm giữ tiền trình đại quyền trèo trống. Mà Kỳ Huyên còn muốn càng hơn một bậc, hắn là Long Văn năm hái tưởng thủy vương khí, có thể dẫn động thiên địa cộng mình, thiên động phong vân, rời sông lấp biển. So với lục bộ thượng thư, nội các học sĩ các loại địa vị cực cao hàng người, muốn thêm một phần tôn quý khí. Nghe vào có lẽ có chút mơ hồ, nói ngắn gọn, kỳ thật chính là không chạy tại tụ. Thuận tiện giống như đông đảo chúng sinh, bên ngông sinh linh thật dài bức tranh trải rộng ra tại trước mặt. Có chút bản lãnh thời phong thủy, liếc mắt nhìn sang, ngay lập tức sẽ phát hiện người kia như hạt giữa bầy gà, hổ đi bầy dê, cực kỳ chú mục. Đây cũng là từ xưa đến nay xứng đáng vương giả hai chữ tiêu hùng hào kiệt. Bọn hắn bản thân có được chỗ phi phàm, chắc tuyệt phong thái. Bởi vậy mới có các loại năng nhân dị sĩ, tinh binh hãn tướng chủ động đầu nhập, túi đầu liền bái. còn nhớ kỹ lần đầu tiến về xã Tắc Lâu thời điểm, Mạnh Huyền Cơ lấy hóa thân thuyết văn giải tự chuyên đề điểm qua kỳ bên. Sương Vương chi cổ ý là bữa rượu, là sát phạt hung khí, ai có thể chấp trường chi, ai liền có thể xưng hùng một phương. Khí vận phong vương chẳng khác nào đạt được thiên địa tán thành. Vương giả, nó tạo chữ chi nghĩa, chính là người đứng ở đỉnh đầu thanh thiên, thu hậu thổ gánh chịu, đến thiên ý yêu mến, tự có một phen bất phàm gặp gỡ. Trải qua xã Tắc Lâu bồi dưỡng, Kỳ Huyên bây giờ cũng coi như tinh thông mệnh lý, đối với khí vận chi đạo có khác sâu thể ngộ. Nếu như đem người so sánh con giun sâu dài, đại xà giao mãng, có lẽ sinh ra quý tiện cao thấp khác biệt. Nhưng cho dù con giun sâu dài nằm đi tại bùn đất lòng đất, sinh ra hèn mọn nhỏ bé, cũng có thuế biến bay lên cơ hội. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Một đường này cơ duyên, chính là hậu thiên tranh thủ khí số biến hóa. Thế gian vạn sự vạn vật cũng sẽ không một thành không thay đổi, như ván đã đóng thuyền, không cách nào đổ. Chỉ nhìn có thể hay không cướp đoạt số một chạy chỗ này, đánh vỡ cố định thế cục. Thiên vận tử không ngừng mà cướp đoạt lục mệnh, tăng dày khí số, để tự thân khí vận như củi tài chống chất, tầng tầng chất cao. Tiên thiên theo hầu tối thượng đẳng, tăng thêm căn cốt hàng đầu, thiên tư xuất chúng, làm việc mọi việc đều thuận lợi, trôi chảy như ý, nhưng hắn không biết, hoặc là chủ quan không để ý đến một chút. Thượng cổ những cái kia thân phụ đại khí vận tu sĩ, đều là sẽ tu chỉ nghiên cứu tị kiếp chi pháp. Bởi vì thiên đạo có thiếu, không cho phép không tỉ vết đồ vật. Càng là viên mãn, càng sẽ chiêu dồn hao tổn. Kỳ Huyên nhẹ nhàng quát tay, gọi đồng quan triệt hồi gương đồng, tiên lặng phục bản lấy cùng trời vận con trận này ngoài ý muốn chi tranh. Hắn đúc thành Hám Thiên cung cùng vô cực tiến, vốn là muốn nhìn một chút xuất ly sinh tử cái mạng này số chân chính hiệu dụng. Đánh bậy đánh bạ lúc này mới cùng thiên vận tử giao phong đối đầu, dẫn tới sát sinh tăng xuất thủ, Khâm Thiên giám chính hóa thân đến đây, cuối cùng thất bại một tôn đạo võ song tu đại tông sư. Đủ loại nhìn như không hiểu nhân duyên trùng hợp, nên là của ta cước đạp thất tinh mệnh cách, che lại thiên vận tử thập ác đại bại khí vận ép thăng phía dưới, liên tục chiếm cứ tiên cơ. Nói cách khác, ta bất chi bất giác thành thiên vận tử đại kiếp. Kỳ Huyên không khỏi may mắn, nếu không có Hoàng Thiên đạo đồ từng bước gia trì, khiến cho mệnh số, mệnh cách mấy lần tấn thăng. Giống hắn dạng này thay máu tam trọng thiên, thiên vận tử chỉ dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết mấy trăm. Tung hành 15 đạo bên trong, có một thuật ngữ tên là ăn cướp dạng chính là quân cờ đen trắng như thế nào tranh chấp tương sát. Hắn cùng thiên vận tử tình huống, đại khái liền tới cùng loại. Bản thân tại mệnh cách cùng khí vận bên trên thắng một bậc, tương đương tiếp tài một bước bên trên giành được tiên cơ. Rốt cục bằng vào Lâm Tể đại sư cùng Khâm Thiên giám chính dốc hết tương trợ, nhất cử đem vốn liếng hùng hậu thiên vận tử nuốt ăn sạch sẽ, giết sạch đại long. Thuận thế mà động, vừa rồi đã thắng. Trông đến lại cao hơn đống tuổi, cũng chỉ cần một chút ngọn lửa liền có thể đốt. Về sau như có cơ hội, nhất định phải tìm tới tị kiếp tiêu thai biện pháp, miễn cho bản thân khí số quá mức, thịnh cực mà suy. Dạng này xem xét, thánh nhân bế quan 20 năm, không còn vào triều, đem giám quốc quyền lực giao cho thái tử, cực khả năng cất giấu nội tình. Phải chăng cũng tại hóa giải tự thân đại khí vận? Kỳ Huyên rất nhanh liền đè xuống không nên có đắc ý cùng tự mãn, tiếp tục giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Nếu bởi vậy khinh thường các lộ kiêu kiệt hào hùng, bản thân sớm muộn cũng muốn cùng thiên vận tử một dạng, lật thuyền trong mương thua thiệt sạch sành sanh. Tiến tới, hắn còn nghĩ tới liên lụy Huyền Châu 3000 năm đại biến cảnh triều thánh nhân. Trăng trọng khí thân có phong hoàng, phong đế đại khí vận, mang đến kiếp nạn lại hẳn là a đáng sợ. Bế quan 20 năm, có lẽ không chỉ là trùng kích thần thông cửa ải lớn, cũng có tị kiếp tâm tư. Trong truyền thuyết trùng đồng nguyên lai là cái dạng này. Kỳ Huyên suy nghĩ một lát, cũng không có quá nhiều đầu mối, thế là thu nạp tạp niệm, nhẹ nhàng chớp động đôi trong mắt kia. Đập vào mi mắt cảnh tượng ban đầu có chút bóng chồng, tựa như hàng trăm hàng ngàn điệp ra một thể, phát họa ra hoàn toàn mông lung. Hắn cũng không thấy đến bối rối, hơi lấy lại bình tĩnh, chậm chậm vận chuyển mười đạo màu vàng khí mạch. Chỉ một thoáng, bành trướng khí huyết như là giang hà trào lên, thẩm thấu toàn thân. Cọ rửa huyết nhục gân cốt đồng thời, quần quần nội tức giống như là nước biển chảy ngược, toàn bộ đều bị hút vào cặp kia sâu thẳm giống như giếng cổ bế hạp đôi mắt ong ong, ong ong ong. Vô thanh vô tức mịt mờ ba độ bên dưới, từ trên trời vận con nơi đó đoạt tới trung đồng, khoảnh khắc nổi lên trận trận nhói nhói, thật giống như bị từng bước luyện hóa một dạng. Khí huyết đột nhiên cuồng bạo sôi trào, giống như một tòa mãnh liệt tiêu đốt đại đỉnh, cực nóng đến muốn đem nội tức bốc hơi, gân cốt tăng dã. Tê. Kỳ Huyên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, quanh thân lỗ chân lông phát ra bành trướng nhiệt lực. Trong lúc nhất thời, căn này dịch quán phòng ở giống như nóng hổi nóng bức lồng hấp lớn. Song cửa sổ, ngoài cửa tuyết động suy suy rung động, cấp tốc hóa đi, giống như dòng suối róc rách, hội tụ thành từng bãi vũng nước. Luyện hóa, trung đồng. Hất lên áo mỏng tuổi trẻ thiên hộ lông mi bình tĩnh, tâm thần chấn định, huyện giống như lão tăng tham thiền. Ngồi một mình ở dưới bồ đề thụ, cơ thể hiện ra không thể phá vỡ phá xích kim quang trạch, phản phất giống như một tôn đại la hán. Cầu cân bản lập cùng long tượng đại lực cùng nhau phát động, để ép ra mảng lớn vận sóng. Cứ như vậy, Kỳ Huyên tùy ý khí huyết lưu động, nội tức chảy ngược, tốt đem trùng đồng luyện thành chính mình dùng. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, phun ra một ngụm trọc khí, hắn lần nữa mở hai mắt ra, lại không nửa phần dị dạng. Thiên vận tử mỗi một lần thi triển trùng đồng pháp nhãn, đều là đen kịt cánh cửa tầng tầng lớp lớp, thứ tự rộng mở. Nó bản thân giống như dung nhập hư không, triệt để khống chế chung quanh vạn vật, thật giống như một lần nữa mở một giới. Liền ngay cả độn hư xuyên không giữ dàn một tiễn, với hắn mà nói cũng chậm đến như là rùa bò, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là phóng tới Kỳ Huyên nơi này, trùng đồng sinh ra hoàn toàn khác biệt kỳ dị phản ứng. Hắn đôi trong mắt kia tựa như hai ngọn kim đang được thắp sáng, phát ra sáng chói thần quang. Một cỗ vô hình ý vị rung động, thiên địa dường như vì đó đáp lời, rủ xuống huyền ảo đạo âm. Thoáng như lít nha lít nhít long xà kinh văn, hóa thành lưu quang dây lụa vần quanh. Khí huyết cùng nội tức rót vào trùng đồng, tâm thần cùng mệnh cách minh hợp tương dung. Dưới thân hình như có phong thủy cách cục diễn hóa, đỉnh đầu thì là phân chia 4 giờ cán chùm sao bắt đầu xoay tròn. Chương 421, bắt đầu tinh thứ 5, thiên tiêu yêu nghiệt đều là chính mình dùng. 2, chương 421, bắt đầu tinh thứ 5, thiên tiêu yêu nghiệt đều là chính mình dùng. 2, ngay sau đó, từng khúc linh tính không nổi lưu chuyển, ngưng tụ thành lớn chừng ngón cái kim giáp thần nhân. Thôi ốc biển bộ dáng pháp khí, gõ hư ảo pháp trống. Vạn ta bất xâm, chư pháp bất phá, đây chính là trùng đồng lớn lao uy năng. Kỳ Huyên nhẹ nhàng búng ra móng tay, chỉ nghe xùy một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt bắn ra năm đạo sắc bén không gì sánh được chân không kiếm mang. Tựa như cực kỳ nhỏ cô động sợi tơ, trong nháy mắt giao thoa thành một tấm cắt chém huyết nhục rét lạnh lưới. Một chiêu này lăng lệ công phạt, cũng không phải là nhằm vào những người khác, mà là tác dụng với mình. Phản phất giống như kim đang treo lơ lửng trùng đồng đột nhiên một tấm, thương hực thần quang giống như huy hoàng kiêu dương, chiếu hướng nhanh chóng tuyệt luân chân không kiếm mang. Khí thế hung hung chém giết chiêu thức còn chưa cẩn thận, tựa như tuyết thủy tăng dã, bốc hơi tiêu tán, trực tiếp phân giải thành từng đoàn phân loạn hỗn tạp tinh thuần nguyên khí. Ta cùng trời vận con thi triển ra trùng đồng chi pháp, giống như có không nhỏ khác biệt. Kỳ Huyên khẽ to mày, hắn cái này một đôi trùng đồng, tựa hồ có khuynh hướng phá diệt khí huyết, tan rã nội tức, lấy đạt tới mượn lực giảm lực đáng sợ hiệu quả. Thí dụ như chính mình đánh ra 12 thành lực một cái sát pháp chiêu thức, gặp gỡ trùng đồng thần quang, trong nháy mắt liền bị suy yếu hơn phân nửa. Nếu như đổi thành tích xúc nông cạn, khí huyết nội tức không đủ hùng hậu cùng cảnh võ giả, chỉ sợ buông tay buông chân đến công, cuối cùng đều như bùn trâu vào biển, liền thân ba vị trí đầu thức chu thiên đạo chẳng đều không phá nổi. Mà thiên vận tử chú trọng hơn khám phá hư ảo, cảm thấy nhân quả, dùng cho phối hợp bản thân công pháp tu chỉ, cũng không làm sao để ý đối địch thủ đoạn. Sau đó, Kỳ Huyên lại vận chuyển mấy lần trùng đồng pháp nhãn, liên tục đem tam âm lục yêu đao, giết kình bá quyền hóa giải thành vô hình. Trừ phi sát lực cực mạnh thần công truyền thừa, nếu không bình thường chiêu thức, chỉ sợ rất khó dung chuyển được. Khoe miệng của hắn hơi bệnh, dường như có chút hài lòng, gật đầu thầm nghĩ, thiên vận tử này song trọng đồng tử, sát thực dùng tốt rất. Thật sự là nóng tốt tốt thi, không xa ngàn vạn giảm 43, đưa tới dạng này một món lễ lớn. Không có thất khách, nhục thân, hắn trong thời gian ngắn hẳn là cũng lật không nổi sóng gió. Duy nhất cần đề phòng chính là diệt thánh minh. Địch tối ta sáng, không thể nối chế. Kỳ Huyên ánh mắt lóe lên, lẫn nhau khảm sáo lớn nhỏ con ngươi biến mất không thấy. Hắn tiện tay phụ thêm ngoại bào, dạ bước đi vào ngoài phòng, đây là một chỗ dịch trạm khách xá. Chuyên môn dùng để chiêu đái triều đình quan biên, cùng dịch tốt thay ngựa nghỉ xả hơi địa phương. Bởi vì mặt mày phủ tới gần trung tâm, bốn phương thông suốt, thương mậu giàu có, không có nửa điểm cùng khổ chi khí. Cho nên, liên đối dịch trạm khách xá cũng cho tu được rộng rãi sáng tỏ. Trước sau 7-8 gian nhà cửa liên miên, ngay ngắn trật tự. Thỉnh thoảng liền có khoái mã lao vụt, dịch tốt xoay người xuống. Đội ba uống mấy ngụm nước, sau đó đội thừa tiếp tục tiến lên. Thiên hộ đại nhân, Lâm thể đại sư nói ngươi muốn sống tốt tính dưỡng. Bên ngoài gió lớn, hay là đi vào sưởi ấm đi. Đỡ lấy yêu đao, chấn giữ cửa ra vào đồng quan túi đầu khuyên đủ. Hắn chẳng biết tại sao, lần nữa đối mặt nhà mình thiên hộ. Như là xài lang đụng phải mãnh hổ, có loại sợ hãi cảm giác. Không ngại sự tình, thay máu đại thành thể cốt, sao có thể chịu không nổi một chút hàn ý. Kỳ Huyên hít một hơi thật sâu khí tức lạnh bước, suy nghĩ có chút trầm xuống, trừ bỏ thông qua bảng nhiên thôn nhật lập tức cướp lấy trùng đồng tan nên còn mới thêm 7 đầu mệnh số. Hai tay của hắn chống đỡ lan can, dẫn ra hoàng thiên đạo đồ chiếu rọi bản thân. Quả nhiên, lập tức liền thêm ra 7 viên tử khí xoay quanh, thanh quang dạng rỡ mệnh số tinh thần. Theo thứ tự là khí vận thủy thanh hồn kim pháp ngọc cự môn chủ lục thức tuệ căn đạo nộ thiên tính tiền nhân vô quả dĩ hỏa nhập đạo. Trong đó 3 vị trí đầu là màu tím mệnh số, phía sau 4 đạo là màu xanh mệnh số. Kỳ Huyên mơ hồ đảo qua, ánh mắt dừng lại tại cự môn chủ phía trên. Cấp đạo thất tinh mệnh cách, bây giờ đã thắp sáng viên thứ 5. Bản thân hắn liền có võ khúc sau đó lại từ Dương Hưu nơi đó đoạt được tham lang lại là doanh quan thủ chuẩn bị triệu như tùng thu hoạch liềm trinh bên trên long xà quạng mỏ gặp được bệnh nhẹ đã lộc tổn cứ việc còn chưa cấp lấy, đó cũng là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Bây giờ lại thêm thiên vận tử cửa lớn. Cái kia đạo phân chia 4 giờ chu thiên cán trùm sao bắt đầu, trước sau liên thông. Nghiễm nhiên rực rỡ sáng không gì sánh được, soi sáng muôn vương. Cự môn chủ tím, cửa lớn tuần âm, bắt đầu thứ 2 tinh, lại tên tăng môn đại hung nặng sát, là âm tinh chi tính, hóa khí là tối, mịt mờ không nghe thấy. Cho nên lại được xưng làm trong đá ẩn ngọc ý là ngọc bất chắc bất thành khí, cần đá mài phong mang, tôi luyện nguyệt khí mới có thể hiện hiện ôn nhuận quan mang. Đến này mệnh số gia trì, bản thân tài hùng biện không ngại, đánh võ mồm, cực ít có thể gặp đối thủ, như lộc mệnh thâm hậu người, cùng người kết giao có thể thấy được đen đỏ hai đầu thiện ác sợi tơ, đỏ người được phúc, hắc giả sinh hai, như lộc mệnh nông cạn, mặt lạc còn không phải, lục thân khó hòa hợp, thường xuyên xung đột, sơ kết thúc yên lành ác. Một đỏ một đen hai đầu thiện ác sợi tơ, đó là cái có ý tứ gì? Kỳ Huyên có chút không hiểu, tâm thần trầm xuống nắm bắt đạo ẩn. Dẫn ra viên kia tử khí mờ nhạt, hơi có ảm đạm cự môn chủ. Hắn tả hữu hai mắt, đột nhiên hiện hiện một đỏ một đen hai đạo sợi tơ, dường như đại biểu thiện ác. Thiên hộ đại nhân, cần phải thuộc hạ cầm chút ăn uống tới. Ngài đã mấy ngày chưa từng dùng qua cơm nước. Trùng hợp lúc này, đứng ở phía sau đồng quan mở miệng hỏi. Kỳ Huyên xoay người, con mắt có chút nheo lại. Mắt trái thấy sợi tơ hồng kia, nhan sắc dần dần sâu, tựa như một đoàn quang mang co rỗi chứng động, mấy hơi đằng sau, thế mà hóa thành một khối to bằng đầu nắm tay thô ráp đá tròn. Đại xuất bi thủ tản thiên trắng Kỳ Huyên lông mày nhướng lên, thật sâu nhìn về phía hai tay buông thõng đồng quan. Người sau giống như không phát ra gì, an tĩnh chờ đợi phân phó của hắn. Đi thôi, lấy chút thịt rượu. Kỳ Huyên nhìn như tùy ý khoát tay áo, đem đoàn kia người bên ngoài không nhìn thấy màu xám trắng thô ráp đá tròn, nhẹ nhàng thu nhập trong lòng bàn tay. Chợt, vài đoạn viết ngay văn tự giống như thô thiện võ học cảm ngộ, như là trong ấm đổ nước một dạng, chậm chậm chút xuống đến trong tâm thần của hắn. A, Đồng quan tu luyện đại xuất bi thủ. Môn võ công này hay là giáo ta cho hắn? Kỳ Uyên ánh mắt lấp lóe, giống như minh bạch cự môn chủ đầu này màu tím mệnh số tác dụng chỗ. Hắn chính nghĩ ngợi, một đạo tay áo đồng bền thon dài thân hình phiêu nhiên mà tới. Người tuổi trẻ gân cốt chính là cứng rắn, khẩu vị cũng lớn, đương đại tuyệt đỉnh chân cương khí huyết đều có thể chịu được, ăn được. Mà lại chỉ dùng 3 ngày quan cảnh, liền tính dưỡng đến đây. Mạnh Huyền Cơ cố kia du lịch thần ngự khí đạo thuật ngưng tụ thần nhân hóa thân, xuất hiện tại dịch trạm khách xá, cười tủm tỉm nói: "Giám chính, Kỳ Mộ còn muốn đa tạ giám chính viện thủ, nếu không sao có thể đấu thắng thiên vật tử?" Kỳ Uyên một chút chắp tay, nói lời cảm tạ sau khi, buông xuống tầm mắt phía dưới, tựa như là cấn vào con ngươi rất nhỏ thơ hồng, không chỗ ở nhảy nhót. Ngay sau đó, mấy đám bóng ánh sáng long lanh, tựa như quỷ phụ thần công mã não mỹ ngọc tranh nhau nhảy ra. Chín hơi chịu phục tàn thiên tím tát đậu thành binh tàn thiên tím hàng long phục hổ tàn thiên tím cái này, chẳng lẽ là giám chính sở tu các loại đạo thuật? Kỳ Uyên có chút sửng sốt một chút, rõ ràng có chút kinh ngạc. Vừa rồi từ đồng quan nơi đó lấy được đại xuất bi thủ cũng không cái gì chỗ thích hợp, nhưng lúc này như mã não mỹ ngọc giống như bày ra đạo thuật cảm ngộ, ý nghĩa thì liền hoàn toàn khác biệt. Này bằng với là không duyên cớ thu hoạch một tôn đương đại tuyệt đỉnh tham pháp kinh nghiệm. Kỳ Cửu Lang, đã ngươi không có gì đáng ngại, bản đạo cũng liền không nhiều lưu lại, nên trở về kinh. Mạnh Huyền Cơ ánh mắt lướt qua treo ở Kỳ Uyên bên hông khối kia thái bình vô sự bài, sắc mặt như thường đạo. Giám chính lão sư, cũng không cần như vậy vội vã đường về, ta có thật nhiều vấn đề về mặt tu hành, đang muốn thỉnh giáo một hai. Kỳ Uyên tâm tư lưu động, lúc đầu bình thản ngữ khí cũng lập tức nóng bỏng, huyền giống như tôn sư trọng đạo hảo đồ đệ. Lão sư, Mạnh Huyền Cơ hơi có kinh ngạc, đệ tử ký danh cùng tiện nghi sư phụ ở giữa, khi nào có thâm hậu như vậy tình cảm? Cái này trẻ tuổi thiên hộ trước đây cũng không có như thế ân cần. Cửu Lang, ngươi nhược tâm còn nghi vẫn khó, vì sao không tới hỏi hỏi một chút lão nạp? Không cần thiết, làm phiền ngoại nhân, thiếu tình cảm dịch trạm khách xá bên ngoài, cao đại hùng võ lao hòa thượng sắc mặt biến thành màu đen. Tay phải hắn cầm bắt đồng, ánh mắt rất có vài phần đố hoán, yên lặng nhìn chăm chú lên cùng Mạnh Huyền Cơ đứng sóng vai Kỳ Uyên. Đợt, năm mới ngày đầu tiên, chúc các vị độc giả lão gia thân thể khỏe mạnh, cái này trọng yếu nhất chương 422, Bạch Mã. Sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Một, chương 422, Bạch Mã. Sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Một, chương 422, Bạch Mã. Sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Lâm Tể đại sư mặc dù lấy sát sinh làm tên, nhưng ngày bình thường phần lớn là mặt mũi hiền lành, cũng không một chút giá đỡ cùng phong phạm có thể nói. Bởi vậy, đợi tại Kỳ Uyên phủ đệ những thời gian kia, nhị thúc Kỳ Thành Tông cùng thầm thầm ai cũng không có nhìn ra lão hòa thượng này chỗ lợi hại, còn cảm thấy là hết ăn lại uống cáo hoang tiền. Dù là bây giờ sắp thân đại thành, đạt được bàng nhiên thôn nhật tâm như thiên cương cái này hai đầu màu tím mệnh số, không còn trước đó khô gầy suy sụp, trở nên cao đại hùng võ. Ngoại nhân nhìn thấy cái kia thân vết bẩn tăng bảo, thô lậu mang giày, cũng rất khó tưởng tượng đây là một tôn Phật môn thánh địa đi ra ngũ cảnh tông sư. Nếu không có Bắc Chấn phủ ti mấy cái kia tiểu kỳ, được chứng kiến vị này Lâm Tể đại sư hiện ra pháp thân, không lắm bề ngoài lao hòa thượng chỉ sợ ngay cả dịch trạm đều vào không được. So sánh dưới, tay áo đồng bền, nga quan bắc mang Mạnh Huyền Cơ càng giống không ăn khói lửa thế ngoại cao nhân. Lao hòa thượng, luận đến võ công, luyện khí, bản đạo đều muốn thắng qua hai người ba phần. Lại nói dạy dỗ đồ đệ, người đến nay liền kỳ cựu lang vị này chuyển nhân y bát, mà bản đạo môn hạ lương tài mỹ ngọc, so với lục đại thật thống cũng không kém bao nhiêu. Giữa chúng ta, ai cao ai thấp, liếc qua thấy ngay. Cựu lang thỉnh giáo bản đạo, đây mới gọi là cơ mẫn thông minh, hiểu được ai là chân chính lao sư tốt. Mạnh Huyền Cơ xoay người, chắp tay ở phía sau, cười tủm tỉm nói. Hắn cùng chấp trưởng ẩn mạch Lâm Tế cũng coi là quen biết cũ. Cảnh triều thánh nhân còn chưa phát tích, triển lộ cao chót vót sừng đấu trước đó, từng tại hoàng giác tự cạo đầu xuất ra, làm qua tiểu sa di, có chút hương hỏa tình cảm. Về sau triều đình ngựa đạp giang hồ, hoàng giác tự xuất lực rất nhiều, thậm chí chiếm được một cái thiên gia miếu thờ danh hảo. Đương nhiên, trong đó khen chê chi ý, vậy liền mỗi người một ý, cho dù đường kim Phật môn khí vận do Bắc hướng Nam, chuyển rời đến Huyền Không tự, có thể hàng năm hoàng giác tự nhận hương hỏa, cũng không có nửa phần giảm bớt. Từ hoàng hậu nương nương, lại đến Đông cung thái tử, mấy vị phiên vương, đều sẽ tiến về rút quẻ giải hoặc, hoặc là cầu phúc tiêu hai. Nhiều lời vô ích, thật là có bản lĩnh liền đi ra đánh một chầu. Sát sinh tăng tầm mắt buông xuống, tay phải bưng bắt động, ngữ khí bình tĩnh nói: "Lão quỷ, tuổi đã cao, còn làm những này phản lão hoàn đồng trò xiết lừa gạt tiểu bối, khoe khoang tư sắc. Ngươi tại Chân Võ Sơn giả danh lừa bịp, sờ ngực đoán mệnh việc xấu lo lộ, không có bị đạo kiếm tiên Vũ Văn Minh đánh chết, là tính ngươi mạng lớn. Sờ ngực đoán mệnh, sẽ không phải còn có cái yếm khai quang đi." Khâm Thiên giám nghiệp vụ chính xác rộng khắp. Kỳ Uyên mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, không nghĩ tới giám chính lúc còn trẻ như thế hành vi phong túng, ngay cả Chân Võ Sơn Khôn Đạo nữ tu cũng dám đùa giỡn. Quả thật Bùi Tứ Lang nhân sinh mẫu mực. Lao hòa thượng bất ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Bản đạo giữ thân lấy chính, sao lại làm loại này bị ổi sự tình? Vậy cũng là bản đạo tọa hạ ngốc hàng kia, mạo danh phạm phải, không liên quan gì đến ta. Mạnh Huyền Cơ ra mặt lắc một cái, trên mặt có chút không nhịn được, nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng quát lớn. Sau đó, lại dùng một ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Kỳ Uyên, trông thấy nhà mình đệ tử ký danh mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm, tựa như cái gì cũng không có nghe thấy, vừa rồi lộ ra vẻ hài lòng. Cái kia Mạnh lão quỷ ngươi giải thích thế nào? Đến nay Chân Võ Sơn Khôn Đạo tụ tập thái âm ngọn núi, còn đứng thẳng một khối Mạnh Huyền Cơ cùng chó không được đi vào một bài. Vị trưởng giáo kia sư muội Ngọc Tiêu con bị ngươi thương đạo tâm, bế quan không ra kèm chút tẩu hỏa nhập ma. Ngươi bây giờ dám bước vào Chân Võ Sơn phương viên 500 dặm a? Vũ Văn Minh phát giác ngươi khí cơ, chỉ sợ lúc này liền muốn cùng ngươi liều mạng, tung kiếm tuyệt tranh. Sát sinh tăng mặt không biểu lộ, tiếp tục hỏi: Hắn thấy Cửu Lang bái nhập ai là thầy đều có thể, ẩn mạch coi trọng không gì kiêng kỵ, sát phạt hộ đạo. Phá giới còn không truy cứu, huống chi chỉ là thủ Cửu Thiên Kiếm mẹ phái. Duy chỉ có Mạnh Huyền Cơ cái này già không biết xấu hổ, lúc còn trẻ nhiều nợ phong lưu, gây thù hằn cũng nhiều. Bởi vì không cần mặt mũi, không che đậy miệng, trêu chọc vô số cửu gia. Không chỉ có Miệm Mai Chân Võ Sơn trưởng giáo chuyển thu nữ đệ tử, một cây hoa lê ép hải đường, còn thống mạng hoàng giác tự pháp chí phương trượng, xương nó như bùn thai một tố, không có chút nào phổ độ chi tâm. Huyền không tự giận kim cương ấn không cũng chưa thả qua, nói là một khối gian ngoan tảng đá chỉ có một chút tuệ căn Phật tâm, không đủ để thành đạo. Liên kết nối lại âm, tắt hạ hai tòa học cung sơn trưởng cùng tế tiểu, rơi vào Mạnh Huyền Cơ trong miệng, cũng thành cổ hủ chua thư sinh cứng nhắc sách cũ túi. Nếu không phải người này nói thuật tu vi cực kỳ cao, quanh năm đợi ở trên trời kinh hoàng thành, tuyệt thiếu du lịch thiên hạ, sơn hà trên bảng chí ít có một nửa đại tông sư, đều sẽ ma quyền sát trưởng, mài đao xoèn xoèn. Thậm chí cảnh triều thánh nhân, đối với vị này Tòng Long công thần đều không có nhịn xuống, đã từng trong cơn tức giận đem nó đánh cái gần chết. Tục ngữ nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, bản thân thật vất vả tìm được hài lòng truyền nhân y bát, vạn nhất gọi Mạnh Huyền Cơ lão quỷ này làm hư. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Sát sinh tăng dường như càng nghĩ càng giận, lòng yên tĩnh không dao động cảnh nổi lên vận sóng. Túi mí mắt nhẹ nhàng nâng lên, trong mắt hình như có kim quang óng ánh chậm rãi ấp ủ lão hòa thượng ngươi lên thật. Chúng ta đều là vì thầy người, riêng phần mình có thành kiến nào đó, không bằng ngồi xuống hào hào đàm luận. Làm cho tại trước mặt tiểu bối đạo thủ, còn thể thống gì? Mạnh Huyền Cơ thấy tình thế không ổn, không khỏi thay đổi chuyện. Cân nhắc đến lão hòa thượng này ngang ngược bá đạo, có lẽ thật sự vì kỷ tự lang, hóa thân vẫn nộ minh vương. Nhớ tới nơi này, hắn ho nhẹ hai tiếng, liếc qua Ưng thị lang cố tuổi trẻ thiên hộ, đội vàng nói, kỷ tự lang, chúng ta hai sư đổ lần sau lại tự, hôm nay liền không nhiều hàn huyên. Nếu có cái gì tu hành nghi nan, ngươi trực tiếp hỏi lão hòa thượng chính là. Đúng rồi, không cần lo lắng ngày đó vẫn còn tùy thời trả thù. Bạch Sơn Hát Thủy, Liêu Đông Quan bên ngoài, phàm cảnh hướng cương thổ chỗ đến, nhật nguyệt chỗ chiếu chi địa. Diệt Thánh Minh, khẳng định không động được ngươi. Mạnh Huyền Cơ vội vã quẳng xuống mấy câu, cố này du lịch thần ngự khí đạo thuật hóa thân, đột nhiên lóe lên, bay thẳng cung thiên. Chỉ để lại dịch trạm khách xá cả đám người kính như thần minh, thì như những cái kia dịch tốt, tập dịch, từng cái tựa như nhìn thấy lục địa chân tiên, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ sùng kính. Diệt Thánh Minh khẳng định không động được ta. Giám chính vì sao có thể dạng này nói chắc như đinh đóng cột. Kỳ Liên ánh mắt lấp lóe, đáy mắt lướt qua một vòng nghi hoặc. Diệt Thánh Minh đều đem cái đinh chôn đến Thiên Kinh Thành, Thiên Vận Tử càng là sắp bước vào đại danh phủ, đi vào cảnh triều trung tâm chi địa. Nếu không có cùng mình kết lên nhân quả, náo ra lớn như vậy động tĩnh, dẫn tới giam chính, đối phương cũng chưa chắc sẽ ăn lớn như vậy thua thiệt. Mạnh Lao Quỷ nếu nói như vậy, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, hắn người này gậy nhẹ phù lãng, tuổi đã cao như cũng không thay đổi trợ búa thói xấu, nhưng cũng chia đến rõ ràng nằm nhẹ, không cần thiết giả ý lừa bịp. Sát sinh tăng một tay dựng thẳng tại trước ngực, thấp giọng tụng một tiếng Phật hiệu. Cảnh triều đỉnh lập Huyền Châu, khí vận như mặt trời ban trưa, chính là 3000 năm số 1. Diệt Thánh Minh tả hữu hộ pháp, mấy cái lao quái đều là đại tiên thiên, tọa trấn tại quan ngoại, nghe vào rất đáng gờm. Cuối cùng chỉ là kéo dài hơi tàn dương nhiệt, trong khe cống ngầm chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thể sau lưng, cùng tứ thần nhanh đuốt đùa nghịch một ít manh khóe. Kỳ Huyên lừ một tiếng, nguyên bản có chút lo lắng lòng cảnh giác nghĩ, cũng như cự thạch rơi xuống đất, không còn không công bố phiêu đãng. Hắn nhìn về phía cầm trong tay bắt đồng lao hòa thượng, mắt trái sợi tơ hồng kia co vào không chừng, từ nhỏ xíu dây tóc, giống như hóa thành lần sông giao long, cực nhanh phồng lớn. Mấy đám tròn trịa như đan hoàn quang cầu lóe lên, ngưng tụ thành hình. Ma Ha dừng xem tinh nghĩa tím kim quang nhất thắng làm đua trải qua tinh nghĩa tím đại thừa pháp giới không khác biệt luận tinh nghĩa tím kỷ nguyên đảo qua một chút, phát hiện đều là thiền tông các bộ kinh điển, không nghĩ tới Lâm Tể đại sư nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực Phật pháp nghiên cứu tinh thông. Hắn lên trước một bước, tiện tay đem Mạnh Huyền Cơ lưu lại đạo thuật tản thiền, cùng sát sinh tăng dung hội quán thông kinh điển tinh nghĩa, toàn bộ thu nhập trong lòng bàn tay. Sau đó, lại nói đại sư, chẳng lẽ đến đây từ biệt? Sát sinh tăng trước đó nói qua, chỉ đưa bản thân đến đại danh phủ bên ngoài, liền sẽ đường về tìm mát quốc công Dương Hồng. Mà bây giờ đã tới Hoa Dung phủ dịch trạm khách xá, nếu không phải đụng vào Thiên Vận Tử cái này bị ngoài ý muốn, Lâm Tể đại sư có lẽ đã sớm phiêu nhiên mà đi, một mình rời đi. Người hộ đạo cũng không phải là khắp nơi chăm sóc, bình định trở ngại. Đó là vương công quý tộc quản gia nô bộc chi lưu mới có thể làm sự tình. Chưa mưa gió mầm cây, dùng cái gì che trời mà đứng? Gia đại danh phủ chính là núi cao sông dài, thế ác đạo hiểm, cửu lăng ngươi tự chân nặng. Ngươi tính tình quả quyết, cách đối nhân xử thế rất hợp lão nạp tâm ý, không cần nhiều dư dạy bảo. Nên giết thì giết, có thể cứu thì cứu, đơn giản như vậy. Sát sinh tăng ánh mắt khen ngợi, cũng không trong dự tưởng căn dặn quyết bảo. Ghi nhớ tại tâm, không dám quên. Kỳ Huyên từ đáy lòng gật đầu, bước nhanh đi xuống khách xá bậc thang, đi vào lao hòa thượng trước mặt. Bờ môi khẽ nhếch, muốn giảng thứ gì, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên từ chỗ nào mở miệng. Hắn cực ít biểu lộ nội tâm, cho dù là cùng quan hệ thân cận tần vô cấu, cũng rất ít nói về tình yêu hai chữ. Người ta sư đồ, làm gì nhiều lời. Lão nạp vốn là hành cước tăng, vân du tứ phương nhiều hơn 10 năm, không có chỗ ở cố định, phiêu bạt không nơi nương tựa. Không có nghĩ rằng cuối cùng lại tại Thiên Kinh thành nơi phồn hoa như vậy, chờ đợi tiểu bán niên ở phòng lớn uống rượu thịt, còn chọn đến truyền nhân y bát thưởng thụ đồ đệ hiếu thuận. Đây là cỡ nào điều thú vị. Chương 422, bạch mã sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. 2. Chương 422, bạch mã sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. 2. Lão nạp đủ an ủi bình sinh. Cửu lang, chờ ngươi đạp phá ngũ cảnh, tấn thăng tông sư thời điểm, nhớ kỹ đi một chuyến Hoàng Giác Tự. Pháp Chí Phương Trượng Tự sẽ truyền cho ngươi ẩn mạch tôn vị. Sát Sinh Tăng khoát tay áo, có chút thản nhiên nói. Kỳ Huyên gật đầu đáp ứng, nghiêm mặt mà chống đỡ. Khí huyết võ đạo ngũ trọng thiên, chính là đương đại tuyệt đỉnh đỉnh phong. Nếu như hắn còn muốn chạy đến một bước kia, còn cần thời gian tôi luyện cùng chìm lòng tích lũy, mới có một cơ hội phá tan tiên thiên chi môn, triệt để siêu thoát phàm tục sinh linh. Cửu Lang không cần tiến đường, lão nạp độc lai độc vãng đã quen, không nhìn được nhất cái này quần quần hồng trần yêu hận biệt ly. Trước khi chia tay, đặc biệt làm một kệ tặng cùng ngươi. Sát Sinh Tăng cười ha ha, tay phải như truy đánh bàn tay trái bắt động, bắn ra hùng hậu sóng âm. Tầng tầng lớp lớp, như là biển xanh chiều âm thanh, quen quần tại bốn phương tám hướng kéo dài dãy núi. Sáu cái trói buộc nhiều năm, tứ đại liên lụy đã lâu. Kham ta thạch trong ánh lửa, lật ra mấy cái bổ nhào. A, Diêm phủ thế giới chư chúng sinh, bùn cắt trong đống nhiều lần gào giống dư âm lượn lờ không dứt, dường như xuyên kim liệt thạch, thẳng lên mây xanh. Liêu Đông, Đại Lăng Hà bờ, một mảnh loạn thạch lân vân kết lấy bù băng, treo băng lăng con. Cực kỳ rộng lớn quần quần hồng thủy vòng quanh dày đặc hàn khí, từ đó xuyên qua, phát ra thác nước rơi xuống giống như ầm ầm vang vọng. Đông, đông, đông. Nuột ngạt như sấm nổi trống thanh âm, đột nhiên che lại Đại Lăng Hà nước cọ rửa độc tính. Một cái chín thước đến cao đại hán khôi ngô, ở trần hoàn toàn. Tết tóc khăn đỏ, eo buộc hắc đái, hai tay huy động thuộc đồng chế tạo trăm cân dài truy. Mặt kia trống to điêu khắc mấy vòng dị thú hoa văn, cũng không biết là dùng loại nào ra thuộc che kín chế thành. Vậy mà rất cứng cỏi, mặc cho đại hán khôi ngô khí huyết bừng bừng phân chấn, dùng sức cung nệ, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Đỏ thắm mặt trống kịch liệt bật lên, từng đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy quyết tán. Tựa như cự thạch rơi bình hồ, chấn lên mảng lớn bọt nước. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Kết thành băng cứng loạn thạch lần tuần, thật giống như bị lôi hỏa đánh trúng. Thoáng chốc nổ vỡ nát, lưu loát bột phấn nổi lên giữa không trung, lại bị hàn khí lôi cuốn, hóa thành rõ ràng hạt tuyết. Đánh vào những cái kia thao luyện quân trận giáp sĩ trên da mặt, như là hạt sắt, đau nhức không gì sánh được. Mặt này phong lôi chống làm tốt lắm. Khi thưởng, quân trận bên ngoài, Lâm Thời dựng một phương trên sàn gỗ, bày biện hoàng hoa lên một đại ủy đầu đội chu tức vũ sát, người khoác sơn văn trọng giáp hùng kiện thanh niên ngồi ngay ngắn trên đó. Dáng dấp là mày rậm chói sáng, mũi sư miệng rộng, trong khi nhìn quanh rất có uy thế, xem xét chính là dũng mãnh hán tướng. Tại hắn hậu phương là một cây cờ lớn, màu lót đen tú hùng tước, dân thư lớn chừng cái đấu một cái quất chữ. Liêu Đông bốn hầu, lấy Chiêu Mây hầu lớn và Hưng, Định Dương hầu Quách Huyễn hai người này cầm đầu. Hai vị khác quân hầu bởi vì căn cơ không sâu, quyền thế không nặng. Từ trước đến nay đều đối với năm, Quách hai vị này tòng lòng công thần nghe lời giám giáp, ít có ra mặt chủ trì đại cục thời điểm. Chi này khí tức hung hãn quân trại giáp sĩ, rất rõ ràng liền xuất từ Định Dương hầu Quách Huyễn dưới trướng. Cái kia thợ thủ công trước đó vài ngày đã chết tại trong thủy lao đầu, cái này thưởng thân binh bên cạnh sắc mặt của quái, nhẹ giọng nhắc nhở. Mặt này phong lôi trống, chính là thuật chữ cửa hình xăm một phái truyền thừa bí pháp. Phàm là loại này âm hộ tay nghề, hơn phân nửa đều có một bộ hạ khắc quy củ. Tỷ như truyền nam không truyền nữ, truyền bên trong không truyền bên ngoài, mọi việc như thế. Chết. Hùng kiện thanh niên nhíu mày, giống như đã sớm quên vấn đề này. Cái kia thợ thủ công mạnh miệng, không chịu giao ra phong tượng lôi giao hình xăm biện pháp, tiểu nhân không có cách nào khác, chỉ có thể đem người chụp tới, ra tay độc các thân binh nửa không người, chi tiết bẩm báo nói. Quách quân hầu nói qua, phải biết tích tài, hắn không nguyện ý nhả ra, ngươi nhiều mở chút giá. Cầm cái 3-4 ngàn lượng bạc, cực kỳ cùng hắn đàm luận mua bán không phải tốt. Động một tí kêu đánh kêu giết, dễ dàng truyền đi danh tiếng xấu. Hùng kiện thanh niên mày rậm cái nhíu, dường như có chút không vui. Sau đó, trầm giọng hỏi cái kia thợ thủ công về sau làm sao đáp ứng. Thân binh Demi thuận nhãn nói tiểu nhân đem hắn trong nhà mấy miệng người đều trói lại, trong đó có cái tiểu tôn tử, rất thụ yêu thương. Đem giá đao tại trên cổ một uy hiếp, cái gì đều nói xem rõ ràng. Bất quá hắn người tại thủy lao cua đến lâu, lại ăn 100 sát bị côn, bị đánh gãy gân cốt, làm xong hình xăm liền tắt thở rồi. Hùng kiện thanh niên lắc đầu liên tục, giọng mang nộ khí, trầm giọng nói ra, ngươi thế nào làm việc? Làm được dạng này thô ráp. Bản tướng thưởng phạt phân minh, chờ chút tự đi lĩnh 300 sát bị côn, không cho phép mặc giáp. Thân binh không có nửa câu oán hận, vì một chân trên đất nói tiểu nhân lĩnh mệnh. Hùng kiện thanh niên hừ một tiếng, từ lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, quanh thân mênh mông huyết khí tách ra hàn ý, thản nhiên nói, thợ thủ công một nhà xử trí như thế nào? Thân binh trả lời, sắp đặt tại quân trại trong viện, tiểu nhân nghĩ đến dù sao phản phong lôi trống cũng chế thành, giữ lại bọn hắn cũng không có chỗ dùng, dự định thả. Hùng kiện thanh niên đấy mắt lướt qua vẻ thất vọng, quát lớn, đi theo bản tướng nhiều năm như vậy, vẫn là không có bất luận cái gì tiến bộ. Người thả đi một nhà này, bản tướng danh tiếng xấu ha không liền truyền đi. Toàn bộ giết. Đối ngoại vu oan cho bọn cướp đường. Còn lại biết việc này, cũng muốn tiếp cận. Ai dám lắm miệng, cùng nhau xử tử. Thân binh thiết tháp giống như thân thể run lên hai lần, vội vàng đáp, lĩnh mệnh. Hùng kiện thanh niên chậm rãi đứng lên, sền sệt như thủy ngân tương khí huyết chân cương ngưng tụ không tan, dung nhập phía sau thanh kia chu tước đại kỳ. Bản tướng thưởng phạt phân minh, mặc dù ngươi việc phải làm được không đủ xinh đẹp, nên phạt. Nhưng mặt này phong lôi chống chất lượng vô cùng tốt, thao luyện quân trận, diễn biến quân thế đều có hiệu quả. Thợ thủ công phần kia bạn, thưởng cho ngươi. Thân binh tay phải nắm tay dùng sức đập ngực, kích động nói, đa tạ tướng quân. Tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt. Hùng kiện thanh niên hai tay rủ xuống, xa xa nhìn ra xa Đại Lăng Hà, đột nhiên hỏi, cái kia bắt chấn phủ ti chó thiên hộ đi tới chỗ nào? Thân binh quỳ xuống đất đáp, hẳn là vừa tới Hoa Dung phủ. Hùng kiện thanh niên nheo mắt lại, khoe miệng kéo ra một cái cực kỳ khốc liệt băng lanh ý cười. Hắn vung tay lên, nổi trống tráng uy đại hán khôi ngô sắc mặt đỏ lên, thâm hậu khí huyết toàn bộ dốc vào thuộc đồng dài truy, như mưa rơi giống như liều mạng đập xuống. Đông, đông, đông. giống như sấm rền tiếng trống ù ù, chấn động đến đại lăng hà mặt phiêu động băng nổi phá toái. Nghe nói cái kia chó thiên hộ cưới chính là một thất rồng câu. Hùng kiện thanh niên nghe cái này từng tiếng trống quân, rất là say mê, thuận miệng hỏi. Tựa như là gọi là hô lôi báo bạch thân hắc vĩ, vai hàm có thịt thừa, có thể bước trên mây thừa vụ, gầm rú chi uy, có thể chấn nhiếp bách thú. Thân binh liên tục gật đầu, báo ra biết tin tức. Bạch mã, rồng câu. Bản tướng tất nhiên gọi hắn có, đến, không, về. Hùng kiện thanh niên như ngà voi khoan hậu bàn tay đột nhiên một nắm, khí huyết chân cương hừng hực bừng bừng phân chấn. Giống như một ngụm khổng lồ lo luyện vào đầu chụp xuống, bao trùm phương viên 50 trượng. Cái này đông tuyết muốn hóa, chúng ta nhân cường mã tráng, cũng nên tìm một cơ hội lên núi cắt mười mấy cái thủ cấp. Không phải vậy, hầu gia quân trướng luận công hành thường, không tốt để bạt bản tướng. Thân binh dường như hiểu ý, đống nhiên đứng dậy. Hít sâu một hơi, xuất ra một chi đen nhánh kèn lệnh gợi lên đứng lên. Đại lăng hà bờ nộ lôi văng lên, không chỉ có che lại dòng lũ cọ rửa, cũng đè xuống như hung thú gào thét phong lôi trông to. Chỉ gặp thiên kỵ phi dương cuốn qua sườn núi, như một bức tường đồng bách sắt đột nhiên nằm ngang ở giữa thiên địa. Đợt, hay là nguyên nhân kia, đầu óc xoay chuyển có chút chậm, muốn biết ra để cho mình có thể nhìn qua mắt đồ vật, liền muốn giống nói không chủ định giống như, rất khó mau dậy đi đợt hai, bất quá đổi mới hay là có nhỏ, không có bổ câu chương 423, linh nục hợp nhất, tiền võ đạo cơ, trung cực vô lượng khí công, 1, chương 423, linh nục hợp nhất, tiền võ đạo cơ, trung cực vô lượng khí công, 1, chương 423, linh nục hợp nhất, tiền võ đạo cơ, trung cực vô lượng khí công diêm phủ thế giới chư chúng. Sinh, đun cắt trong đống nhiều lần gạo giống. Trở lại dịch trạm khách xá, Kỳ Huyên ngồi ở trên giường. Hắn lặp đi lặp lại nhấm nuốt sát sinh tăng lưu lại Phật kệ, trong lòng hình như có sở ngộ. Nhất là hấp thu những cái kia thiền tông các phái kinh điển tinh nghĩa, chiếm cứ thức hải người đá chín khiếu túi đầu tham tưởng. Theo vô hình ý bị từng cái rủ xuống chạy, Kỳ Huyên yên lặng hấp thu cảm ngộ, sau đầu đột nhiên nhảy ra mấy vòng sáng loáng Phật quang màu vàng, phảng phất giống như thái cổ thần thánh. Trong đó như là rồng như là rắn lòng nọc chữ nhỏ hóa thành đạo đạo lưu quang, xen lẫn thành từng tôn đại la hán. Hư ảnh lấp lóe, cùng theo lên tụ kinh, chuyển động trải qua vòng, phát ra lớn lao khí thế. Bất động nó tâm, bất hủ nó thần, bất diệt nó thân, ngang qua đại thiên cũng. Kỳ Huyên ánh mắt rơi xuống, tầm mắt buông xuống. Đối với bất động sơn vương kinh lý giải, lập tức lại sâu sắc mấy phần. Hắn vô ý thức vận chuyển khí huyết, mười đạo khí mạch vang dội ken ken, như là to lớn đại trụ chống lên cung thiên. Hô hô, hô hô hô. Theo tạng phủ thổ nạp, quanh thân lỗ chân lông chậm chậm mở ra, điên cuồng hút vào hư không nguyên khí. Xên xẹt xích quang dâng lên mà ra, thật giống như lửa nóng hừng hực đột nhiên dâng lên. Từng khúc gân cốt giống như tinh thiết rèn, thỏa thích phát ra hừng hực ý vị. Từ trong ra ngoài, toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ cơ thể dần dần nở rộ bánh nhuận quang trạch. Soạt, rầm rầm. Bàng bạc khí huyết như là giang hà chút xuống, trong nháy mắt bao trùm kiên cố thể xác, hình thành một đoàn to lớn kén. Thứ nhất rũi co rụt lại, không chỗ ở phòng lớn, nổi lên cực kỳ cường hãn sinh cơ mệnh nguyên. Khi công pháp vận chuyển, tinh thuần nội tức giống như từng chiếc đèn sáng, từ cái trán, hai mắt, miệng mũi các loại thất khiếu liên tiếp sáng lên. Trở lại là cổ sống đại long, toàn thân đem thân người phản chiếu sáng trưng không gì sánh được. Toàn bộ tựa như một đầu hỏa mãng quay quanh, dương nhanh múa bước, thôn vân thổ vụ. Tục nữ nói, cương thành không hối hận. Bằng vào ta hiện tại tích xúc, muốn cô động chân cương, đột phá tứ trọng thiên, có thể nói là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng một bước này cực kỳ mấu chốt, tuyệt không thể tùy tiện bước ra. Hoàng giác tự bất động sơn vương kinh là đại diện chân cương chỉ cần còn lại một hơi, nhất niệm còn tại, lục thân khí huyết liền tục không ngừng, khó mà khô kiệt, được cho cực kỳ thượng thừa. Huyền thiên thăng long đạo tam âm lục yêu đao ngưng luyện, thì là Bắc Minh chân cương không có gì không phá, không gì không phá, có nhất đẳng sát phạt chi lực. Hai con đường này con cũng có nhìn tông sư, chưa hẳn có thể đưa thân đương đại tuyệt đỉnh hàng ngũ. Bởi vì mỗi một vị đại tiên thiên đều muốn đi ra độc thuộc đạo tự thân, muốn thành nguyên tử chân cương cũng có chút gian nan. Chỉ bằng giết kình bá quyền, vô cực chân thiền, chân không lưới kiếm những chiêu thức này, cùng chỉ là 50,000 thất lực, chỉ sợ thiếu xa đánh xuống nền vững chắc căn cơ, chống lên ngũ cảnh tu chỉ. Kỳ Huyên tâm thần minh hợp thiên địa, sền sệt nồng đậm bàng bạc khí huyết dục dịch, có loại sắp thuế biến xu thế. Hắn biết đây là đạo mãn tử tràn dấu hiệu, chính mình tích xúc quá hùng hậu, căn bản không cần tận lực trùng kích, liền có thể nước chảy thành sông, từ thay máu tam trọng thiên tấn thăng cấp độ, tiến thêm một bước. Không được, còn chưa tới thời điểm. Kỳ Huyên đè xuống nóng bỏng tâm tư, khắc chế đem nội tức thuế biến chân cương mãnh liệt xúc động. Dù sao, hắn sở tu cầm nguyên tử võ đạo chỉ có hình thức ban đầu. Chu Thiên đạo tràng bát phương đại ấn cũng còn kém tam môn thần công tuyệt học, mới có thể có lấy hoàn chỉnh. Cần phải từ không tới có, sang chế một môn độc thuộc về mình chân cương chi pháp, lại nói nghe thì dễ. Kỳ Huyên nhất tâm nhị dụng, suy tư chỉnh hợp tự thân võ đạo đồng thời, còn tại vận chuyển khí huyết đánh thể sát. Cả người hắn như là thô ráp phôi bùn để vào lửa hầm lò, bị liệt diễm thiêu đốt thành không tỷ vết lưu ly. Trong khi hô hấp, cũng không cảm thấy đặt mình vào lò luyện đau nhức kịch liệt khó nhịn, ngược lại có loại thoải mái cảm thụ. Đây là Thiên Hộ đại nhân ngay tại đột phá. Khách xá bên ngoài đồng quan đống nhiên quay đầu, giống như sủ lông nhỏ to, sinh ra không hiểu kinh dị. Cho dù cách lấy cánh cửa sổ, cái kia đạo liệt quang vẫn chướng mắt. Nóng hổi gió nóng như là triều tịch, tầng tầng cất cao, nhét đầy trong phòng. Từ xa nhìn lại, giống như là một đoàn hỏa cầu thật lớn nhanh chóng lao nhanh, phát ra ầm ầm trầm đục. Canh giữ ở khách xá bốn bề mấy cái tiểu kỳ, đều là cảm thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn quanh tạnh bầu trời xanh. Từ trong nhà đầu phát ra mãnh liệt khí cơ, không giống sóng lớn bô bờ, ngược lại có loại mây đen ép thành, mưa to mưa như chút nước thật sâu kiềm chế. Chiếm diện tích rộng lớn dịch trạm, vô luận người, ngựa đều cảm thấy sao động bất an, phát ra tiếng ồn nào. Ngắn ngủi trong một năm, Thiên Hộ đại nhân liền từ chịu phục ngoại luyện, đột phá tứ trọng thiên. Lý Nghiêm hai tay ôm ngực, đáy mắt hiện lên kinh hãi chi sắc. Làm Bắc Chấn phủ ti bên trong người, hắn đương nhiên hiểu được Kỷ Huyền tiên tư hơn người. Nếu không cũng sẽ không đem tiên kinh trong thành đem chủng huyết quý, ép tới mất đi hào quang, không có nửa điểm tính tình. Nhưng phần này tiến bộ dũng mãnh tốc độ kinh khủng, thật là gọi người sợ hãi thán phục. Chân hỏa luyện kim thân, Thiên hộ đại nhân đã đem khí huyết tu chỉ đến loại trình độ này. Bùi Đồ An phủ ngựa đầu tê minh hô lôi báo, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Khí huyết lúc đầu hư vô mà mịt, thông qua tạp phủ, gân cốt chỉnh hợp làm một, mới có thể hóa thành xé xác hồ báo, vỡ bia nứt đá nội tức tinh lực. Chỉ có tự thân tích xúc cực kỳ hùng hậu, đem khí mạch, thể xác rèn luyện đến cực hạn, mới có thể làm đến chân hỏa luyện thể, lột đi phàm thai. Nội tức phùng lên, bao trùm toàn thân, như là thuần dương chi hỏa. Từ trong ra ngoài, đem gân xương da thịt đốt thành lưu ly cơ thể. Những cái kia vọng tộc đại phái thiên kiêu hạt giống, 100 cái bên trong, cũng chưa chắc trở ra 2-3 người. Đồng quan cách gần nhất, chỉ cảm thấy giống như là tới gần chùa miếu thắp hương đại đồng lô. Nóng hổi nhiệt khí đập vào mặt, để hắn có loại mồ hôi đầm đìa khó chịu cảm giác. Mái hiên kết lấy sương mỏng, bậc thang chất đống tuyết động, hết thảy đều bị bốc hơi sạch sẽ, bốc lên trận trận khói trắng. Khí tràng là do nội tức thuế biến chân cương, từ hư hóa thực, bao trùm trăm bước, ngưng tụ thành một phương vô hình trận vực. Có thể nuốt kim thạch, hấp thu nguyên khí. Trước đây thiên xà phong thủ tướng Triệu Thủy chính là nhờ vào đó luyện hóa khoáng thạch, rèn luyện thể xác, tu chỉ công pháp. Ngồi ở trong phòng kỳ viện tâm thần trầm định, không thèm để ý chút nào động tĩnh bên ngoài, nhất mũi nổi lên khí huyết thuế biến bản thân. Mượn từ sát sinh tăng Phật kệ, hắn mơ hồ bắt lấy một đường linh quang, tiến vào đốn ngộ trạng thái huyền diệu, bắt đầu suy tư võ đạo chân lý. Khí lực, gân cốt, thể xác, chân cương, lực lượng nguyên tử là lấy điện sinh tử, thôi động võ công, trong đó chỗ khó ở chỗ phải làm thế nào chuyển hóa. Ta trước đó dùng gân cốt huyết đục kịch liệt ma sát mới có thể thu nạp nguyên tử, nhưng chỉ là hợp với mặt ngoài, muốn dùng cho cô động chân cương, như cũ khiếm khuyết mấy phần hỏa hầu. Tâm thần, đúng rồi, thiên vận tử luyện khí đạo thuật, tu chỉ tam hồn thất phách, âm thần xuất hiếu, dương thần ngao du, âm dương hợp nhất, chứng thành tiên đạo. Trên đời này đạo thuật mọi người đều có nhất tâm thập dụng, nhất tâm bách dụng kinh người bản sự, còn có thể mượn sát hoàn hồn, đoạt xá người khác, đây là suy nghĩ cô động cường đại tinh thần. Nếu như ta đem tâm thần luyện đến một bước này, thế chí nhập vi, nắm giữ tất cả, lại dùng khí huyết nội tức ma sát gân xương da thịt, có lẽ liền có thể làm đến chân cương thủy biến, định ra đạo cơ. Kỳ Huyên hai con ngươi đóng mở, hiện lên tư duy va chạm sáng tỏ hỏa hoa, các loại ý nghĩ xuất hiện mà tới, nhanh chóng thôi diễn ra thích hợp nhất một con đường số. Chương 423, linh nục hợp nhất, tiền võ đạo cơ, trung cực vô lượng khí công, 2. Chương 423, linh nục hợp nhất, tiền võ đạo cơ, trung cực vô lượng khí công, 2. Thượng cổ luyện khí chi đạo, thật có liên quan tới tu luyện nguyên tử tương quan ghi chép. Chỉ bất quá môn này đại pháp cần xâm nhập địa phế, thu thập tinh khí, bên trên chống đỡ khung thiên tiên ngoại, thu nạp lôi điện. Hà khắc như vậy yêu cầu, khiến cho môn truyền thừa này không người hỏi thăm, dần dần đoạn tuyệt. Nguyên tử thần quang là tiên đạo chi pháp, nguyên tử chân cương là võ đạo chi căn. Lấy linh nục hợp nhất, thành tiên võ đạo cơ. Kỳ Huyên tựa như sáng tỏ thông suốt, trong thức hải ngồi xếp bằng người đá chi thiếu, thoáng chốc nở rộ vô tận ánh sáng. Trung cực, vô lượng. Từng kia từng sợi cảm nộ cuối cùng hóa thành bốn chữ lớn, in dấu thật sâu ấn tại tâm ở giữa. Cũng chính là giờ khắc này, Kỳ Huyên quanh thân rung mạnh, thể xác như là mở cái nắp hồng lô, phun ra cực nóng chân hỏa. Ngũ tạng lục phủ càng ngày càng nóng, giống như nấu nước bình đồng, mỗi cái lỗ chân lông đều đang liều lĩnh nhiệt khí. Khí huyết hỗn hợp có mồ hôi, huyền giống bị đâm thủng túi ra, liên tục không ngừng tiêu tán ra ngoài. Loại này kịch liệt tiêu hao, nhân vật tầm thường chèo chống không được nửa khắc đồng hồ, liền sẽ gầy thành da bọc xương, triệt để suy yếu. Mồ hôi tuôn như nước, huyết dịch bên ngoài thấm, đơn giản giống như là muốn bị tươi sống dành thời gian một dạng. Còn tốt, có Dương Vinh Nhi tặng không thượng cổ đại đan. Một rồng, tiểu nhu chi lực, vừa bạn bổ khuyết cuối cùng này một lần thay máu hao tổn. Kỳ Huyên hít sâu một hơi, Nhu Nhi bảo châu nhẹ nhàng chớp động, nở rộ đan dược lục bình hiện hiện. Thiên hoàn giống như đại đan quay tròn xoay tròn, hợp thành một đường bị nuốt vào trong bụng. Trừ bỏ hai viên hổ lang đại đan, ban thưởng đi bên ngoài, còn lại đều bị lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ rốt cục cử đi dùng tới. Thay máu 9 lần, lúc đầu đã là đại thành. Nhưng trải qua sát sinh tăng chỉ điểm, lại hấp thu nghiên cứu nhiều năm Thiền Tông tinh nghĩa, khiến cho Kỳ Huyền có chút hiểu được. Không chỉ có phá vỡ tam trọng thiên bình cảnh, tùy thời có thể tấn thăng, còn đem thể nội khí huyết hóa thành chân hỏa, đốt cháy trong ngoài, rèn luyện thể xác. Vừa rồi bắt đầu trước nay chưa có lần thứ 10 thay máu. Lần này cực kỳ hung mãnh, cũng cực kỳ bá đạo. Toàn thân huyết dịch thật giống như bị rút khô, mang theo tạp chất chảy ra lỗ chân lông, sau đó ngũ tạng lục phủ, toàn thân một lần nữa thai nghén tạo hóa sinh cơ. Quá trình nhìn qua không có gì nguy hiểm, nhưng là gân cốt hơi yếu chút, cũng hoặc là tích xúc không đủ hùng hậu. Rất có thể chính là khí huyết lưỡng huy, chết bất đắc kỳ tử mà chết kết cục bi thảm. Long lực đại đan, như ma đại đan đều bị nuốt đi vào, thiết hoàn giống như viên cầu hơi trầm xuống. Trải qua huyết hầu một chút trượt đến túi dạ dày, như là bỏ vào trong nồi lớn nấu chín, tầng tầng chóc từng mảng, phóng thích dược lực. Cứ như vậy, Kỳ Huyên giống như là thổi phồng túi nước, thể xác không ngừng bành trướng, vừa đội nhanh khúc gắt, lặp đi lặp lại gặp loại này dày bò. Theo mấy viên đại đan vào bụng, khí huyết hóa thành hùng hùng chân hỏa ngưng tụ thành thực chất, đem hất lên ngoại bảo cháy làm cho bụi. Chỉ gặp cô kia toàn bộ màu đỏ thân thể, đột nhiên thoát ra dài 8-9 tấc chói mắt diễm quang. Các nơi lông tóc toàn bộ chốc ra, liền ngay cả đầu cũng là trồi lủi, đoàn kia chân hỏa trực tiếp từ đỉnh đầu xung ra, hình như có cao 3 thước. 10 lần thay máu, có thể xương thoát thai hoàn cốt. Kỳ Huyên giữa cái chán Niu Ni bảo châu chiếu sáng rạng rỡ, đấu chiến thánh thể hiện ra ngà voi con trạch, tinh tế tỉ mỉ đến rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì lỗ chân lông. Theo lồng ngực chập trùng, một hít một thở, thể nội tích xúc khổng lồ nội tức, hỗn hợp cái kia cố có thể sừng cuồng bạo đại đan dược lực, khoảnh khắc nhét đầy mỗi một tấc da thịt cùng gân cốt, thậm chí ngay cả móng tay đều ẩn chứa tràn trề đại lực. Trong mấy mắt, khí huyết du tẩu mấy cái đại chu thiên, thẩm thấu cốt tủy chỗ sâu, không ngừng mà thai nghén tạo hóa sinh cơ. Không biết đi qua bao lâu, răng rát một tiếng, chân hỏa thu liễm, cực đại kén giống như vỏ trứng phá toái. Bị thiêu hủy lông mày, sợi tóc nhanh chóng mọc ra, khôi phục như lúc ban đầu. Ưng thị lang cố lạnh lùng ra mặt, giống như càng thêm trắng nõn, rất có vài phần nho môn như ngọc quân tử ý tứ. Thẳng tắp thân hình cũng là trở nên cân xứng thon dài, mơ hồ có trùng trôi chạy tự nhiên hoàn mỹ không một tí vết. Thay máu đằng sau, vốn nên lâm vào suy yếu, cần hảo hảo tu dưỡng, bổ khuyết thâm hụt. Nhưng ta phục dụng thượng cổ đại đan, hiệu quả không phải tầm thường, đúng là trực tiếp lực qua, hoàn toàn không ngại. Kỳ Uyên đưa tay nhét một cái, đem cái tia tập đỏ thấm mang áo cầm qua, tùy ý choàng tại bên ngoài. Hắn nhắm mắt cẩn thận cảm ứng, thể xác từ trong ra ngoài biến hóa to lớn, cái tia cố thốt nhiên muốn phát cường đại sinh cơ, cho người ta tạo thành một loại ảo giác. Dù là tay chân bị chặt đoạn, làm theo có thể một lần nữa mọc tốt, coi như chém đầu cũng có thể sống cái nhất thời nửa khác. Chân chính muốn làm đến bước này, trừ phi là võ đạo tông sư, mệnh nguyên người tiên, ta còn kém xa lắm. Kỳ Uyên lắc đầu, hoàn thành lần thứ 10 thay máu, hắn lại có vẻ mây trôi nước chảy. Bởi vì lần này thu hoạch lớn nhất, kỳ thực là liên quan tới linh nục hợp nhất, tiên võ đạo cơ sơ bộ tưởng tượng, trung cực vô lượng khí công. Muốn thành nguyên tử chân cương, nhất định phải đem nó tầng thứ nhất tâm pháp bí quyết thôi diễn đi ra. Kỳ Uyên ánh mắt lóe lên, lấy thiên tư của hắn, tăng thêm người đá chín khiếu nội tính, muốn sáng tạo pháp cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cần thiết thời gian, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, cực kỳ trì hoãn tu hành tiến cảnh. Đã như vậy, vậy liền bằng vào ta chín thành thiên phú, tăng thêm kỳ sĩ một thành hỗ trợ, đem môn này trùng cực vô lượng khí công diễn hóa. Kỳ Uyên tầm mắt buông xuống, hoàng thiên đạo đồ xoạt rung động, dẫn ra cái kia đạo kỳ sĩ ban ân, màu xanh mệnh số tâm lực băng thanh. Thâm thúy hư không, tối tăm mà động, hình như có vô hình khí cơ sen lẫn hạ xuống, rơi vào thay máu 10 lần hoàn mỹ thể xác phía trên. Dâng lên đầy đủ tế phẩm, thành kính cầu nguyện, liền có thể đạt được kỳ sĩ giải hoặc. Kỳ Uyên cảm ứng hư không khí cơ, trong lòng hiện lên một vòng hiểu rõ. Tế phẩm, kỳ sĩ lấy lòng người là sơn hào hải vị, xem hai họa là món ngon, hoặc là cấm kỵ tri thức, hoặc là bí ẩn truyền thừa, những này lập tức cũng không tốt tìm. Ngay tại Kỳ Uyên khó khăn thời điểm, trong thức hải hoàng thiên đạo đồ nhẹ nhàng chấn động, cái kia phương pha tạp thạch đài hiện ra ở trước mắt. Chợt, từng hàng cổ sơ chữ viết phát họa mà ra. Trung thành hành giả, ngươi đối với không cách nào chiến thắng đối thủ khởi xướng kiêu chiến, đồng thời thắng được thắng lợi đây là một lần tuyệt diệu chiến đấu, cũng là có thể xưng đặc sắc biểu diễn huyết thần đối với ngươi lọt mắt xanh, đã vượt qua trước mắt danh sách thế là đưa ngươi để bạt là thiên tuyển bàn cho bí tàng một phần. Kỳ Uyên hơi sức sở, sau đó nghĩ đến màu tím mệnh số điểm tương đài hiệu dụng, không khỏi nhếch miệng, khẽ cười nói, thật gọi người cảm động. Ngủ gật tới đưa gối đầu, huyết thần không hổ là xuất thủ xa xỉ thành thật lão ca. Huyết thần bí tàng, đổi được kỳ sĩ giải hoặc, lấy một phần ban ân, cướp lấy một phần khác chúc phúc. Bực này cách làm đối với hắn người mà nói, không khác tại bên bờ sinh tử lặp đi lặp lại mà thiêu. Có thể ỷ vào hoàng thiên đạo đồ che chở tâm thần, ngăn cách hư không xâm nhiễm, Kỳ Uyên làm sơ cân nhắc, liền định ra cái chủ ý này. Hắn đem huyết thần bí tàng như là thần đài trên bàn cống phẩm, hiến cho hư không sâu xa bên ngoài kỳ sĩ. Thuận tiện giả vờ giả vịt niệm tụng vài câu cầu nguyện chân ôn, nghiêm nhiên một cái tứ thần nhanh bước. Cái này muốn cho khách xá phía ngoài bắt chấn phủ ti bên trong người nhìn thấy, sợ không phải cái cầm đều muốn chấn kinh. Bí tàng như tuyết nước tan rã, ẩn vào trong hư không. Quả nhiên, nửa nén hương sau, cái kia đạo tối nghĩa khí cơ xoay quanh rủ xuống chảy, ngưng tụ ra một thanh nhưng trảo giống như màu tím thấm ấn phủ. Đối với lần này hiến tế, kỳ sĩ cảm thấy hài lòng đặc biệt ban thưởng huyền tận chi môn chìa khóa, nghệ sẽ có 3 lần cơ hội tiến vào TS, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ta nằm ngửa đảm nhiệm trảo, đã phế phế đi chương 424, 89 chi tranh, chân long khí số, sinh không gặp thời kỳ cửu lang, 1, chương 424, 89 chi tranh, chân long khí số, sinh không gặp thời kỳ cửu lang, 1, chương 424, 89 chi tranh, chân long khí số, sinh không gặp thời kỳ cửu lang trọng vân rủ xuống chỉ lên. Trời quyết, ép tới mênh mông khắp nơi tựa như một phương thấp bé mái hiền, có loại đưa tay có thể che trời cổ quái ảo giác. Du lịch thần ngự khí giám chính hóa thân như là một đoàn khói nhẹ tụ tán, đột nhiên xuất hiện tại đông cung buồng lò sưởi. Giấu tại các ngao ngách cấm quân ban thẳng, đái đao thị vệ còn chưa có phản ứng gì. Tựa như chúng định thân pháp một dạng, tứ chi cứng ngắc đứng ở nguyên địa. Tính cả những cái kia đợi tại ngoài phòng thái giám, cung nữ đều như bùn điêu một tố, không nhúc nhích, mí mắt đều không nháy mắt. Phải biết, dựa theo cảnh triều điều luật, hoàn thành thâm cung mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thi triển võ công, đạo thuật, trái lệ người chém. Đã từng có người nhiều chuyện, dần dần bày ra khó tiến khó ra đương thế cấm địa. Như cái gì hoàng cảm giác sau chùa núi phù đồ tháp khắp nơi trên đất sư tử rừng, huyền không tự cung phụng đại nhật như lai tu di đỉnh. Bên trên âm, tất hạ hai tòa học cung thư sơn văn hải, trần võ sơn trạm đạo đài, lao quân dạy vô tận dấu. Mọi việc như thế, đều là cảnh giới xâm nghiêm đầm rồng hang hổ. Chí ít có một tôn đại tiên thiên cấp bậc lao quái vật tọa chấn trong đó, tự tiện xông vào hẳn phải chết. Có thể lên những cái kia chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng bố trí xuống 99 đạo long mạch cấm pháp, cắt rơi thập phương nguyên khí, phong cấm thiên địa linh cơ lồng lộng hoàn thành. Nhất là cảnh triều, bây giờ còn có một vị sơn hà trên bảng thập đại tuyệt đỉnh liên thủ lại, đều đánh không lại nhân gian chí tôn. Trừ phi thọ tinh công treo cổ chẳng sống, bằng không mà nói, không ai sẽ ngu đến mức đơn thương độc mã sông hoàn thành. Mà lại, nếu như thực sự có người có thể tại nội đỉnh tới lui tự nhiên, vượt nóc băng tường, vậy hắn lai lịch khẳng định không đơn giản. bởi vì không bị đưa về triều đình hệ thống, không nhận quốc vận che chở giang hồ võ phu. Chỉ cần vượt qua chính dương môn một bước, khoảnh khắc liền sẽ bị 99 đạo long khí cấm pháp chấn đến phấn thân bại cốt. So với chân võ sơn cái kia phương lôi chỉ, còn muốn tới uy năng đáng sợ. Đương nhiên, làm trên đời này đỡ rồng người thứ nhất luyện khí sĩ, chấp trưởng khâm thiên giam xã tắc lâu mạnh nguyên cơ, hắn cũng không ở hàng ngũ này. Thậm chí, nếu như từ nhân đạo hoàng triều long mạch phong thủy lên giảng, vị này giám chính đại nhân mới là chân chính giữ quốc đồng hưu. Cung cảnh triều thuộc về có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Bản cung hôm qua thu đến hắc long đài mật báo, nói là diệt thánh minh thiên vận tử nhập an, nhảy qua triều đình nhãn tuyến, trực tiếp đến hoa dung phủ, còn cùng lâm tể đại sư giao thủ lên. Ngũ quân đô đốc phủ Đàm Văn Lương cố ý xuất kinh, ngăn lại hắn. Trần Điêu tự Trần Công Công cũng chủ động xin đi dễ dàng, đông cung đang nghĩ ngợi tuyển ai đây, vạn không nghĩ tới, việc này lại có thể kinh động giám chính. Vừa mới hạ triều Bạch Hàm Trương, lúc này ngay tại túi đầu dựa bàn, phê chữa tấu chương. Nhìn thấy buồng lò sưởi đại môn bị người đẩy ra, không khỏi ngồi thẳng người. Thấy là Mạnh Huyền Cơ hóa thân, hắn liền tùy ý nói hai câu. Lập tức lại tiếp tục túi đầu, xử lý trong tay triều chính quốc sự. Lớn như vậy trong hoàng thành, vị thái tử điện hạ này cũng liền tại giải rác mấy người trước mặt, không có cái gì chữ quân giá đỡ. Thứ nhất chính là Khâm Thiên giám chính. Còn nhớ kỹ, Bạch Hàm Trương xuất sinh không bao lâu, ước chừng khó khăn lắm học được đi đường, mỗi ngày đợi tại trong quân doanh đầu sở soạn lần mò. Thời điểm đó trắng trọng khí còn chưa đánh xuống ứng thiên phủ, cùng mấy vị phản vương tiêu kiệt cách sông tương vọng, tương đương hai mặt thù địch, sức đầu mẹ chán, căn bản không để ý tới nhà mình nhi tử. Cũng liền làm lưu sĩ Mạnh Huyền Cơ, ưa thích tại nhàn hạ thời điểm, tới đi dạo đùa một chút tuổi nhỏ thái tử gia, dạy hắn biết chữ đọc sách, thánh hiền đạo lý, cơ hồ được cho nửa cái vỡ lòng lão sư. Phần này thầy cho tình nghĩa, mặc dù đi qua mấy chục năm cũng sẽ không biến. Xã tắc lâu thời khắc đều có thiên nhãn treo trên bầu trời, khắp chiếu kinh thành, không ra được nhiễu loạn lớn. Cho nên phát giác được kỷ cựu lang bên kia có dị thường, bản đạo liền không nhịn được tĩnh cực tự động, thi triển du lịch thần ngự khí chi thuật, tốt tiến về đại danh phủ bên ngoài nhìn một chút phát sinh chuyện gì, không có nghĩ rằng bắt được thiên vận tử con cá lớn này. Đáng tiếc, người này thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ nhiều, lại thân phụ đại khí vận, không có thể đem nó lưu lại. Mạnh Huyền Cơ lắc đầu cười một tiếng, ngôn ngữ ở trong hình như có mấy phần tiếc hận ý vị. Diệt Thánh Minh tam đại người ứng vận, thiên vận tử, Nạp Lan Kiệt, Giang Thần Tiêu, đều là triều đình họa lớn trong lòng. Nếu có thể trừ bỏ một hai cái, có lẽ có thể làm dịu ngày sau nghiêm trọng thế cục, tăng cường cảnh chiếu quốc vận. Trốn liền trốn, không ảnh hưởng toàn cục, ván cờ này trên bàn, thiên vận tử cũng không phải là quyết định thắng bại mấu chốt tay. Bạch Hàm Trương ngữ khí hời hợt, giống như không có đem Diệt Thánh Minh một tôn đại tiên tiên để vào mắt. Đổi thành người khác, có thể có chút hồ suy đại khí hiểm nghi, nhưng là làm cảnh triều trước quân, hắn xác thực có phần này lực lượng. Dù sao vẹn vẹn binh gia miếu quan công thế gian tuyệt đỉnh, liền có mấy vị. Muốn tiêu diệt một cái thiên vận tử, đối với thái tử mà nói, mặc dù khó nói là trong trở bàn tay, nhưng cũng phí không là cái gì khí lực. Điện hạ, xin hỏi thánh nhân, hắn đến tuột cùng xuất quan không có? Mạnh Huyền Cơ cẩn thận cân nhắc một chút, chợt mở miệng hỏi, bản đạo cùng trời vận con nói chuyện tào lao vài câu, tìm được một chút ý tứ thần nhanh nuốt dục dịch, mấy vị vương gia tâm tư cũng sở chi không thấu. Ván cờ này xuống đến trung bàn, đã là biến hoa khó lường, càng ngày càng khó coi phá hư thực. Xin thứ cho bản đạo lắm miệng, giảng một câu đại nghịch bất đạo đi quá giới hạn nói, cảnh triều nhìn như liệt hỏa đấu dầu, hoa tươi lấy gấm, quốc vận cường thịnh là 3000 năm số 1. Nhưng kỳ thực miệng còn gân thỏ, hai họa ngầm rất nhiều, lại vừa vặn đáp lời bên trên tứ thần ác sấm. Vũ Long cùng hướng hao hết 800 năm khí số. Thánh nhân là cảnh triều định hải thần châm, nếu không có hắn ra mặt, chưa hẳn đè ép được đằng sau thế cục. Bạch Hàm Trương mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, ánh mắt trầm ngưng chưa biến, từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh chi sắc. Hai tay khép lại tấu chương, thông dong đáp, bản cung cũng không rõ ràng, thánh nhân tính tu 20 năm, trừ bỏ hộ pháp ứng đốc chủ, ai có thể thực sự hiểu rõ tình huống. Trước đây cũng không biết là ai, chuyên gia tiểu đạo lời đồn đại, công bố thánh nhân sẽ ở giảng võ đường trước điện thi đấu thời điểm, lựa chọn xuất quan, gặp mặt triều thần. Làm cho Hoài Vương, Ninh Vương nhao nhao gửi thư, quay miếu đường thanh tĩnh. Giám chính tọa trấn xã tắc lâu, trong hoàng thành ngoài có nửa điểm gió thổi cỏ lay, chẳng lẽ có thể giấu giếm được ngươi à? Nếu tòa kia phong thần đài đến nay không hề có động tĩnh gì, đó chính là thánh nhân còn không có xuất quan tâm tư, làm gì hỏi nhiều. Mạnh Huyền Cơ nhíu mày, nghĩ đến treo ở kỷ huyền trên lưng khối kia Thái Bình vô sự bài. Hắn đem mịt mờ suy nghĩ đặt tại đáy lòng, tiếp tục hỏi, như vậy, trọng dụng kỷ cựu lang cũng là điện hạ ý nghĩ, mà không phải thánh nhân thụ ý. Bạch Hàm Trương hơi sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thất tiếu nói ra, dám chính lời ấy ý gì? Bản cung yêu hái tại kỷ cựu lang, tất nhiên là bởi vì thưởng thức bản lãnh của hắn, coi trọng tính tình của hắn. Triều đình trên dưới đã cần trung thần, năng thần làm việc, cũng không thể nhất mội ngăn chặn quyền thần, định thần, để bọn hắn thở không nổi. Đây chẳng phải là dám chính dạy cho bản cung ngăn được đạo lý? Phía trên cái kia bốn loại, từ xưa đến nay lưu danh sách sử đều không phải số ít, đều xem đế vương như thế nào dùng. Nhưng vô luận loại nào, bọn hắn cuối cùng làm lớn, đồng đều tránh không được đi đến kết đảng con đường này. Một khi kết đảng, liền xem mưu lợi riêng, là lợi nhỏ tạo đại hại, bởi vì cá nhân chi tranh thành quốc nhà bệnh căn. Kỳ Cựu Lang cùng người bên ngoài khác biệt, hắn là bản cung đau khổ tìm kiếm chiếc kia thần kiếm. Nó xuất thân Bắc Chấn phủ ti, nhất định tham dự không được triều chính sự vụ. Không giống Khương Thắng Võ, cha nó thẹn làm vũ khí bộ thượng thư, thuộc về miếu quan công bồi dưỡng nhân tài kiệt xuất đại tài. Cũng không giống Vương Trung Đạo, có đề bạt nhạc phụ của hắn đại nhân, muốn bị biên tướng một phái xuất lực. Về phần mặt khác đem chủng huyết quý, học cung nho môn, chương 424, 89 chi tranh, chân long khí số, sinh không gặp thời Kỳ Cựu Lang, 2, chương 424, 89 chi tranh, chân long khí số, sinh không gặp thời kỳ cửu lang, 2, hoặc là nhận qua thế gia môn phiệt tân huệ, cưới quý nữ, hoặc là có tòa sư, đồng môn các loại rắc rối quan hệ. Bản cung có thể dùng những người này, lại không thể hoàn toàn yên tâm. Duy chỉ có kỳ cửu lang, hắn lên có thể trảm quốc công quân hầu, bên dưới có thể giết danh gia vào tộc. Giám chính, ngươi nói bản cung làm sao có thể đủ không coi trọng nhân kiệt bậc này? Mạnh Huyền Cơ gật đầu, tựa như đồng ý Bạch Hàm Chương lần này thuyết pháp. Từ xưa đến nay, minh quân khó được, cô thần, độc thần cũng là hiếm có. Thái tử muốn làm thánh minh quân chủ, tự nhiên là cần kỳ cựu lang dạng này cô thần, chứ thần cũng là chẳng có gì lạ. Nhớ tới nơi này, hắn không người chắp tay, cười nhạt nói, đó chính là bản đạo suy nghĩ nhiều. Kỳ cựu lang lần này đấu bại thiên vận tử, khí số nâng cao một bước. Khâm Thiên Giam dự định đem hắn đề bạt là ấu phượng bảng thứ nhất, chính sách chủ bị. Không biết điện hạ nghĩ như thế nào. Bạch Hàm Chương đôi mắt lóe lên, lập tức lý giải Mạnh Huyền Cơ làm trong đó thâm ý, gật đầu tán thành nói cũng tốt, thiếu niên tiên kiêu nếu không dương danh thiên hạ, cung cấp cẩm y dạ hành. Nếu không có vô lượng đầu ngọn gió, lại thế nào ngưng tụ vô địch đại thế, làm đến hoành ép cùng thế hệ, thẳng tiến không lùi. Bản cung nghĩ đến Thiên Kinh thành bên trong đem trùng huân quý, luôn luôn như có như không rèm pha kỷ cửu lang, đem hắn không quan trọng xuất thân treo ở bên miệng. Trái một kẻ quê mùa, phải một cái liêu đông tiệt chủng, thật thật khó nghe. Bọn hắn chẳng lẽ lại quên, thánh nhân đã từng làm qua tên ăn mày lấy qua cơm. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Nhìn chung 3000 năm, vương hầu tướng lĩnh, khai phái tông sư, thà có loại hổ. Bản cung không có nhớ lầm, hiện tại hấu phượng bảng 3 vị trí đầu, một cái là Đao Vương Trang thiếu chủ, Liêu Đông Hào Cường, một cái là Mát Quốc Công Nghĩa Tử, Thần Quyền Bản Quân. Để kỷ cựu lang sát một sát uy phong của bọn hắn, nói người trong thiên hạ biết, lớp người quê mùa thì sao? Làm theo có thể lên trời. Nghe được thái tử điện hạ dạng này giảng, Mạnh Huyền Cơ trên mặt mang cười, liên tục gật đầu. Mặc dù Kỷ Uyên chỉ là đệ tử ký danh, nhưng bao nhiêu dính chút sư đồ tình cảm, cũng không thể coi nhẹ bạc đãi. Cái này hấu phượng bảng thứ nhất, lấy thay máu tam trọng thiên đấu bại đương đại tuyệt đỉnh kinh thiên thanh danh, tất nhiên muốn cho kỷ cựu lang truyền khắp Nguyên Châu. Để hắn hảo hảo mà hưởng thụ một phen, độc chiếm thiên tiêu ngao đầu tư vị. Cuối cùng lại đem lục đại thật thống, Hào Cường đại tộc hết thảy đều cho đạn xuống đi. Thật là bực nào phong quang. Vi sư có thể làm cứ như vậy nhiều. Thử hỏi tên thiếu niên nào không yêu làm náo động, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Cựu lang ngày thường quá mức địa thấp, dù là tiểu Hàn Sơn nhất cử vượt trên Ngô Khánh Phi, Từ Hoài Anh, Huyền Minh, đều không có cái gì danh khí. Đổi thành đám kia đem trùng vân quý môn hộ tử đệ, còn không phải trắng trợn tiền dương, kiếm lấy danh vọng. Vi sư chuyên tới để giúp ngươi một tay, thêm một buổi lửa. Từ đây thiên hạ người nào không biết quân. Mạnh Huyền Cơ hài lòng cười một tiếng, dự định cáo lui rời đi. Nghĩ đến đợi đến Kỷ Uyên biết việc này phía sau ngọn nguồn, tất nhiên là cảm động đan sen. Lâm Thể lão hòa thượng truyền pháp tri ân, làm sao hơn được chính mình dương danh chi tình. Cười to vài tiếng đằng sau, du lịch thần ngự khí hóa thân trở về xã Tắc Lâu 9 tầng. Hình thể có chút tản ra, tựa như từng đoàn hơi khói, hút vào Mạnh Huyền Cơ thất khiếu bên trong, uy về bản tôn thân thể. Vị này Khâm Thiên Giám chính tam hồn thất phách đảo qua vô số suy nghĩ, Kỷ Uyên hám thiên cùng, vô cực tiến, Lâm Thể hòa thượng đoạn ba thế như lai thân, thiên vận tử chiếu sáng thời gian, trùng đồng chi pháp. Như là bóng loáng mặt kính, sẽ phát sinh qua các loại sự tình một năm một mười phản chiếu trong tâm. Mạnh Huyền Cơ tầm mắt buông xuống, như cũ suy nghĩ nói, nếu như thánh nhân không có xuất quan, khối kia bị phá vỡ sông dài thời gian thái bình vô sự bài, kỷ cựu lang lại là từ chỗ nào đạt được? Có thể thánh nhân nếu là xuất quan, há không đã sớm phá vỡ thiên địa trọng quan, tất cả đại tiên thiên đều nên có cảm ứng mới đối. Năm đó cùng nhau quyết định đại kế, cũng không biết thánh nhân đến cùng đi đến một bước nào. Tay áo đồng bền giám chính, khó được lộ ra một bộ trầm tư suy nghĩ nghi hoặc biểu lộ. Trên đời này có thể làm cho hắn không hiểu rõ đồ vật, có thể nói là cực ít. Thánh nhân bế quan trùng kích thần thông trước đó, đã từng cùng hắn từng có một phen bí ẩn đối thoại. Tạo cửu trọng xã Tắc Lâu là vì ngăn cách hư không ánh mắt, phòng ngừa tứ thần tự mình giáng lâm hoàng thành, dẫn phát thiên thai dung chuyển. Này là đối với bên ngoài chi pháp, thành lập Khâm Thiên Giam, thu nạp bồi dưỡng luyện khí sĩ, trải rộng cảnh triều cương vực khảo sát long mạch. Đây là đối ngoại kế sách, mục đích ở chỗ lấy nhân đạo dòng lũ chúng sinh chi lực, kết hợp chu thiên tinh đấu hoàn vũ đại trận, chữa trị bị đánh băng Huyền Châu, tái hiện thái cổ cấp trước nguyên sơ tổ đỉnh. Bởi vì tứ thần như là cách trên nguyên cỏ, lương tựa vô tận trừ giới. Một thanh giá hỏa đốt chi không hết, năm sau gió xuân thổi lại mọc. Muốn chém tận giết tuyệt, nhất định phải triệt để ngăn cản hư không. Để cái kia vô khổng bất nhập, ở khắp mọi nơi cổ lao bố tôn, lại không nơi sống yên ổn. Đây là bản đạo chuyện cần làm, giữ vững xã Tắc Lâu, mời chào luyện khí sĩ. Đối với thái tử điện hạ, hẳn là cũng có tương tự giao phó. Có thể lại sâu xa bố cục, đều thành lập tại thánh nhân có thể công thành điều kiện tiên quyết bên trên. Mạnh Huyền Cơ ánh mắt lấp lóe, hắn biết rõ, thánh nhân chính lấy cảnh chiếu quốc vận, Huyền Châu tương lai cùng tứ thần đánh cờ. Nếu như hoàn thành việc này, đó chính là kinh thiên động địa chói lọi công lao sự nghiệp, đủ chứng bạn cổ một đế, ghi vào sách sử số kiếp bất diệt, tương truyền thái cổ thiên địa, tam hoàng hợp đạo, cộng đồng diễn hóa sử sách chi thư, như là một tấm bao quát đại thiên thế giới hiển hách phi bảng, thu nhận sử dụng cổ kim nhân gian trí tôn, văn thần tướng tinh. Đây cũng chính là cái gọi là danh lưu sử sách chi điện cố tồn tại. Vạn loại sinh linh, một khi tên nhập sử sách, cung cấp lấy thân hợp đạo, sau khi chết có thể hóa thành chu thiên tinh thần, xem như khác loại thành thần. Cho nên từ ngàn năm nay mới có nhiều như vậy thượng ứng thiên tinh, tiên nhân đầu thai hạ phàm lịch kiếp ly kỳ cố sự. Nói là khiên cưỡng gán ghép cũng không quá đáng, nhưng truy đến cùng nguyên do cũng có mấy phần thiết thực chỗ. Trước mắt đang đỉnh đế vương bản kỷ nhân gian trí tôn, cũng liền thánh hoàng, viêm võ, thịnh đế ba vị này. Nếu không có ngoại ý muốn gì, cảnh triều thánh nhân vô cùng có khả năng trở thành mênh mông mới sử bên trong, viên thứ tư chiếu rọi thiên thu sáng tỏ đế tinh. Nói đến, thánh nhân nhũ danh nặng 8, trắng nặng 8, bản đạo cái kia đệ tử ký danh thứ 9, Kỷ Cửu Lang. Sư phụ đề cập qua 89 chi tranh chẳng lẽ ứng ở chỗ này? Có thể Kỷ Cửu Lang lại thế nào siêu quần bật tụy, khí số, căn cốt, lộc mệnh, điểm nào so ra mà vượt thánh nhân? Nói thế nào tranh phong? Mạnh Huyền Cơ trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm kỳ quái, hắn xuống núi trước đó, thường xuyên nghe được sư phụ nhắc tới 89 chi tranh gọi hắn là thiên cơ số lượng. Lúc trước, vị này Khâm Thiên Giám chính sở dĩ từ Hồng Cân Nghĩa Quân rất nhiều hào kiệt ở trong, tuyển định trắng trọng khí phụ tá đến nữa, cũng có đối phương dính một cái 8 chữ bộ phận nguyên nhân. Muốn chiếm 9 cái này thiên cơ số lượng, ít nhất cũng nên là phong hoàng khí vận, Cửu Lang nhiều nhất tấn thăng phong vương, lên một tầng nữa, liền dính đến thiên ý lọt mắt xanh, nhân đạo hiển quý. Cửu Lang không có cơ hội này. Mạnh Huyền Cơ lại lắc đầu, phủ định tự dưng liên tưởng. Bản thân tọa trấn xã Tắc Lâu, phàm là trên đời này khí vận bộc phát tiềm long, đều không gạt được hắn Thái Hư pháp nhãn. Kỳ Huyên mệnh cách tôn quý là không sai, có thể khiếm khuyết mấy phần nội tình, cũng có thể đá mài tự thân đá mài đao. Nhớ năm đó trắng trọng khí trổ hết tài năng, toàn bộ nhờ Tiểu Minh Vương Hàn Thế Động cái này thiên ý sở trung chân long chi mệnh. Hai người lúc đầu đều thuộc về Hồng Cân Nghĩa Quân, người sau bị Huyền Thiên Thăng Long đạo nhìn chúng, dốc hết tâm lực vun trồng thành tài. Cùng lúc đó, người trước còn tại cho người ta dẫn ngựa làm một tiểu tốt. Kết quả trắng trọng khí nhanh chân đến trước, đã cưới Nguyệt Đức Quý Nhân Lạc gia tiểu thư, được vốn nên là Hàn Thế Động tốt đẹp nhân duyên. Về sau lại nhận lấy cắt cứ một phương Quách Tốn làm nghĩa phụ, chân chính đứng vững gốc chân. Lại đang thăng long trên đại điện dũng đoạt khôi thủ, học được 8 đại truyền thừa một trong bản vũ đại lực hành quyết cùng chuyên môn là Hàn Thế Động chuẩn bị bách kiếp đại đan. Hôm nay kém hai người khác mấy lần giao phòng, lại mỗi lần đều để trắng trọng khí thắng qua một bậc, chia lại phần kia chân long thiên mệnh. Kỳ Cựu Lang sinh không gặp thời, bây giờ là thái bình tịch thế, mà không phải khói lửa nổi lên bốn phía, thai nghén không ra nhiều như vậy ra mãng. Đương đại có bực này khí số những người kia. Ha ha, nếu tứ thần đều nói ngũ long cùng hướng, như vậy xứng đáng chân long hai chữ, liền chỉ có Thái tử, Yến Vương, Hoài Vương, Ninh Vương. Mạnh Huyền Cơ trò đùa giống như thầm nghĩ, đổi lại Bách Man Hoàng Triều quốc tội sắp hết thời điểm, hán đệ tử ký danh này, có lẽ thật là có mấy phần đăng cơ ngồi điện cơ hội. Chương 425, nhất cử đăng đỉnh đứng đầu bảng, giám chính giúp ta cùng thiên hạ là địch. 1. Chương 425, nhất cử đăng đỉnh đứng đầu bảng, giám chính giúp ta cùng thiên hạ là địch. 1. Chương 425, nhất cử đăng đỉnh đứng đầu bảng, giám chính giúp ta cùng thiên hạ là địch. Kim Phi Ngọc đi, nhật nguyệt thay đổi, 7 ngày quang cảnh thoáng qua tức thì. Đợi tại dịch trạm khách xá bế quan tĩnh tu, Kỷ Uyên mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đôn đốt một chút, đen kịt trong phòng giống như có điện quang đánh qua, chiếu lên bốn phía một cái chớp mắt sáng tỏ. Hai mắt lấp lóe, hư thất sinh trắng. Đây là tinh thần tu chỉ cực kỳ cường hành, mới có thể biểu hiện ra kinh người dị tượng. Cũng mang ý nghĩa Kỷ Uyên không còn dừng bước tại rèn luyện thân cốt, lớn mạnh khí huyết phàm thai giai đoạn, mà là bước vào cái gọi là linh nục hợp nhất, sắp luyện khí thành cường, tấn thăng võ đạo tứ trọng thiên. Đến tầng này, võ phu quyền cước liền có thần tùy chân ý như là mọi người thánh thủ vẽ rồng điểm mắt, khiến cho tràn ngập sinh khí, không cần lại đi câu nệ tại cứng nhắc chiêu thức. Hoàn toàn tương phản, vô luận cái gì bình thường võ công rơi vào trong tay bọn họ, đồng đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, phát huy ra lớn lao uy lực. Nhất là tự thân khí huyết lẫn lộn suy nghĩ, đủ cảm ứng phương viên vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay. Trừ phi cực kỳ am hiểu giấu kín liễm tức đỉnh tiêm cao thủ, nếu không ẩn nút sát cơ ác ý, rất khó giấu giếm được tâm hồ chiếu rọi. Từ đó về sau, căn bản không sợ an toán, hạ độc, ám sát các loại thủ đoạn âm hiểm. Về phần những cái kia tu luyện đạo thuật, yêu thích đoạt xá tà ma yêu nhân, càng thêm không tới gần được. Nó âm thần suy nghĩ tựa như một bầu nước lạnh dội về cực nóng hầm lô, còn chưa tới gần liền bị bốc hơi sạch sẽ. Có thể thu có thể thả, sinh cơ tận dấu, thoát thai hoàn cốt, đạt đến viên mãn. Nếu như không cùng người đấu trận chém giết, an ổn sống 150-160 năm, xem chừng không thành vấn đề. Kỳ Huyên thể nội 10 đạo màu vàng khí mạch vang dội ken ken, dung ra mạng lớn mắt trần có thể thấy khuấy động gần sóng. Cái kia cố sền sệt như thủy ngân tương, tinh thuần giống như liệt hỏa bàng bạc khí huyết, từng giờ từng phút thu nạp trở lại thể xác. Đem tinh thần thu liễm bất thủy, thai nghén sinh cơ tạo hóa, đây vốn là tấn thăng tứ trọng thiên mới có thể làm đến. Nhưng hắn mượn từ sát sinh tăng Phật kệ chỉ điểm, lại hấp thu thiền tông tinh nghĩa cảm ngộ, trực tiếp để Bất Động Sơn Vương kinh lại lên một tầng nữa. Cơ hồ liền muốn xuyên phá sau cùng giấy cửa sổ, đem nội tức thủy biến, chân cương cô đọng. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. May mắn tại khẩn yếu quan đầu, Kỳ Huyên nhịn xuống phá cảnh mãnh liệt xúc động. Lợi dụng khí huyết chân hỏa nung khô thể xác, ngạnh sinh sinh đánh vỡ 9 lần cực hạn. Triệt để đốn ngộ linh nục hợp nhất huyền diệu chân lý. Thân hồn cùng khí huyết hợp nhất, hóa thành thuần dương tinh nguyên. Dù là sau khi chết, cũng có thể nhục thân bất hủ, hài cốt như kim cương, cứng rắn không gì sánh được. Gãy tay gãy chân cũng có thể khép lại, không biết nội đỉnh thái giám có thể hay không phục dương. Kỳ Huyên suy nghĩ bay lên, chậm rãi đứng người lên, trải qua 7 ngày 7 đêm ngồi xuống. Hắn đem lên cổ đại đan ẩn chứa một rồng, hữu lưu chi lực, toàn bộ luyện hóa, dùng cho lớn mạnh gân xương da thịt, bổ khuyết lần thứ 10 thay máu thâm hụt. Đợi đến chậm rãi thu công, bỏ cũ lấy mới, Kỳ Huyên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân cao thấp đều là như một thể, liền ngay cả sọ não đều trở nên ngày càng thanh minh. Thật giống như bị xua tan mê muội, tâm niệm càng linh động nhanh nhẹn, suy một ra bà, nhìn rõ rất nhỏ. Hắn 7 ngày này không có ăn uống gì, toàn bộ nhờ đại đan dược lực chèo chống tiêu hao, không có nửa phần hư nhược khí tức. Dùng đạo môn luyện đan thuyết pháp, dù cho là đại bổ hổ cốt thịt thú vật, mấy ngàn năm phần chân quý dược liệu, trong đó cũng có tạp chất, không cách nào toàn bộ hấp thu. Lấy thủy hỏa khảm ly chi pháp, long hổ trung sức chi đạo, mới có thể hoàn mỹ điều hòa, tăng thêm sinh khí. Cho nên, phục đan xa so với ăn tới hữu hiệu. lấy thể phách nuôi tinh thần, lại lấy tâm niệm trả lại nhục thân. Võ đạo quả thật cực kỳ tiêu hao tư lương, một khi cung ứng không đủ, liền sẽ liên lụy tình tiến. Kỳ Huyên mở rộng thân eo, mặc vào thiên hộ quan bảo, cũng không cần rửa mặt. Theo mấy hơi thở công phu, vận chuyển ngũ tạng lục phủ, thể nội tựa như không có nửa điểm tạp chất khí, liền ngay cả một miệng trong khi hô hấp cũng là thanh hương ngọt ngào. Bởi vì hắn cái này một bộ thể xác, hoàn thành 10 lần thay máu, triệt để thoát thai hoàn cốt sau, tương đương mỗi thời mỗi khắc đều tại tạo ra máu mới. Còn có chủng phi thường ngưng trọng, nhưng lại hoạt bát sán lạn nhẹ nhàng cảm giác. Thậm chí, nhắm mắt nội thị phía dưới, còn có thể phát hiện như là dao long hỏa hoạn cường thịnh khí huyết, tựa như giải vào bó lớn kim phấn, hiện ra sáng chói chói mắt rượu nhãn quang huy. Giống như một vầng mặt trời chói lóa ở thể nội chìm nổi, tách ra từng đoàn cực nóng tinh mang. Đây chính là thân người nghịch phản tiên tiên quá trình. Võ đạo ảo diệu, thật là khiến người trầm mê. Kỳ Huyên lật bàn tay một cái, mấy cái chất lượng hơi thua tại thượng cổ đại đan huyết sắc thiết hoàn động xuất hiện. Quay tròn xoay tròn, ước chừng lớn chừng hộp đảo. Hắn tùy tiện cầm bốc lên trong đó một viên, phóng tới trong miệng, nhấm nuốt hai lần nuốt vào bụng. Nguyên bản kim thiết giống như cứng rắn đan áo, giống như là mềm nát bánh ngọt, tùy tiện liền bị cắn nát. Khi cố dược lực kia phát tán ra, tạng phủ lập tức tràn ngập nóng hở nhiệt khí, nhét đầy gân cốt, chậm chậm lên cao. T. Kỳ Huyên lập tức cảm thấy đầu não phát trướng, có chút say khướt, loan dung dung cảm giác thoải mái thụ. Hắn tranh thủ thời gian thôi động bất động sơn vương kinh hung mãnh như thủy triều khí huyết tầng tầng cất cao. Mang theo đoàn kia dược lực, càng không ngừng dâng lên đến sọ não, rèn luyện tinh thần, ngưng tụ suy nghĩ. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt thời gian, huyết sắc đại đan liền bị tiêu hóa sạch sẽ, dùng cho tăng trưởng khí lực. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Kỳ Huyên cảm khái tại cảnh giới võ đạo khác nhau một trời một vực, thứ trọng tiên luyện hóa đại đan, tựa như ăn cơm uống nước. Chỉ cần đi vào trong bụng, khoảnh khắc liền tán thành quần quần nguyên khí, dung nhập toàn thân. Loại này hiệu suất kinh người, căn bản không phải thay máu tam trọng tiên có thể so sánh. Tứ trọng tiên khổ tu một ngày, phục dụng đại đan, không sai biệt lắm bù đắp được tam trọng tiên hơn 10 ngày cố gắng chăm chỉ học tập. Chịu phục nội luyện ngoại luyện chỉ có thể đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, thương mạch dựa vào tự bổ, dựa thiện, cường tráng gân cốt, thay máu mới có thể phục đan, nhưng cũng không thể ăn nhiều, dễ dàng phản thương bản thân. Chỉ có tứ trọng tiên, mở khí hải, cô động chân cương, mới có thể đem đại đan xem như đường đầu ăn vặt, gia tăng công lực. Khó trách lục đại thật thống những cái kia đích mạch, gia ưa thích đem tiến bộ dũng mãnh treo ở bên miệng. Bởi vì trước người khác một bước vào tứ trọng tiên, liền có thể tiết kiệm càng nhiều tu hành thời gian, đồng thời sẽ còn tăng thêm một phần thành tựu tông sư khả năng. Nhờ có Lâm Tể đại sư chỉ điểm sai lầm, tăng thêm lĩnh ngộ linh nục hợp nhất, đánh vỡ thay máu cực hạn, không phải vậy sát thực liên lụy tinh tiến võ đạo. Kỳ Huyên như có điều suy nghĩ, đối với người bên ngoài mà nói, tấn thăng tứ trọng thiên cơ hội trời cho bày ở trước mặt, làm sao đều khó có khả năng không cách nào bảo trì thông dong. Có thể bởi vì hắn có viễn siêu cùng cảnh tích lũy hùng hậu, cùng hao tứ thần lồng cựu sung túc lực lượng, ngược lại chưa từng có chia sẻ tâm. Cứ việc còn chưa chính xác đặt chân tứ trọng thiên, lại cũng chỉ kém lâm môn một cước. Đơn giản là nhìn khi nào sáng chế độc thuộc về mình khí huyết chân cương. Dùng một phần huyết hà quán đỉnh, phạt bao tẩy tùy chân quý bí tàng, đổi lấy huyền tận chi môn 3 lần giải hoặc, đăng giá. Có kỳ sĩ dốc hết tương trợ, môn kia cô động chân cương trung cực vô lượng khí công, nên không khó thôi diễn đi ra. Kỳ Huyên đem thanh kia ưng chảo giống như màu tím thấm ấn phù thu vào miêu ni bảo châu, cũng không lựa chọn trước tiên sử dụng. Sáng tạo pháp, đột phá, cô động chân cương, trong đó liên quan đến sọ não biến hóa, đánh vỡ sinh tử bình chứng, thuộc về tòa quan, cần tìm cái nơi thích hợp. Tốt nhất là phong thủy bảo huyệt, mượn nhờ thiên thời, địa lợi, mới có thể thuận lợi đem hoàn thành. Cho nên một bước này ngàn vạn đội vàng sao động cũng được. Luyện thành Hám Thiên Cung cùng vô cực tiến, giải quyết hết thiên vật tử, đoạt đến năm thành lục mệnh, đột phá thay máu 10 lần, cướp lấy cự môn chủ màu tím mệnh số. Những này tích lũy đủ để cho ta lội qua Liêu Đông tòa này đầm rồng hang hổ. Kỳ Huyên đẩy ra ngoài, vừa lúc là cái sáng sủa thời tiết. Vạn dặm không mây, gió mát ấm áp dễ chịu, có loại sinh cơ bừng bừng vạn vật cạnh phát giạt rào khí tượng. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Đầu tiên, ngôi ngựa bùi đồ, luyện công Lý Nghiêm, còn có canh giữ ở khách xá Đồng Quan, mấy người kia đối đại ánh mắt của mình đều rất kỳ quái. Thật giống như đi trong miếu dâng hương tín đồ, nhìn thấy trên án đài Phật tượng sống lại một dạng, tràn đầy không thể tin. Thứ yếu, cái kia một đám vân lưng để cười trong mắt ẩn chứa của nhiệt, tựa như không gì sánh được sùng bái. Trước kia nhiều nhất là kính sợ có phép, bây giờ lại giống xem như thần minh, hận không thể quỳ bái. Hẳn là ta thay máu 10 lần, thoát thai hoang cốt, còn mang đến mấy phần vương bá chi khí. Bây giờ hổ khu chấn động, liền để bọn hắn vui lòng phục tùng, muốn túi đầu quỳ lạy. Kỳ Huyên trong đầu phạm nói thầm, trên mặt nhưng không có chút nào ngoài ý muốn biểu hiện. Ngoắc gọi hô lôi báo, ngồi ngay ngắn đi lên, ra lệnh nói gọi Trường Kỳ Sơn tới gặp bản quan. Trung trèo lên phủ Vân Sơn, để các huynh đệ lại chỉnh đốn một ngày, ngày mai xuất phát. Chương 425, nhất cử đăng đỉnh đứng đầu bảng, dám chính giúp ta cùng thiên hạ là địch. 2. Chương 425, nhất cử đăng đỉnh đứng đầu bảng, dám chính giúp ta cùng thiên hạ là địch. 2. Đồng quan trọng trọng điểm đầu, đội vàng chạy tới dịch trạm phụ cận thôn trang, dưới chân như bay, đội vàng đi tìm vị kia trộm chữ cửa đường ra Trường Kỳ Sơn. Bùi Đồ thì là muốn nói lại thôi, giống như muốn nói cái gì, lại bị Lý Nghiêm một thành kéo lấy ống tay áo, dùng ánh mắt sắc bén ngăn lại. Người ta đi theo thiên hộ lâu như vậy, còn không rõ ràng lắm đại nhân tính tình. Đang đỉnh đứng đầu bảng cái kia cái cọc sự tình, đối với những khác đem chủng ngân quý, thật thống đích truyền mà nói, là thiên đại chuyện tốt, phải làm báo tin vui. Nhưng tại thiên hộ xem ra, không khác cây có mọc thành rừng, cây to đón gió. Chúng ta đi nói chính là rủi ro. Nghe ta một lời quên, để trộm chữ cửa Trương Kỳ Sơn chống đi tới. Như hắn cũng không nói, người ta lại bẩm báo lên trên. Bùi Đồ trong lòng khẽ động, rất tán thành, gật đầu nói, không sai, Thiên Hộ đại nhân từ trước đến nay như tịnh thủy chảy sâu, cũng không làm sao ưa thích bại lộ tại vạn chúng trước mắt. Lần này đăng đỉnh Khâm Thiên giám chính sách đứng đầu bảng, còn hái được như thế hai câu lời bình luận vị này, Bùi Tiểu Kỳ ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy nhà mình Thiên Hộ trở mình lên ngựa, phi nhanh như bay, nghi thầm, lần này nhưng làm đại nhân đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Kỳ Uyên cũng không quên, hắn chuyến này đến Hoa Dung phủ là vì tòa kia Nhật chiếu thiên môn phong thủy. Y dựa theo Trương Kỳ Sơn lời nói, vừa vặn ở vào khu vực cần phải đi qua Thư Châu phủ Vân Sơn. Đỏ thâm mang áo phóng ngựa mà đi, tựa như roi quật cuồng phong quất vào mặt, còn không có kể đến liền bị chấn động đến tứ tán. Rất hiển nhiên, thay máu 10 lần mang đến thoát thai hóa cốt, để lúc này Kỳ Uyên có được viễn siêu tam trọng thiên thể sát thể phách. Chỉ bất quá linh đục hợp nhất, tinh thần khí huyết như là ngày mùa thu hoạch đông dấu, thu sạch lũng đi vào cốt thủy. Vẹn vẹn từ mặt ngoài đoạn, hoàn toàn nhìn không ra thẳng tắp thon dài thân hình phía dưới, ẩn chứa cỡ nào đáng sợ long tượng khí lực. Hô lôi báo tựa như bị đè nén hồi lâu, rốt cục có thể vung ra bốn bó, thỏa thích chạy vội, cuốn lên hàn phong. Không quá nửa phút tả hữu, liền đem Kỳ Uyên leo lên phủ Vân Sơn ở giữa, dừng lại tại một chỗ nghỉ chân đỉnh nghỉ mát. Tuổi trẻ thiên hộ tâm tình bình thản, chậm đợi Trương Kỳ Sơn dẫn đường, tìm tới tòa kia phong thủy. Vị kia trộm chữ cửa đường ra tới không chậm, hắn người giấy ngựa giấy chi thuật, dẫm đạp tâm phong mà đi, cương lực so với thượng đẳng bảo mã cũng không có kém bao nhiêu. Gặp qua thiên hộ, Kỳ Sơn những ngày qua đã xác minh phong thủy, phái người chặt chẽ trông coi, chỉ chờ thiên hộ đại nhân đi lấy. Từ khi tại Lỗ đại tiên sinh, Lôi Cảm Đương trước mặt đập ghế dựa mà lên, Trương Kỳ Sơn liền không còn tiếp tục giả vờ làm nửa tàn. Đầu kia bất lương vu hành mệnh số bị biến mất, hắn trải qua tỉ mỉ điều dưỡng, hai chân heo rút đại gân ra thịt, đã khôi phục như lúc ban đầu. Dù là thi triển khinh thân công pháp, cũng là không thành vấn đề. Cũng chính là bởi vậy, Trương Kỳ Sơn mới giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng mở dạng, đối đãi Kỳ Uyên tất cung tất kính, mặc cho đòi lấy, không có chút nào lời oán giận. Thậm chí cam tâm tình nguyện đem trộm chữ cửa to như vậy ra nghiệp, chắp tay nhường ra. Dù sao, trên đời này có thể là Trương gia nhổ ác chú người, chỉ sợ thật chỉ có vị này tuổi trẻ thiên hộ. Phong thủy là ở chỗ này, không có chân dài cũng chạy không được. Không bằng ngươi tiên nhàn phiếm vài câu, nói rằng gần chút trận phải trăng gió êm sóng lặng. Vừa rồi nhìn Bắc Nha huynh đệ tựa hồ có chút quái dị, còn kém đem ta thở đến trên bàn thờ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ Uyên nheo mắt lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trải qua lần thứ 10 thay máu, lại ngộ được linh nục hợp nhất, tâm thần của hắn tu chỉ cũng có chút tiến bộ. Không chỉ có thể cảm thấy quanh thân sát cơ ác ý, liền ngay cả còn lại khuấy động nỗi lòng, làm theo sẽ bị tâm hồ chiếu rọi. Dưới núi dịch trạm đám kia đấu bỏ tiểu kỳ, vẫn ưng để cưới, nghiêm nhiên là kính trị như thần cuồng nhiệt thái độ. Ở trong đó khẳng định có chút nguyên do. Ta nghe nói, giám chính đại nhân là thiên hộ lão sư. Trương Kỳ Sơn ra mặt siết chặt, đối đầu hỏi. Không sai. Kỳ Uyên cũng không có tận lực cường điệu ký danh hai chữ. Vậy liền đúng rồi. Ngay tại ba ngày trước đó, thiên hộ còn chưa kết thúc hành công thời điểm, Khâm Thiên giám ra lò một phần, mới ấu vừa bảng. Đại nhân khả năng không biết, kim bảng chính sách, nếu không có trọng đại biến hóa, sẽ rất ít liên tiếp điều chỉnh. Trương Kỳ Sơn châm trước câu nói, chi tiết đáp, Khâm Thiên giám đem thiên hộ đại nhân để bạt đến đứng đầu bảng, thanh đao vương trang nhiếp nhân anh, bắc địa thần quyền bảng quân, hết thể đè xuống. Kỳ Uyên nheo mắt, chợt kịp phản ứng, đây cũng là giám chính cố ý hành động. Dự định mượn xã tắc lâu kim bảng, cho bản thân dương danh. Suy nghĩ lấp loé mấy lần, khóe miệng của hắn giật kéo một cái, không khỏi cảm khái tại giám chính lão sư lo chuyện bao đồng. Thanh thế lại lớn, lại không thể khi đan dược ăn, ngược lại dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Bản thân tuần tú liêu đông, đã đầy đủ làm người khác chú ý, bây giờ lại thêm một mối lửa, Bạch Sơn Hắc Thủy biến tướng, hào cường, há có thể coi nhẹ. Làm sao còn có lão sư cho học sinh tìm phiền toái? Kỳ Uyên đoán thầm một câu, cũng không có để ở trong lòng, che lại đồ bỏ đao vương trang thiếu chủ, cùng lương quốc công dưới trướng thập tam thái bảo, tính không được việc đại sự gì. Đang đỉnh đứng đầu bảng, chỉ thế thôi. Trương Kỳ Sơn liếc qua tuổi trẻ thiên hộ nhẹ nhõm thân sắc, ho nhẹ hai tiếng nói còn có dám chính chính miệng lời nói hai câu lời bình luận. Đại thống 65 năm, đại danh phủ đường núi, Dương cung bắn giết ngũ cảnh đại tiên thiên, là cổ kim 3000 năm người thứ nhất ta xem đương đại anh tài, đều không như dã. Kỳ Uyên ra mặt có lại, suýt nữa duy trì không nổi vẻ ung dung. Đem bản thân để bạt đứng đầu bảng, đang đỉnh cùng thế hệ thiên tiêu thứ nhất, đã đủ để hắn ăn không tiêu. Hiện tại còn thuận thế đem lục đại thật thống, binh gia miếu quan công, các lộ hào hùng đạt một cước. Do đương đại đạo thuật người thứ nhất, tu vi võ công ngồi 3002 Khâm Thiên giám chính nói ra được đánh giá, phân lượng chi trọng, không thể nghi ngờ. Đám kia trong lòng không phục thật thống đích truyền, binh gia đại tài, tự nhiên không dám đối với mạnh huyền cơ có chỗ dị nghị. Nghĩ như vậy, ta chẳng phải là thành viên kia dễ mà bóp quả hờ mềm. Kỳ Uyên giống như đau răng một dạng, nhịn không được hít vào hai cái, từ Mưu Ni Bảo Châu lấy ra xã tắc lâu thu quan lệnh bài, rót vào một tia tâm niệm. Ông ngong, khối lệnh bài kia run run hai lần, tạo nên sóng nước giống như thanh quang, hóa thành phạm vi một giang kính. Đây là xã tắc lâu luyện khí sĩ đặc thù truyền tin đồ vật, chỉ cần ở vào cảnh chiều cương vực, liền có thể cùng Khâm Thiên giám cách không đối thoại. Chỉ bất quá tiêu hao rất nhiều, nhiều nhất trèo chống 10 hơi. Kỳ thu quan, thế nhưng là có cái gì phân phó, hoặc là chuyện quan trọng. Cái kia phương thanh quang kính tròn hóa hư vi thực, tham thảm ám trầm, không rõ ràng lắm truyền ra thanh âm quen thuộc. Bí thư lang Tấn Lan Chu. Kỳ Uyên hình như có kinh ngạc nhíu mày hỏi. Chính là thu tên chính thức động tiên hạ, thật đáng mừng, như ở kinh thành lời nói, Tấn mỗ nhất định tự mình đến nhà, lấy một chén rượu ngon uống. Tấn Lan Chu vui mừng hớn hở giống như nói. Đang đỉnh ấu phượng đứng đầu bảng, còn có giám chính lời bình, đây rốt cuộc Kỳ Uyên đang muốn hỏi cho rõ, lại nghe được bên kia truyền ra Tấn Lan Chu trả lời, thu quan chớ có lo lắng, giám chính đại nhân nói, coi như lục đại thật thống đích truyền không phục, hắn cũng sẽ kiên định đứng tại nệ bên này. nhưng ta cũng không muốn cùng Lục Đại Thật Thống đích truyền là địch Kỷ Huyền có chút đau đầu. Nguyên lai Lâm Tể đại sư nói không sai, vị kia giám chính thật là một cái không đáng tin cậy tính tình. Thu quan ngươi mới vừa nói cái gì? Giám chính còn để lại một câu, để tấn mộ truyền đạt, danh sư xuất cao đồ, tuyệt đối đừng để Lục Đại Thật Thống coi thường. Đúng rồi, Kỷ Thu quan, Xa Tác lâu có thể cung cấp trừ bỏ giúp đỡ bên ngoài tất cả duy trì. Cái gì đao vương trang, cái gì bằng quân, trở bàn tay có thể cầm. Tấn mộ ở trên trời kinh thành chờ ngươi đại thắng tin chiến thắng. Tiếng nói tản ra. Đùng. Lệnh bài rơi xuống, thanh quang tiêu tán. Kỷ Huyền mặt không biểu tình, đem nó thu hút lòng bàn tay, bỏ vào Miu Ni Bảo Châu. Vừa mới xuất quan, hắn liền đem Lục Đại Thật Thống đích truyền, ấu vượng trên bảng tất cả thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ treo chọc tới. Lần sau hồi kinh, gặp lại Lâm Tể đại sư, nhất định phải xin mời nó hỗ trợ xả cơn giận này. Đấu không lại giám chính, liền đem đầu kia trông coi Xả Tắc lâu Thanh Ngọc sư tử cao thấp đánh hai bàn tay, để tiết mối hận trong lòng. Chương 426, kiếm giống gió tây, đại tranh chi thế, 1-1. Chương 426, kiếm giống gió tây, đại tranh chi thế, 1-1. Chương 426, kiếm giống gió tây, đại tranh chi thế. Tại phía xa kinh thành Khâm Tiên giám, lại Dương Dương nằm sấp ổ Thanh Ngọc sư tử, đột nhiên dùng mình một cái, trứng lên chuông đồng giống như một đôi mắt to, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Suy nghĩ nhà mình lao ra, gần nhất phải chăng ra cửa. Nó cũng dần dần phát giác chỗ không đúng, mỗi một lần bế quan giám chính lao ra tĩnh cực tự động, hoặc là giao phó chút việc phải làm, cũng không lâu lắm, bản thân liền muốn xui xẻo. Chẳng lẽ lại, lao ra cầm ta cản hay? Thanh Ngọc sư tử trong lòng lộ bột nhảy một cái, sau đó dùng sức lắc lắc đầu. Nó nghĩ đến trước mấy ngày thời điểm, nhà mình lao ra còn rất hào phóng ban thưởng đan dược, cái kia một mặt từ hòa dáng tươi cười. Ta làm sao có thể hoài nghi lão gia, ta thật đáng chết a. Cùng lúc đó, Xa Tác lâu đệ tiểu trọng, Mạnh Huyền Cơ đang ngồi ở đan lô trước mặt, thỉnh thoảng đánh vào một đạo pháp quyết, dường như điều khiển nguyên khí, điều hòa long hổ. Một lát sau, vị này giám chính đại nhân đắc ý cười nói, các loại một lò này hồi sinh đại đan luyện thành, lập tức thưởng cho ngốc hàng kia. Đan này có thể sinh tàn, bổ sung, mọc lại thịt từ xương, dù là bản thân bị trọng thương cũng không cần sợ, ăn vào một viên tan ra liền tốt. Kể từ đó, chính là Lâm Tể lão hòa thượng đánh tới cửa, ngốc hàng kia cũng có thể chịu được 3 năm quyền. Bản đạo thiện tâm không nhìn được nhất nhà mình tọa kỵ chịu khổ, dứt khoát bế quan một hồi tốt. Mạnh Huyền Cơ nhất tâm nhị dụng, nhỏ giọng thầm thì hai câu, sau đó liếc qua tản mát bên cạnh kim bảng chính sách, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Làm hắn Mạnh Mỗ nhân đệ tử ký danh, há có thể bừa bãi vô danh, gọi một đám không lắm bản lãnh đem chủng vân quý coi khinh miệt thị. Nếu là thiếu niên tiên tiêu, vậy liền nên độc chiếm võ đạo ngao đầu, ngang ngược lăng thiên hạ mới đối. Cả ngày dáng vẻ nặng nề, nhu định sau động, học một nửa tử thân con vùi vào đất vàng lão hủ làm gì? Thiếu niên hiệp ký, giao kết năm đều hùng, can đảm động, lông tóc đứng thẳng. Lập đàm luận bên trong, thử sinh cùng, lời hứa ngàn vàng nặng. Gia cố động, ngư dương động, nghi buồn ông. Không mời dây giải, hệ lấy thiên kiêu chủng, kiếm giống gió tây. Mạnh Huyền Cơ lên tiếng sướng cười, nửa ngâm nửa hát, bấm tay vẻ nhẹ, trong mắt tựa hồ phản chiếu đi ra hướng tuyết nguyệt. Còn nhớ kỹ, hôm đó mưa to mưa lớn, vóc dáng cao to hùng tráng trắng trọng khí đứng tại ngoài viện. Lúc đó hắn vừa mới ngồi lên tổng binh vị trí, có một đám nhưng vị phụ tá đắc lực huynh đệ khác họ. Tỷ như, ngày sau phong quốc công, phối lượng thái miếu từ thiên đức, tự xưng có thể đem 100,000 chi chúng, quét ngang thiên hạ yến nhân bác. Những này quát tháo phong vân hào hùng còn chưa phát tích, lại ăn đánh bại, đánh cho chỉ còn lại có 600-700 cái quân tốt. Lần này là đi cầu mấy vị khai phủ kiến nha đại soái, cho đám nhân mã đánh hạ thành trì. Cho nên, bọn hắn ngay cả đi vào dưới mái hiên tránh mưa lực lượng đều không có, bị hạ nhân ngăn ở tiến ngoài viện. Giọt mưa lớn như hạt đậu lốc buốt, nên ở những hán tử này tràn đầy đao búa phòng thai đục dấu vết trên thiết giáp. Rất nhiều nghĩa quân thủ lĩnh ra ra vào vào, nhưng cũng không có người nào nguyện ý phản ứng bọn này chó rơi xuống nước. Cá nhân, bây giờ Hồng Cân quân tịch quyển thiên hạ, chính là hừng hực khí thế chi thế. Cùng loại Lục Đại Thật Thống, Bạch Liên Thánh Giáo, Huyền Thiên Thăng Long Đạo, bực này xương hùng nhất thời môn phái thế lực đều dính vào. Chọn tuyển Tiềm Long, âm thầm đến đỡ. Giống như là tam tiến trong viện, chiếm cứ ghế thiên kiêu anh tài. Chính là Tiểu Minh Vương Hàn Thế Động, dưới trướng mấy vạn hổ lang Trần Hồng Cơ, chấp trưởng Diêm Bang, tạo giúp tài đại khí thô Trương Cửu Thạch. Khí vận chuyển hóa, biến không bền lòng thường, ai có thể ngờ tới cái kia từ dẫn ngựa tiểu tốt, leo đến tổng binh vị trí tiểu nhân vật. Có thể trọng chỉnh càn khôn, tái tạo sơn hà, vấn đỉnh nhân gian chí tôn. Một giáp trước, bản đạo đỡ rồng vào biển, lập xuống khai quốc công lao sự nghiệp. Một giáp sau, chưa chắc không có khả năng cùng tứ thần đánh cờ thắng thiên nửa con, bởi vì cái gọi là không mời dây giải, hệ đi thiên tiêu chủng, kiếm giống gió tây. Mạnh Huyền Cơ ngồi cao cựu trọng xã Tắc Lâu, túi đầu quan sát trong nhân thế. Thiên kinh thành bên trong huyền hoàng chim nổi, từng cái thốt như núi lớn khí lưu rủ xuống, tựa như che mấy trăm dặm to lớn dây núi cao vút trong mây tiêu, chống đỡ lấy phương này không thiên. Nhưng khi vị này phong lưu tuấn thượng khâm thiên giám chính, nó nhìn ra xa ánh mắt hướng về đại danh phủ bên ngoài, đã thấy nồng đậm không gì sánh được sát khí đen kịt quay cuồng không ngớt, tươi thắm thành rừng, trải rộng các nơi, tựa như hàng ngàn hàng vạn trường xa chập trùng, ý muốn hóa thành dao mãng bay lên không. Thánh nhân không tới hướng 20 năm, thái tử không thể danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, khiến người ta ở giữa trí tôn đế vị chống chỗ. Khí vận thịnh cực mà suy, rất là không ổn. Mạnh Huyền Cơ cặp kia thái hư pháp nhãn, như ngày treo trên bầu trời, nhìn chung thiên hạ. Ánh mắt trô đến, rất nhiều khí tượng không nổi diễn hóa. Có một mặt huyết sắc tướng kỳ phần phật pháp phối, có một ngụm trường đao màu xanh chấn áp chiêu diêu sơn, có một cây phương thiên họa kích trụ lập gió bắc quan, có một đầu ô trầm trầm đại thương cắm ngược đỉnh cao nhất. Chương 426, kiếm giống gió tây, đại tranh chi thế, 1-2. Chương 426, kiếm giống gió tây, đại tranh chi thế, 1, 2, làm đương đại đạo thuật người thứ nhất mạnh huyền cơ, thuật vọng khí có thể nói vô song vô đối. Nhật nguyện tinh thần, cỏ cây núi đá, tiềm long giao mãng, không gì không thể xem. Đại tranh chi thế, khói lửa vạn đạo. Tiếp khí, hai khí, huyết quang chi khí, đều tại bừng bừng phần trấn. Quan ngoại, hết thể tụ tại quan ngoại. Mạnh huyền cơ tầm mắt buông xuống, mảnh kia ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, hiện hiện một mảnh đậm đến tan không ra sâu nặng màu mực. Trong đó hình như có huyết hải bốc lên, vương dương tàn phá bừa bãi, muốn đem đến mấy triệu sinh linh nuốt hết. Thiên hạ người nào không biết quân, nhưng ta lại không muốn làm mưa đúng lúc, đi tới chỗ nào đều có lục lâm lùn có túi đầu liền bái. Muốn cái kia lớn như vậy thanh danh thì có ích lợi gì? Phù Vân Sơn ở giữa, Kỳ Uyên lý rõ ràng chân tướng đằng sau, có chút bất đắc dĩ thu hồi tạm niệm. Đối với Khâm Thiên giám không lý do là bản thân dương danh không hiểu cử động, hắn cũng liền âm thầm đoán thầm vài câu, cũng không quá chú ý vị này tuổi trẻ thiên hộ kỳ thật nghĩ đến minh bạch, mặc dù cây to đón gió không phải chuyện tốt, nhưng khi cây có mọc thành rừng thời điểm, tổng tránh không được gặp các phương nhìn chăm chú. Huống hồ, dấu tài bốn chữ, nói đến rất dễ dàng, lại không thích đứng những cái kia không có gì xuất thân hàn vi môn hộ. Từ xưa đến nay, chỉ có danh gia vọng tộc, tôn thất quý tộc người mới có thể yên lặng chờ đợi thời vận, thời cơ, bảo trì kiên nhẫn, thâm tàng lòng dạ. Như là long du chỗ nước cạn, cuối cùng xúc tích lực lượng, từ đó nhất phi trùng thiên. Đây là sinh ra không giống bình thường phi phàm hạng người, vừa rồi có thể đùa bỡn thủ đoạn. Nếu như đổi thành Kỳ Uyên dạng này Liêu Đông quân hộ, Mạnh Trường Hà cấp độ kia tá điển chi tử, thế tục dòng lũ, muốn trở nên nổi bật đã là muôn vàn khó khăn. Lại dựa vào cái gì đi bồi dưỡng đạo đức cá nhân tiềm tu, dấu tài. Dù sao đi đến một bước này, mặc cho lục đại thật thống toàn bộ xuất động, binh gia đại tài mọi loại không phục, ta chẳng lẽ còn sẽ sợ a? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hết thảy đều là bằng bản sự quyết ra cao thấp. Thật muốn đụng vào mấy cái ấu phượng bảng bên trên thiên tiêu hạt giống, cũng không tệ. Vừa vặn làm ta đá mài võ đạo đá mài đao, tăng thêm khí số, lúc thành huyền binh. Kỳ Uyên suy nghĩ chập trùng, đợi cho niệm này nhất định, chợt cảm thấy tâm ý thoải mái, thông suốt hòa hợp. Liền ngay cả toàn thân nhấp nhô tinh thuần nội tức, chỉ một thoáng đều trở nên hoạt bát rất nhiều. Chính như sát sinh tăng trước đó nói qua một dạng, hắn truyền nhân y bát này tâm tư, kỳ thực cực kỳ chi trọng, cũng không có mặt ngoài như vậy sát phạt quyết đoán, gọn gàng mà linh hoạt. Rất là khiếm khuyết mấy phần thiếu niên lang cùng thái cùng khí phách, huyện giống như một đoàn khỏa nhập hàn băng nóng hổi lửa than. Đường núi bên cạnh, Dương cung bắn giết đại tông sư, giám chính thật có thể hồ suy đại khí. Lâm Tể đại sư cùng hắn tuần tự xuất thủ, lại là không nhắc tới một lời. Khó trách Bắc trấn phủ ti tiểu kỳ đề kỵ mời ta như kính thần. Sự tích như thế, tựa như trên sa trường tiểu tướng đơn thương độc mã phá 10 vạn đại quân, thậm chí càng qua trương. Dù sao cổ kim 3000 năm, ai cũng chưa nghe nói qua thay máu tam trọng thiên nghịch phạt đại tông sư. Lại thêm Khâm Thiên giám chính chính miệng khâm định, thiên vận tử lần này thành ta đã đặt chân. Kỳ Uyên dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ, chiếu rọi tự thân khí số, phát hiện cái kia đỉnh bảy lưu bảo miệng, quán ngọc đinh đông rung động. Trải qua Khâm Thiên giám trợ rút, phần kia chính sách trải rộng thiên hạ. Hắn lúc này, nghiêm nhiên nhất cử đăng đỉnh ấu phượng bản thủ, thanh danh truyền vang cả triều. Nông đậm lộc mệnh từng kia từng sợi, tầng tầng lớp lớp, không ngừng mà xen lẫn cuốn quanh, hướng về biểu tượng phong vương bảo miệng. Tựa như muốn ngưng tụ ra liên tục ngũ sắc ngọc châu, lại thêm hai đạo rủ xuống lưu. Xem ra trận này đứng đầu bảng dương danh, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ta có thể cảm giác được giữa thiên địa khí số, giống như là chủ động hội tụ tới một dạng. Đặt ở mệnh thư bên trong, cái này gọi là đại thế. Kỳ Uyên ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ. Từ xưa đến nay những cái kia đại thế gia thân kiêu kiệt hào hùng, không khỏi là khí vận dày đặc, quét ngang tan tác. Cũng chính là cái gọi là lão thiên gia đều hỗ trợ rất được nhân đạo lọt mắt xanh. Bất quá đại thế trùng trùng điệp điệp, lại chỉ có thể xuôi dòng mà đi, không cách nào nghịch thế mà lên. Một khi nhận ngăn trở, nếm mùi thất bại, bản thân khí vận giống như giang hà quần quần đổ thẳng, lại khó tụ lại trở về. Bởi vậy cũng không thiếu thân phụ thiên mệnh hùng chủ, vẫn nuốt hận mà kết thúc ví dụ. Trở tại sử sách nổi danh nhất một cọc, chính là Khiêng Đỉnh Bá Vương cùng Đại Viêm Cao Tổ chi tranh. Người trước là danh tướng hậu đại, trời sinh thần lực, thể phách cường hành, trường vạn phu bất đương chí dũng, được vinh dự tiên cổ không hai. Nhất là binh gia tình thế chi thuật, vận dụng đến xuất thần nhập hóa, thúc đẩy mấy triệu binh giáp tung hoành ngang dọc, như gió lớn quát tháo quét sạch khắp nơi. Cho nên, cứ việc Bá Vương binh bại bỏ mình, tự vẫn ô giang, cũng không làm người ca ngợi. Chương 426, kiếm giống gió tây, đại tranh chi thế, 2, 1. Chương 426, kiếm giống gió tây, đại tranh chi thế, 2, 1. Thế nhưng là đặt ở binh gia võ miếu, địa vị lại là cực cao. Cho nên, muốn bắt được phần này lại thế, không bị đè lại đi qua. Chỉ có thể đại thắng, không thể đại bại. Kỳ Uyên thu liễm bệ buộn tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài, thần sắc cung kính Trương Kỳ Sơn, thanh âm thản nhiên nói, dẫn đường đi, để cho ta cực kỳ nhìn một cái tòa kia nhật chiếu thiên môn phong thủy. Trương Kỳ Sơn phất tay triệt hồi người giấy ngựa giấy, tay phải khẽ đảo, lấy ra ba cây lưng dây, đem nó dùng cây châm lửa nhóm lửa. Trong miệng tự lẩm bẩm, niệm tụng mạc kim một phái tầm long quyết. Phiêu tán đi ra lượn lờ hơi khói, ngưng tụ không tan, trực tiếp chui vào rậm rạp trong rừng. Bộ này 3000 năm mới xử, luận đến cương vực sự bao la, tự nhiên muốn lấy Đại Viêm, đại thịnh là nhất. Viêm Võ, Thịnh Đế hai vị này đều từng hoàn thành qua tích đất 10 vạn dặm to lớn công lao sự nghiệp. Đem những cái kia ca nguyện bị tứ thần thúc đẩy, nhận hư không xâm nhiễm ngoài vòng giáo hóa man di, đánh cho cơ hồ diệt tộc. Phải biết, Khánh Hoàng chưa từng nhất thống lục quốc thời điểm, nhân tộc chia 5 x 7, khí vận khó mà tụ lại. Thậm chí bị dị tộc xem như dê hai chân, như súc vật giống như đối đãi, tùy ý giết làm đủ. May mà có Khánh Hoàng thế chân bạc nhân đạo, sáng lập vương triều, lúc này mới mở một phương nhân tộc gia viên. Từ đó đằng sau, mỗi một tòa nhân đạo hoàng triều đều là sẽ lấy mở mang bờ cõi làm trọng đảm nhiệm. Đợi đến đại cảnh cái này một khi, thánh nhân trọng chỉnh sơn hà, đem Bách Man trục xuất Trung Nguyên, thiết lập cửu biên trọng trấn. Quyết định mục tiêu chính là tại ngay sau đó cương vực phía trên, tiếp tục tích đất 3000 dặm. Đáng tiếc từ khi thánh nhân bế quan tính tu, không còn lâm triều sau, phần này công lao sự nghiệp tiến độ liền đắc lại. Đến nay đi qua 60 năm lâu, theo ngoài vòng giáo hóa Man Di càng ngày càng ít xúc phạm quan ngoại. Rất nhiều mặc giáp vệ quân cũng liền dần dần quên, đám kia hung hãn không sợ chết, giống như bảy hoàng nanh đuốt dư nghiệt. Ô ô ô ô. Thê lương kèn lệnh vang vọng mênh mông khắp nơi, như lão long nộ ngầm, cuồn cuộn sóng âm lộ ra đáng sợ uy thế. Quanh năm xây dựng cơ sở tạm thời ở Liêu Đông quân sĩ, bách tính, bọn cướp đường đều rất rõ ràng, đây là Định Dương hầu Quách Huyễn chấp trưởng binh gia trọng khí, Hoàng Viêm kèn lệnh. Một khi thổi lên, không chỉ có lớn mạnh quân thế uy danh, càng có thể tăng lên mặc giáp quân tốt khí huyết nội tức, không sợ tà túy ác niệm mãnh liệt trùng kích, mà lại chưa từng linh đủ hợp nhất, thần hồn không đủ kiên cố ngoài vòng giáo hóa mang gì, tiếp cận trong chiến trường, liền sẽ bị phá vỡ tâm niệm. Vật này chính là binh gia võ miếu số lượng không nhiều một tôn trọng khí, bởi vì Quách Huyễn đời đời trấn thủ Liêu Đông Hạ Lan Quan, mới được ban thưởng. Bạch Sơn Hắc Thủy số phủ chi địa, gần hơn 30 tòa hùng thành sừng sững. Trong đó lấy Hạ Lan Quan hung hiểm nhất, cũng kiên cố nhất, quanh năm nhận chiến hỏa tác động đến, tử thương cực kỳ thảm trọng. Ô ô ô ô. Hôm nay Hạ Lan Quan cũng không động đao binh, cũng không dậy nổi khói lửa. Sở dĩ thổi lên Hoang Viêm kèn lệnh, chính là bởi vì ốm đau giường Định Dương hầu. Hôm nay khó được có rảnh mặc giáp nhập quan, tọa trấn trung quân đại trướng, kiểm duyệt tinh nhuệ binh mã. Đây là cung nên đại lễ. Bản hầu chiến miên giường bệnh, khó mà phân ra tinh lực xử lý quân chính đại sự, may mắn mà có đồng tướng quân trấn thủ Hạ Lan Quan, cùng Lương Tiên Sinh từ bên cạnh phụ tá. Có thể nói, hai vị mới là trong quân của trụ. Trong trung quân đại trướng, chống lên vài tòa thú kim than đồng chậu than. Thiêu đến đôm đốt rung động, lại không một chút hơi khói. Dùng loan dung dung nóng hởi nhiệt lực, xua tan Bạch Sơn Hắc Thủy lạnh thấu xương hàn ý cứ việc các vị đang ngồi dũng manh biên tướng, thấp nhất cũng là thay máu 8 lần. Dù là thân thể trần truồng đứng tại băng thiên tuyết địa, cũng thương không đến bộ kia cường tráng gân cốt. Cần dùng đến nhiều như vậy chậu than, nhiều như vậy thú kim than, chính là ngồi ở vị trí đầu ngang tàng lão giả. Định Dương hầu, Quách Huyễn. Cảnh chiêu khai quốc tổng lòng công thần một trong. Đối với hầu gia ngợi khen, mặt tướng nhận lấy thì ngại. Trước đây thao luyện tân binh khỏe mạnh thanh niên hai tay ôm quyền, vượt qua đám người già, không người nói ra. Hắn chính là vì Định Dương hầu trấn thủ Hạ Lan Quan tướng tài đắc lực, tên là Đồng Kính Đường. Liêu Đông bắt tướng bên trong, người này cùng Chiêu Mây hầu lớn tuổi hưng rể hiện thân Đồ Nguyên, cùng nhau được người xưng làm song hùng. Vô luận là tu vi võ công, cũng hoặc là mang binh đánh giặc bản sự nghệ nghiệp, đồng đều rất hàng đầu. Lương Mỗ một kẻ người phụ trách văn thư, tuyệt đối không dám nhận cột trụ hai chữ. Hầu gia mới là cái này Liêu Đông số phủ Kình Thiên Bạch Ngọc trụ. Người nào không biết, Chiêu Mây hầu qua đời đằng sau, cái này Bạch Sơn Hắc Thủy bảo cảnh an dân nặng nghề gánh nặng, đều là đặt ở hầu gia ngài trên bờ bay. Một cái tướng mạo phúc hậu, giống thương nhân càng hơn phụ tá dâu cá chê chắc tay, cười tủm tỉm nói. Nhìn hắn nhẹ nhõm bộ dáng, tựa như muốn so chấp trưởng ngàn quân Đồng Kính Đường càng thêm tự tại. Đối mặt uy chấn Liêu Đông Định Dương hầu Quách Huyễn, hoàn toàn không có nửa phần ý sợ hãi. Quân trướng ở trong rất nhiều võ tướng, nghe nói lần này lại rõ ràng cực kỳ định loạn, đều là thần sắc khác nhau. Niệm ai cũng có, kiên kỵ cũng có, chơ chén cũng có, nhưng ai cũng không có lên tiếng, đi sợ người này rủi ro. Bởi vì, chương 426, kiếm giống gió tây, đại tranh chi thế, 22, chương 426, kiếm giống gió tây, đại tranh chi thế, 22, cái này gọi là lương chủng nam tử trung niên, mặc dù có được thai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy hòa khí, như cái gì là phận. Nhưng tại Hạ Lan Quan nội hung danh chi thịnh, có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Để cho người ta hận thấu xương rời hộ kế sách chính là xuất từ lương chủng chi tay. Lúc trước, cảnh triều thế chân bạc không lâu, trăm triệu giảm giang sơn đánh cho không trọn vẹn rách dưới, như là bốn chỗ hở một bụng túi. Liêu Đông cũng là cảnh hoàng tàn khắp nơi, ở trong danh sách nhân khẩu không đủ 200. Không có thể xưng bạch cốt lộ vũ dã, ngàn dặm không gà gáy. Trấn thủ Hạ Lan Quan Quách Huyễn nghe theo lương chủng đề nghị, cưỡng ép đem bốn bề phủ châu nhà nghèo bách tính di chuyển đến tận đây, kết thành quân trại, hàng đóng quân. Mỗi năm như vậy, tiếp tục 10 năm. Vô số hàn môn bởi vậy ly biệt quê hương, thậm chí cửa nát nhà tan. Ở giữa gây nên mấy lần dần biến, đều bị võ lực đàn áp xuống dưới, tử thương chừng mấy vạn chi chúng. Nếu như nói Đồng Kính Đường là một đầu ác hổ, như vậy lương chủng chính là ăn tươi nuốt sống hung sói đỏ. Hai người này bằng vào thủ đoạn của chính mình, như vậy trở thành Quách Huyễn phụ tá đắc lực. Đồng tướng quân, nghe nói ngươi trước đó vài ngày lục soát núi Tiếu Phỉ, chém giết 7-80 dư hung hãn bọn cướp đường, cắt thủ cấp. Sắc mặt hồng nhuận tơ tớt, nhìn không ra nửa điểm bệnh trạng ngang tàng lão giả đột nhiên hỏi. Vị này qua tuổi bắt tuần Định Dương hầu, một thân kinh nghiệm xa trường, thể cốt rõ ràng cực kỳ cứng rắn, nhưng thật giống như có chút đặc biệt sợ lạnh. Bên ngoài hất lên hoàn toàn không có tạp sắc thiên kim áo lông, đại án nhấc lên thả rùa hạt duyên niên đồng lô nướng hai tay. Liền ngay cả tòa hạ chỗ cửa hàng đều là một tấm sinh động như thật bạch hổ ra. Trước đây thu đến quan phủ đệ trình văn thư, Đại Lăng Hà phụ cận dãy núi có một tổ bọn cướp đường làm loạn. Mặt tướng gần đây luyện thành một mặt binh gia pháp khí phong lôi trống, vừa vặn bắt bọn hắn làm huyết tế. Đồng Kính Đường dáng người khỏe mạnh, hai mắt như sao, nghiễm nhiên có cố con lạnh thấu xương chi khí, cực kỳ giống bình thư thoại bản bên trong dũng manh hán tướng. Tốt. Đầu xuân mới bắt đầu liền lập xuống công lao, bản hầu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chờ thêm chút thời gian, kinh trung binh bộ chủ trì nghị hội, bản hầu là ngươi dâng thư lấy thưởng. Từ võ miếu cầu một viên bách chiến đại đan vật này ẩn chứa đạo tắc, có thể làm ngươi cô động chân cương, mở khí hải nắm chắc, gia tăng chừng năm thành. Định Dương hầu Quách Huyễn dường như cực kỳ thoải mái, mở miệng bảo đảm nói. Cảm ơn hầu gia. Mặt tướng vô cùng cảm kích. Đồng Tính Đường cảm thấy lửa nóng, hắn sớm liền thay máu 9 lần chú thể đại thành, bắt đầu thuế biến nội tức, cô động chân cương. Chỉ bất quá mở khí hải, cần cảm ngộ thiên địa đạo tắc. Một bước này cũng không quá tạm biệt, cực kỳ hao phí tâm thần, từ đầu đến cuối khó mà có chỗ tiến tiến. Nếu như đạt được binh gia võ miếu ban thưởng bách chiến đại đan luyện hóa ẩn chứa trong đó thực lực quân đội, quân pháp, mở khí hải, nhất định là dễ như trở bàn tay. Định Dương Hầu quét miếng túi mí mắt nhẹ nhàng nâng lên, lại nhìn phía không yên lòng Lương Trùng, cười hỏi: "Lương tiên sinh, tựa hồ có chút mặt ủ mày chau, không biết phiền não chuyện gì?" Di Lạc Phật giống như Lương Trùng cũng không che lấp, đảo qua quân trướng ngồi xuống rất nhiều biên tướng, trầm giọng nói: "Tại hạ chỗ phiền chính là, Bắc trấn phủ ti phái tới một vị tuần thú Liêu Đông tiên hộ, chỉ sợ sinh ra sự cố, chỗ buồn bực chính là, triều đình đối với chúng ta biên quan võ tướng có mang cảnh giác, không biết được chúng ta đợi đợi trấn thủ Bạch Sơn Hắc Thủy, uống là lạnh leo hàn phòng, an chính là khối băng tuyết phấn." Một lời báo quốc nhiệt tình, tựa như con thú này kim than, trong nháy mắt liền bị tưới tắt. Hắn sau đó đem chén rượu một đẩy, cách gần đó chậu đồng khoảnh khắc suy suy rung động, lại không nửa điểm ánh lửa nhiệt lực. Lương tiên sinh lời này cũng không thể nói lung tung. Chuyến đi ảnh hưởng trong quân sĩ khí. Định Dương Hầu quét huyện mí mắt không núc đích, ngoài miệng ngữ khí lại là nghiêm khắc. Là tại hạ mạng muội. Lương Trùng hai má thịt mỡ run run, ha ha nói ra. Đương nhiên, ngươi cũng là tâm lo hạ lan quan, tâm lo Liêu Đông thế cục. Định Dương Hầu quét huyện thu hồi sưởi ấm hai tay, đem nó khép tại trong tay áo. Tựa như nói chuyện thiếm, thanh âm thản nhiên nói, thiên hộ kia lai lịch vô cùng ghê gớm. Nghe nói rất được Đông Cung coi trọng, liền ngay cả quốc công gia đều trong tay hắn bị thiệt lớn. Hồi trước càng có tin tức kinh thiên, xương hắn tại đại danh phủ Dương Cung bắn giết diệt Thánh Minh Thiên Bất Tử. Thay máu tam trọng thiên con kiến hôi, dám đối với đại tông sư Dương nhanh múa bước, hậu sinh khả úy a. Bây giờ đang đỉnh đứng đầu bảng, thanh đao vương trang thiếu chủ đều đè xuống. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, nhân vật như vậy chính là lớn giao đại mãng. Tuần thú Liêu Đông cùng cấp hỏa hoạn nhập sông, không nhắc lên một phen sóng gió, há có thể tùy tiện bỏ qua. Chúng ta xác thực muốn làm chút dự định, miễn cho hỏng biên quan đại sự. Lương tiên sinh, ngươi thấy thế nào? DS, 5000 chữ.